Chương 51, Bạch Kinh Phủ. Trở thành hoàng gia cung phụng tựa hồ là cái lựa chọn không tồi. Tu luyện bản thân liền là kiện cực kỳ đốt tiền sự, đặc biệt bước vào thần thông cảnh sau, muốn duy trì thực lực nhanh chóng tăng trưởng, càng miễn không được đại lượng tài nguyên tiêu hao. Đây là tu sĩ sở dĩ đa số có tông môn làm dựa vào nguyên nhân, bình thường chỉ có tu hành tông môn mới có thể chống đỡ khổng lồ như vậy tiêu hao. Cố thần thân là thương thiên bá cốt kẻ nắm giữ, từ nhục thân cảnh lúc liền có thể thấy được hắn cần tài nguyên có kinh người bao nhiêu, mà bây giờ hắn thoát ly tông môn, thành tán tu một tên, tài nguyên liền trở thành lửa xém lông mày vấn đề. Ngoài ra, hắn cũng cần một cái thân phận mới che giấu mình. Này hoàng gia nghe tới có mấy phần thế lực, đối với mình ở nhân sinh không quen địa phương hỏi thăm tình báo có chỗ trợ giúp. Ta có thể cân nhắc nhìn một cái. Cố thần không có trực tiếp từ chối. Hoàng phi nghe vậy đại hỉ, vội vã từ trên người lấy ra một bình đan dược. Việc này quan hệ trọng đại, tiền bối đương nhiên cần muốn suy nghĩ thật kỹ. Đây là hoàng cấp đan dược kim thai đan, xem như là đi đầu hiếu kính tiền bối ngài. Cố thần tiếp nhận kim thai đan, nội tâm vui vẻ. Trên đại lục Côn Luân, đan dược đẳng cấp đại thể có thể chia làm phàm, hoàng, huyền, địa, thiên năm cái đẳng cấp, đối ứng nhục thân, thần thông, niết bàn, trường sinh cùng thiên nhân năm đại cảnh giới. Binh khí, tài liệu các loại cứ thế mà suy ra. Phàm cấp đan dược chỉ đối với nhục thân cảnh có hiện ra hiệu quả, tỉ như cố thần dùng quá khí huyết đan, liệt hồ đan, liền đều là phàm cấp đan dược. Tu sĩ ở nhục thân cảnh lúc rèn luyện thể phách, mà từ thần thông cảnh bắt đầu, nguyên lực tu luyện chính là trọng yếu nhất. Nguyên lực tu vi càng mạnh, tắc thần thông phép thuật càng mạnh. Phàm cấp đan dược chủ yếu chính là rèn luyện thể phách, mà hoàng cấp trở lên đan dược, trọng điểm tăng lên nguyên lực. Kim thai đan này chính là trong đan dược hoàng cấp tốt hơn một loại, đại khái là hoàng cấp trung phẩm. Đối với trước mắt cố thần đang có dùng, cố thần không khách khí nhận lấy, xem ra này hoàng phi quả thật có thành ý. Gặp cố thần thu đi, hoàng phi trong lòng một khối đá lớn cũng mới xem như là hạ xuống. Bình kia kim thai đan vốn là cho lâm đạo trưởng thù lao, cố thần cứu bọn họ, cho hắn cũng không tính là gì. Hơn nữa nàng vốn là sợ cố thần là loại kia giết người cướp của tu sĩ. Rốt cuộc người như vậy ở Bạch Kình Phủ đạt được nhiều là trực tiếp trước tiên cho hắn, tranh thủ hảo cảm, còn là hoàng gia mang đến một vị ẩn tại cung phụng, quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Song phương đều rất hài lòng, hoàng phi vội vàng giúp Lưu Nhất cùng Lưu Nhị chữa thương, cố thần tắc ở bên cạnh đả tọa tu luyện, một bên quan sát này chủ tớ ba người. Sau một canh giờ, hai tên hộ vệ thương thế tốt hơn rất nhiều, dựa theo nói tốt. Cố thần mang theo Bạch Viên, cùng bọn họ cùng rời đi cấm kỵ Lâm Hải. Bởi vì đồng thời giáp giới trung thổ đế quốc, Đông Hoang cùng Nam Lĩnh, Bạch Kình Phủ tam giáo cửu lưu hội tụ, đại lục các thế lực lớn đều khó mà hoàn toàn thẩm thấu, là chứ danh việc không ai quản lý khu vực. Ở cái này đủ có 10 cái phong lâm phủ lớn như vậy phủ vực bên trong, thế lực nhỏ mọc lên như nấm, muôn hình muôn vẻ thành trì chi chít như sao trên trời. Tham Lang Thành, chính là Bạch Kình Phủ không lớn không nhỏ một tòa thành trì, mà hoàng gia, đã từng là Tham Lang Thành kể đến hàng đầu thế lực. Những thứ này đều là ngồi đang đi tới Tham Lang Thành trong xe ngựa lúc, cố thần từ Hoàng Phi trong miệng hỏi thăm được. Kết hợp chính mình ban đầu đối với Bạch Kình Phủ hiểu rõ, cố thần phán đoán, đây là một không sai nơi ẩn cư. Bởi vì là việc không ai quản lý khu vực, rất nhiều ở Trung Thổ Đế Quốc. Nam lĩnh hoặc là Đông Hoang đắc tội rồi người hoặc là cùng hung cực các tội phạm đều yêu thích chạy trốn tới nơi này. Lâu dài xuống, nơi này ác thế lực liền như thể chân tay, không cho phép thế lực lớn danh chính ngôn thuận can thiệp đi vào, trật tự trước sau nằm ở trong hỗn loạn. Nơi như thế này, thân phận không minh bạch người đâu đâu cũng có, chính là Minh Thần Cung muốn điều tra hắn, sợ cũng hưu tâm vô lực. Bạch Kình Phủ có 3 cái đặc thù. Một hỗn loạn hai chợ đen, ba là không phục liền làm. Hỗn loạn cố thần đã hiểu rõ đến, mà chợ đen, có người nói là bởi vì nơi này vị trí tam đại khu vực yết hầu yếu đạo, sở dĩ mậu dịch đặc biệt phát đạt. đặc biệt là một ít không thấy được ánh sáng bảo bối, ở đây chợ đen bán đến đặc biệt dễ bán. Cho tới thứ ba không phục liền làm, chỉ chính là nơi này so với đại lục những nơi khác đều muốn thừa hành cá lớn nuốt cá bé rừng cây pháp tắc, đây là hỗn loạn nương theo kết quả. Ở Bạch Kinh Phủ, nhân từ là không được, chỉ có giết chóc cùng độc ác, mới có thể thắng đến kính trọng. Cố Thần một đường đóng quan sát, nghe Hoàng Phi đối với Bạch Kình Phủ miêu tả, trong lòng có một cái đại thể đường viền. Trần Tiên Bối, Tham Lang Thành đến. Lữ Đồ Sóc này sau, Tham Lang Thành rốt cục gần trong gang tấc, Hoàng Phi có chút nhảy nhót nói. Trần Cổ, là Cố Thần cho mình lấy dùng tên giả. Nghe nói Thành Chi đã đến, Cố Thần chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hoàng Phi cũng quen rồi, dọc theo con đường này nàng đại thể hiểu rõ Cố Thần tính tình. Tuy nói đối phương nhìn qua chỉ có 16, 17 tuổi, nhưng tâm tính cùng lòng dạ cũng làm cho nàng cảm giác thâm hậu, hơn nữa lạnh nhạt ít lời. Người như vậy, tất nhiên là không có ai biết cố sự. Có loại này cố sự người, Bạch Kinh Phủ một chảo một đám lớn, nàng cũng không có hứng thú thăm dò. Tiến vào Tham Lang Thành, hai người đi xuống xe ngựa, Lưu Nhất cùng Lưu Nhị sớm về Hoàng Phủ bẩm báo đi rồi. Hoàng Phi bồi tiếp Cố Thần ở trong thành không nhanh không chậm tiến lên, cảm thụ chen chúc sóng người, tiểu thương vang dội tiếng giao hàng, Cố Thần trong vẻ mặt lộ ra cẩn thận. Một đường này đến hắn đã quan sát qua, tưởng tượng Minh Thần Cung truy nã căn bản không tồn tại. Thêm vào nơi này là hỗn loạn Bạch Kinh Phủ, dung mạo của hắn cùng hơn một tháng trước cũng phát sinh một ít biến hóa, người của Minh Thần Cung muốn nhận ra hắn cực kỳ khó khăn. Hắn cơ bản đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng khoảng thời gian này bồi dưỡng được đến cẩn thận, để hắn đối với bốn phía hết thảy đều cực kỳ mẫn cảm. Sánh với hắn, Bạch Viên xưa nay không biết cẩn thận hai chữ viết như thế nào. Hầu tử này lần đầu tiên tới nhân loại thành trì, đông nhìn một cái tây sờ sờ, gặp phải bán kẹo hồ lô còn phải đoạt mấy chuỗi lại đây ném thử thức ăn tươi. May mà Hoàng Phi đi theo nó phía sau cái mông chung quanh trả thù lao, cuối cùng cũng coi như không bị người gây phiền phức. Không lâu lắm, Hoàng Phủ đến. Cửa tụ tập một nhóm người lớn, tựa hồ Hoàng gia trưởng bối đều đến, vừa nhìn thấy Hoàng Phi, lại nhìn về phía Cố Thần, có không ít sắc mặt đều lộ ra âm trầm. Phi Nhi, ngươi có biết trở về, sự tình ta đều nghe anh em nhà họ Lưu nói rồi, sớm cùng ngươi đã nói. Họ Lâm không đáng tin, ngươi càng muốn còn đi tìm hắn hỗ trợ. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, để ta Hoàng gia mặt mũi muốn hướng về cái nào xếp? Cầm đầu một người trung niên lạnh mặt nói. Hắn hiển nhiên đã biết Hoàng Phi kém chút bị Lâm đạo trưởng một đám người cho luân sự, chỉ là so với quan tâm nàng an nguy, hắn tựa hồ càng để ý chính là bộ mặt. Đúng nha Tiểu Phi, quỷ khư cái loại địa phương đó là tùy tiện người đều có thể vào sao. Cũng chỉ có ngươi ngây thơ đến tin tưởng họ Lâm có thể hỗ trợ. Mặt khác một người trung niên mỉa mai nói. Hoàng Phi về nhà vui sướng ở nhìn thấy hai người sau lập tức liền biến mất rồi. Đại bá, nhị bá, các ngươi cảm thấy vô dụng, nhưng các ngươi có thể từng đã làm gì? Các ngươi bất quá là ở chỗ này Hoàng Phủ ngồi ăn chờ chết, liền thử nghiệm cũng không chịu đi thử nghiệm. Hoàng Phi sắc bén phản kích nói, vung tay lên. Ta chẳng muốn ở đây cùng các ngươi nhiều tốn nước miếng, vào phủ nói sau đi, nói vậy các ngươi đã biết ta từ bên ngoài mời về Trần Cung Phụng chuyện. Chương 52, Nội ưu ngoại hoạn. Trần Cung Phụng. Ngươi nói chính là này ngoài miệng không lông tiểu tử. Hoàng gia đại bá cùng nhị bá liên tục cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra mỉa mai. Không phải bọn họ không tin, chỉ là Lưu Nhất cùng Lưu Nhị trở về nói bản đã đáng giá thương thảo. Mà tận mắt nhìn thấy trước mắt tiểu tử này, hắn càng là tuổi quá trẻ rồi. Chính là như thế cái tiểu tử đem Hoàng đạo trưởng cùng hắn một đám thủ hạ đều giải quyết rồi. Làm sao nghe làm sao khiến người ta cảm thấy không tin. Các ngươi điên rồi phải không? Làm sao có thể cùng Trần Cung Phụng nói chuyện như vậy? Hoàng Phi hơi thay đổi sắc mặt, e sợ cho Cố Thần bởi vậy tức giận. Nàng này đại bá cùng nhị bá tuy rằng trong ngày thường không có gì bản lĩnh, nhưng cũng không tính ngu đến mức không thể cứu chữa. Mình đã để Lưu Nhất cùng Lưu Nhị sớm về tới nói rõ tình huống, đối mặt một cái thần thông tu sĩ, bọn họ làm sao còn dám loại thái độ này. Phi Nhi, ngươi liền không muốn giả bộ rồi. Đại bá không biết ngươi từ đâu tìm đến như thế cái tiểu tử, nhưng ngươi muốn dựa vào hắn mưu đoạt ta hoàng gia quyền to không khỏi quá ngây thơ rồi. Hoàng gia đại bá một bộ nhìn thấu chân tướng dáng dấp, bên cạnh hắn đại bá mẫu ngự khí càng là chanh chua. Đúng rồi, xem tiểu tử này lớn lên ngược lại không sai, là Phi Nhi ngươi tình lang chứ. Ngẫm lại cũng là, ngươi cũng đến không khuê cô quạng niên kỷ. Chỉ là ngươi muốn mời người giả mạo cung phụng cũng phải tìm ra dáng điểm, chẳng lẽ là mọi người đều choáng váng. Hoàng Phi bị lời này sỉ nhục đến gò má đỏ chót, cũng rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì rồi. Hóa ra bọn họ coi chính mình để lưu nhất lưu nhị trở về nói đều là lời nói dối, nay cố thần là dùng để giá không bọn họ quyền lực. Nàng nhìn một nhà già trẻ lớn bé, căn bản không có mấy người tin tưởng chính mình, lại giải thích cũng chỉ là đàn gậy thai trâu. Quên đi, cùng các ngươi tranh chấp có ý nghĩa gì? Chuyện này là ra ra định đoạn, chỉ cần hắn thấy Trần tiền bối, tự nhiên sẽ đồng ý để hắn đảm nhiệm cung phụng chức vụ. Rất không đúng dịp, ra ra ngươi lại bế quan, có thể không có cách nào gặp những người không có liên quan. Hoàng gia đại bá lạnh nhạt nói. Lại bế quan. Lẽ nào ra ra tình huống? Hoàng Phi trong con ngươi toát ra vẻ lo âu. Tiểu Phi, giây phút này ngươi cũng đừng thêm phiền, đi một chuyến cấm kỵ Lâm Hải kém chút đưa mệnh còn chưa đủ sao. Chuyện trong nhà liền giao cho đại bá của ngươi cùng ta liền được rồi. Trên thực tế ta cùng đại bá của ngươi cũng từng người đều mời một tên cao nhân tiền bối đến khi ta hoàng gia cung phụng, bọn họ ngày mai sẽ đến. Cha bế quan trước đã đồng ý, đến lúc để bọn họ tỉ thí một phen, ai càng lợi hại liền trở thành cung phụng, đãi ngộ là trong thành những gia tộc khác gấp ba. Hai vị kia thực lực có thể đều là hàng thật đúng giá, tiếng tăm khá lớn, không phải ngươi không biết từ đâu cái góc trong đất tìm đến tiểu quỷ có thể so sánh. Hoàng gia nhị bà nói, Hoàng Phi bị nói tới sắc mặt tái xanh, không khỏi nhìn về phía cố thần, lộ ra áy náy ánh mắt. Vốn là nàng cực lực mời cố thần đến, không nghĩ tới đại bá cùng nhị bá có mắt không tròng, nói chuyện đã vậy còn quá đắc tội người. Nàng rất lo lắng cố thần quay đầu liền đi, rốt cuộc hắn tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, tiêu căng tự mãn là tất nhiên. Ngày mai tỉ thí, ta cũng có thể tham gia chứ. Không nghĩ tới chính là, cố thần nhìn hai người, hờ hững hỏi. Hoàng gia mọi người kinh ngạc chút, kia nhị bá lập tức phản ứng lại, cười khẩy nói. Đương nhiên có thể, ngươi là tiểu phi mời về khách quý mà, lẽ ra nên có tư cách này. Phép thuật không có mắt, nếu là bị hai vị tiền bối cao nhân tổn thương, có thể không oán được người khác. Hoàng gia đại bá mặt không hề cảm xúc bổ sung. Tốt lắm, ta tham gia. Cố thần bình thản trả lời. Hoàng gia các trưởng bối nhất thời cười không nói, đặc biệt Hoàng Phi mấy cái bá mẫu bà thím, càng là cười đến nhánh hoa run rẩy. Nếu như vậy, Phi Nhi, ngươi liền cẩn thận chiêu đãi ngươi mời tới khách quý đi, chúng ta còn có việc, trước tiên bận bịu đi rồi. Một đám người lắc đầu rời khỏi, mấy người cao giọng giao lưu, còn truyền đến như là không tự lượng sức loại hình lời nói. Xin lỗi Trần tiền bối. Khiến ngươi chế rêu rồi. Một gia đình lớn đi rồi sau, Hoàng Phi cười khổ nói, trên mặt ấy này lái đi không được. Không sao. Cố thần lắc lắc đầu, hắn căn bản không thèm để ý những tên kia, hắn lưu ý chính là bọn họ nhắc tới gấp ba đãi ngộ. Từ khi ra ra thân thể không được rồi sau, Hoàng gia ở Tham Lang thành tình cảnh liền càng ngày càng gay go. Nhưng là dưới tình huống này, đại bá ta cùng nhị bá lại chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi. Mang theo cố thần đi tới phòng khách, Hoàng Phi không nhịn được oán giận lên. Hoàng gia ba thế hệ, lấy gia chủ Hoàng Bình Trương, cũng chính là Hoàng Phi gia gia làm trung tâm. Làm một tên thần thông cảnh tu sĩ, Hoàng Bình Trương dựa vào phấn đấu cùng nỗ lực đặt xuống Hoàng gia bây giờ to lớn cơ nghiệp, ở toàn bộ Bạch Kình Phủ, hắn càng là lấy một tay thần tiễn thuật có chút danh tiếng. Chỉ là mấy năm qua hắn tuổi tác đã cao, hoàng gia nhị đại con cháu bên trong lại không có mấy cái có tiền đồ, đến nay không ai có thể bước vào thần thông cảnh. vốn là phụ thân của Hoàng Phi xem như là so sánh có thiên phú tu luyện, nhưng một mực trước đó bởi vì một lần bất ngờ chết rồi. Thời kỳ giáp hạt tình huống, Hoàng gia sản nghiệp tự nhiên bị rất nhiều người mơ ước. Rất nhiều thế lực đều đang chờ, chờ Hoàng Bình Chương tuổi thọ tiêu hao hết chết đi, Hoàng gia lại không tu sĩ bảo vệ, bọn họ liền có thể đối với Hoàng gia tùy ý sâu xé rồi. Loại này tình cảnh dưới Hoàng gia vốn nên đoàn kết nhất trí, nhưng một mực gia tộc các chi còn người lửa ta gạt. Đặc biệt là Hoàng Phi đại bá cùng nhị bá, trăm phương ngàn kế muốn tranh cướp gia chủ vị trí, liền mang theo đối với trong đệ tam thâm thụ gia chủ yêu thích nàng cũng cam thủ. Đi quỷ khư tìm kiếm cửu âm thạch, chính là vì giúp gia gia ngươi. Cố thần nghe Hoàng Phi giảng giải, không khỏi hỏi. Hoàng Phi gật gật đầu. Nàng sở dĩ mạo hiểm xin mời danh tiếng khá kém Lâm đạo trưởng hỗ trợ, chính là nghĩ là ra ra làm chút chuyện, cũng là ở vì gia tộc kéo dài tính mạng. Cố thần đối với nàng ấn tượng nhất thời khá hơn nhiều. Nội ưu ngoại hoạn tình huống, Hoàng Phi có thể làm được như vậy vô cùng không dễ. Cửu âm thạch ta có, như giá cả thích hợp, bán cho ngươi hoàng gia cũng không sao. Chỉ là có thể nói cho ta. Vật này đối với gia gia ngươi có tác dụng gì sao? Cố thần suy tư nói, dọc theo con đường này kỳ thực Hoàng Phi nhiều lần ám chỉ, có ý mua bạch viên trong tay cửu âm thạch. Chỉ là cố thần cũng không rõ ràng cửu âm thạch cụ thể lớn bao nhiêu giá trị, lại làm sao sẽ dễ dàng bán đi. Cửu âm thạch thuần âm hàn chi vật, ở quỷ khư là những vật chết kia đồ ăn. Hắn khó có thể tưởng tượng đối với tuổi thọ đã hết chủ nhà họ Hoàng có thể có cái gì trợ giúp. Ta đây cũng không rõ lắm, chỉ biết là ra ra tìm cửu âm thạch tìm thời gian rất lâu, nói là đối với hắn rất trọng yếu, như có thể tìm tới, nói không chắc có thể sống thời gian dài hơn. Hoàng Phi hồi đáp, nhìn qua cũng không giống có ẩn giấu cái gì. Như vậy được rồi, Trần Tiền Bối chịu bán lời nói, chờ ra ra xuất quan. Để hắn tự mình cùng ngài nói chuyện. Cố thần gật gù, đồng ý rồi. Cho cố thần an bài xong nơi ở, Hoàng Phi trước khi rời đi thần sắc trịnh trọng. Trần tiên bối, ngày mai tỉ thí quan hệ trọng đại, ra ra nếu đồng ý cuộc tỉ thí này, nói rõ là có ý chọn kế nhiệm gia chủ rồi. Ai mời tới tu sĩ trở thành cung phụng, tự nhiên ai ngày sau ở trong gia tộc quyền lên tiếng lớn nhất. Đại bá cùng nhị bá bọn họ căn bản cũng không đủ năng lực, ta không muốn để cho gia tộc ở trong tay bọn họ diệt vong, sở dĩ kính xin Trần Tiền Bối đến lúc ra tay toàn lực. Ta bảo đảm sau khi chuyện thành công, nhất định cho Trần Tiền Bối càng phong phú thù lao. Nàng đã là không thèm đến xỉa, đem hy vọng ký thác ở cố thần trên người, muốn đi tranh cướp người gia chủ kia vị trí. Nàng lần thứ hai được rồi đại lễ. Kia trước ngực cảnh tượng nhìn qua sóng lớn mãnh liệt, thấy thế nào đều sẽ không chán. Ta tự sẽ chăm chú ra tay. Cố thần sờ sờ mũi, ánh mắt từ kia trước ngực rời đi. Chương 53, ai muốn tiếp ta một chiêu? Ngày hôm sau, Hoàng Phủ một gia đình lớn tụ tập ở gia tộc trên diễn võ trường, hai tên nhận mời mà đến tu sĩ đã đến. Hoàng Phủ chia làm hai phái. Từng người lấy hoàng gia đại bá cùng nhị bá dẫn đầu, khói thuốc súng vị mười phần. Hôm nay cung phụng chi tranh, quan hệ đến để cho ai tới kế thừa gia chủ vị trí, hầu như mỗi cái hoàng gia con cháu, đều từng người dừng lại đội. Ngân đầu đà, không nghĩ tới hôm nay là người cùng ta tranh cướp này hoàng gia cung phụng vị trí. Hoàng gia đại bá một phương, đầu cột một mũ, thân mặc đạo bào ông lao đứng chắp tay. Nhìn qua có mấy phần tiên phong đạo cốt. Liêu chân nhân, khuyên ngươi từ đâu đến hướng về chỗ nào trở về, không phải vậy sau đó bẻ đi ngươi thành kia lao giả, nhưng là không tốt rồi. Hắn đối diện là cái tăng nhân, sinh đến lưng hùm vai gấu, toàn không nửa điểm người xuất ra quen mặt, giữa hai lông mày trái lại lộ ra hung sát. Còn chưa động thủ, hai người cũng đã là dương cung bạc kiếm. Thân là tán tu. Không sánh được những kia tu hành tông môn đi ra tu sĩ, trong tay thường thường túng quẫn, trở thành thế lực nào đó cung phụng, tự nhiên trở thành một đại nghề nghiệp khởi nguồn. Đặc biệt hoàng gia ở Tham Lang thành giàu có đến mức nứt đố đổ vách, bởi hai người này đều khá là đệ bụng, đối với này cung phụng vị trí nhất định muốn lấy được. Nói đi, làm sao cái đấu pháp? Hai người liền muốn luận bàn, một tiếng khét kêu xa xa truyền đến. Chậm đã. Chỉ thấy Hoàng Phi bước nhanh đi ở phía trước, Cố Thần không chậm không nhanh theo sau lưng, đi đến diễn võ trường. Cô gái này phải làm gì? Lại dám đánh đoạn ta hai người nói chuyện. Liêu Chân Nhân cùng Ngân Đầu đã vô cùng không thích. Đại bá, nhị bá, đã bắt đầu tỉ thí, vì sao không cho chúng ta biết? Hoàng Phi đi tới, khuôn mặt nén giận, trực tiếp liền hỏi. Nếu không là Lưu Nhất chạy đi nói cho nàng, nàng cũng không biết hôm nay tỉ thí đã bắt đầu rồi, kém chút liền sai qua rồi. Chuyện này đối với nàng mời đến Trần Tiền Bối càng là cực kỳ không lễ phép, hôm qua tộc nhân thái độ liền đủ khiến người ta nén giận, không nghĩ bọn họ làm trầm trọng thêm. Phi Nhi, ngươi hồ đồ cái gì? Hai vị tiền bối trước mặt, có ngươi hồ đồ phần sao? Hoàng Phi đại bá thần sắc lạnh lẽo. Chính là, chuyện ngày hôm qua khi các ngươi là nói giỡn, đã cho các ngươi lưu bậc thang cố ý không gọi các ngươi, không nghĩ tới ngươi còn quấy nhiễu. Tuổi còn trẻ không nghĩ tới thật tốt vì gia tộc làm cống hiến, quang mơ ước gia chủ vị trí, ngươi ra dáng sao? Nhị bá cũng cở trách nói, nhìn về phía Cố Thần trong mắt khá là xem thường. Ngày hôm qua người trẻ tuổi này nói muốn tham gia tỉ thí, hắn chỉ xem hắn là tại mỹ mặt người trước cố ý cậy mạnh, không nghĩ hắn ngày hôm nay dĩ nhiên thật dám lại đây, thực sự quá không biết trời cao đất rộng rồi. Các ngươi, quá phận quá đáng rồi. Hoàng Phi tức đến thân thể run rẩy, nàng xác thực không muốn để cho hai vị trưởng bối trở thành gia chủ, cũng nghĩ thay vào đó, nhưng cũng không phải là vì cá nhân tư dục, mà là vì hoàng gia tiền đồ suy nghĩ. Không nghĩ sẽ bị hai người nói tới không chịu được như thế, cũng không suy nghĩ một chút, con trai của bọn họ ở bên ngoài ăn chơi trẻ chén lúc, đến tột cùng là ai liều chết đi tới quỷ khư. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngươi hoàng gia xin mời cung phụng sự không thương lượng được không? Liêu Chân Nhân cùng Ngân Đầu Đà nghe mấy người đối thoại, thần sắc để lộ ra thiếu kiên nhẫn. Đương nhiên không phải, hai vị tiền bối bất giận, sự tình là như vậy. Hoàng gia nhị bá vội vàng đem Hoàng Phi xin mời Cố Thần đến làm cung phụng sự nói ra. Cái gì? Để tiểu quỷ này cùng chúng ta tỉ thí. Hai tên tu sĩ nghe nói, sắc mặt đều sửng sốt một chút. Trần Tiên Bối không phải là cái gì tiểu quỷ, hắn là thần thông cảnh tu sĩ. Hoàng Phi vội vã phản bác, nàng lúc này đã là nộ đến cực hạn. Thần thông cảnh tu sĩ? Hắn mới vài tuổi, sợ là 18 cũng chưa tới chứ. Lão Phu năm gần 50 mới trở thành tu sĩ, hắn như thế tuổi trẻ nếu như cũng là, Lão Phu già đầu chẳng phải là sống đến trên thân cầu đi rồi. Liêu Chân Nhân cười nhạo nói. Hoàng gia thực sự là sa đọa, liền cái chưa dứt sữa tiểu tử đều muốn mời tới làm cung phụ. Ngân Đầu Đà đầy mặt khó chịu, chỉ vào Cố Thần. Như cùng như thế tên tiểu quỷ tỉ thí, sự tình truyền đi, ta bộ mặt hướng về cái nào xếp. Đem hắn đánh đuổi, đừng ảnh hưởng chúng ta tỉ thí. Mắt thấy hai vị tu sĩ nổi giận, hoàng gia đại bá cùng nhị bá thần sắc căng thẳng, vội vã xưng phải. Hoàng gia bây giờ ở vào trong nguy cơ, thật vất vả mời tới hai vị này, nếu là bọn họ tức giận rời khỏi, vậy cũng làm sao bây giờ? Người đến, đem Hoàng Phi cùng tiểu tử kia mang đi. Bọn họ vội vã quát lên, vài tên hoàng gia tiểu bối nhất thời tiến lên. Các ngươi dám? Hoàng Phi lúc này quát lớn, những người kia nhất thời liền do dự không quyết định rồi. Hoàng Phi tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng thâm thụ gia chủ yêu thích, cổ tay cũng rất lợi hại, bọn họ không dám quá lô mãng. Một chiêu. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói Cô Thần rốt cục mở miệng, thần sắc lạnh lẽo. Người nhà họ Hoàng thất lễ, hai tên tu sĩ khinh thị, đem hắn chọc bực rồi. Mọi người không khỏi đều nhìn sang. Một chiêu, chỉ muốn các ngươi ai có thể tiếp được ta một chiêu, ta lập tức xoay người rời đi hoàng gia. Hắn nói ra, nhìn thẳng hướng về hai tên tu sĩ. Thời khắc này, Cố Thần trong cơ thể ngủ đông huyết khí trở nên bằng bạc, toát ra liền man thú đều sẽ sợ hai khí tức. Trước, hắn tu luyện được tự minh thần cung sát thủ liễm tức thuật, toàn thân khí tức đều thu lại đến một điểm không dư thừa. Bởi vậy, dù cho lẫn nhau đều là thần thông sơ kỳ tu sĩ, đối diện hai người kia cũng không nhìn ra đầu mối. Hiện trường yên tĩnh chút, đột nhiên xuất hiện cảm giác ngột ngạt lệnh hoàng gia từ trên xuống dưới không tên tâm kinh, vốn là nghe chỉ do khoác lác lời nói, không biết làm sao bọn họ lại không dũng khí giống trước như vậy trào phúng hoặc phản bác. Có chút ý nghĩa. Liêu chân nhân cùng Ngân Đầu Đà sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ ý thức được thiếu niên trước mắt này, e sợ thật có mấy phần thực lực. Chỉ là, muốn dùng một chiêu liền giải quyết bọn họ. Không khỏi quá xem thường người. Nhưng nếu như các ngươi thua, cố thần chưa cho hai người cơ hội nói chuyện, một đôi con ngươi đen nhánh lạnh lẽo vô tình, quét về phía hoàng gia đại bá cùng nhị bá. Hoàng gia cung phụng vị trí ta liền muốn. Hơn nữa đãi ngộ nhất định phải là các ngươi gấp đôi. Còn có, lúc trước bất kính với ta người, đều phải trả giá thật lớn. Hắn lời này hạ xuống, hoàng gia mọi người cùng tề biến sắc. Đùa gì thế? Chúng ta nếu là không đáp ứng đây. Hoàng gia nhị bá chán đổ mồ hôi lạnh, giờ khác này cố thần khí chẳng có chút khủng bố. Hoàng phi, ta đòi điều kiện ngươi tiếp thu sao? Cố thần không thèm để ý hắn. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoàng Phi. Hoàng Phi vẻ mặt trở nên nghiêm túc, rõ ràng cố thần lời ý tứ, nhất thời trịnh trọng gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng. Nàng đáp ứng không có dùng. Chúng ta nhưng bất đồng ý. Hoàng gia đại bá cùng nhị bá tức giận nói. Thắng người là gia chủ, liền có thể quyết định tất cả, đúng không? Cố thần hướng phía trước bước ra một bước. Mạnh mẽ khí chàng chấn động đến mức ban đầu vài tên nghĩ đuổi người hoàng gia tiểu bối theo bản năng lui về phía sau. Dĩ nhiên là dáng dấp như vậy, ít nói phí lời, các ngươi ai muốn tiếp ta một chiêu. Hắn trong con ngươi tuôn ra tinh mang, âm thanh quần quận như lôi, chấn động đến mức hoàng gia nữ quyến hoa dung thất sắc, hoàng gia nam tử hai chân mềm nhũn. Rõ ràng, xác thực là đạo lý này. Ngân Đầu Đà nhếch miệng nở nụ cười. Nhanh chân đi ra. Hoàng gia cung phụng vị trí là của ta, đừng nói một chiều, 100 mời ta đều có thể ung dung đỡ lấy. Ngươi lại nói đến quá đầy đủ, nói riêng về sức phòng ngự, ở chỗ này Bạch Kình phủ ta nhưng là xếp hàng đầu. Thần thông, ngân giao Phật thân. Chỉ thấy cả người hắn bước ra bạch ngân tia sáng, hình thể tăng vọt một nửa có thừa, bắp thịt giống thép vậy khối khối vằn mèo, không tới chốc lát. Toàn thân đều bị bạc da bao trùm. Chương 54, Báo Nhật Lãng Nguyệt Truy. Ngân Đầu Đà tên, bắt nguồn từ thần thông của hắn. Ngân giao Phật thân, hình thể lần hóa, khí lực mạnh thêm, quan trọng nhất chính là, sức phòng ngự cường hãn đến rối tinh rối mù. Mỗi cái tu sĩ bước vào thần thông cảnh, nhục thân tất nhiên sẽ diễn sinh thần thông. Nhưng phần lớn tu sĩ thần thông đều không phải đặc biệt lợi hại, vận khí kém chút. Giác tỉnh thần thông còn không bằng bình thường phép thuật lợi hại. Tỷ như Liễu chân nhân, giác tỉnh chính là nhị thông thông, bất quá là thính lực mạnh hơn người khác ra một ít, vô bổ không gì sánh được. Ngân Đầu Đà nhưng là cái vận khí người rất tốt, giác tỉnh ngân giao Phật thân cái môn này bất phàm thần thông, những năm gần đây dựa vào nó ở Bạch Kình phủ xông ra không nhỏ danh khí. Ngân Đầu Đà chỉ là thần thông sơ kỳ, nhưng dựa vào ngân giao Phật thân. Lại dám cùng thần thông trung kỳ đều cứng đối cứng, Liêu chân nhân đối này không ngừng hâm mộ. Lúc này hắn đứng dậy, lấy ra thần thông, bất luận tiểu quỷ kia cất giấu bao nhiêu bản lĩnh, đều là phải thua không thể nghi ngờ rồi. Một chiêu. Chỉ có thể nói là còn trẻ ngông cuồng, Ngân Đầu Đà nói tuyệt không khuyết đại, đỡ lấy 100 chiêu đều không kỳ quái. Tình huống như vậy căn bản không cần hắn ra tay. Hắn ở bên cạnh xem cuộc vui là được rồi. Gặp Ngân Đầu Đà hiển lộ ra như vậy bất phàm pháp tướng, đem hắn mời tới hoàng gia nhị bá sắc mặt đại hỉ. Đốt. Vừa mới bị cố thần nói tới hắn còn có chút chột dạ, nhưng vào giờ phút này, mù mịt quét đi sạch sành sanh. Hừ, phét lác quá mức rồi dễ dàng vọt đến đầu lưỡi, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao một chiêu đánh bại Đầu Đà tiền bối. Hắn hăng hái. Hoàng gia đại bá tắc không tên căng thẳng, này Ngân Đầu Đà nhìn qua lợi hại như vậy, hắn mời tới Liêu chân nhân là đối thủ sao? Hoàng phi cũng sợ hết hồn, này Ngân Đầu Đà nhìn qua có thể so với lúc trước Lâm đạo trưởng lợi hại nhiều, dù từng thấy cố thần ra tay, nàng lúc này cũng không cấm lo lắng lên. Đại thiên thế giới, thần thông quả nhiên không gì không có. Cố thần thấy đối phương dáng dấp đại biến cũng cảm thấy mới mẻ, nhưng cũng không lo lắng, trái lại càng thêm nóng lòng muốn thử mấy phần. Sức phòng ngự càng mạnh, càng có thể chắc ra hắn một chiêu này trình độ. Hắn chậm rãi đi lên phía trước, hai tay khẽ nâng, nắm nhẹ hư không. Khí chất bỗng nhiên biến đổi, hai tay của hắn, phảng phất có thể bắt được toàn bộ đất trời. Ngân đầu đà coi trọng chút, khắp toàn thân ánh bạc trong trẻo, hết thể điểm yếu biến mất hết sạch. Cố thần hai tay ở hư không chuyển động, dường như đẩy một cái vô hình đại cầu, thiên địa nguyên khí dâng trào mà tới. Khí thế của hắn cấp tốc cất cao, song quyền kim quang bao phủ, tùy ý bao quát, không khí bay phần phần. Dĩ nhiên là võ kỹ. Ngân đầu đà hơi thay đổi sắc mặt, hắn là một tên thể tu, đối với phép thuật nghiên cứu không sâu, nhưng đối với võ kỹ lại rất có tâm đắc. Bình thường tu sĩ bước vào thần thông cảnh sau, đều thiên hướng học tập phép thuật, mà coi võ kỹ là hạ đẳng. Nhưng hắn biết, một ít mạnh mẽ võ kỹ uy lực hơn xa phép thuật, đó là hắn loại này thể tu không gì sánh được ngóng trông. Trước mắt tiểu quỷ này triển khai võ kỹ, dĩ nhiên liền cho hắn cái cảm giác này. Hắn tâm sinh mãnh liệt không rõ linh cảm, nhất định phải đánh gãy cái tên này khí thế. Hắn đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, ỉ vào ngân giao Phật thân một cái bước lướt, như núi lớn khuynh đảo, trực tiếp va về phía cố thần. Cố thần ánh mắt vào lúc này sáng ngời, nhún người nhảy lên, thân thể trên không trung quay một vòng, thế xúc tích đến đỉnh điểm. Tam thập tam trọng thiên bí thuật. Tầng thứ nhất bí thuật nhật nguyệt luyện, bí kỹ, bao nhật lãm nguyệt truy. Hai tay hắn đẩy một cái, nhật nguyệt luân phiên, đón đầu nện xuống. Vâng! Cùng bạo nguyên khí hóa thành sóng trúng kích, ngân đầu đã bị chính diện đập trúng, hai chân trực tiếp rơi vào trong đất. Rắc rắc rắc! Diễn võ trường nền đá bản lấy hắn làm trung tâm toàn bộ nổ tung, lan lộn mà ra, một cái hố to ầm ầm mà thành. Cương phong thổi lên, mang theo cuồn cuộn khói lửa, mọi người con mắt nhất thời đều không mở ra được rồi. Làm khói lửa tản đi, cố thần đứng chắp tay. Trong hầm, ngân đầu đà máu me khắp người nằm, trong miệng chảy máu không ngừng, hai chân đều đã vặn vẹo biến hình, ngất đi. Phá! Để phòng ngự cường hãn xương ngân giao Phật thân, ở cố thần một đòn dưới liền tan vỡ rồi. Liêu chân nhân hít vào một ngụm khí lạnh, chấn động nhìn tình cảnh này. Mà một đám người nhà họ Hoàng, sắc mặt xám trắng đến đáng sợ. Một chiêu, dĩ nhiên thật một chiêu liền giải quyết ngân đầu đà. Hoàng gia nhị bá kinh hãi gần chết, nhìn cố thần ánh mắt như gặp quỷ một dạng. Không nghĩ tới thiếu niên này thực sự là thần thông cảnh tu sĩ, hơn nữa cường hãn đến trình độ như thế này. Nhớ tới lúc trước đối với hắn các loại bất kính, hắn ra đầu đều tê dại rồi. Cố thần nhìn trong hầm thở ra thì nhiều hít vào thì ít ngân đầu đà, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng. Bảo nhật lãng nguyệt truy chính là tam thập tam trọng thiên trong bí thuật ghi chép mạnh mẽ võ kỹ, có uy lực như vậy một điểm đều không kỳ quái. Trên thực tế hắn khổ tu môn võ kỹ này một tháng, hiện nay bất quá học được một ít gia lông. Vừa mới lần thứ nhất đối với thần thông tu sĩ triển khai ra, hắn đối với nó vận dụng nhiều hơn mấy phần tâm đắc, đây mới là đáng giá cao hứng. Quay đầu lại, cố thần ánh mắt rơi vào còn chưa ra tay liếu chân nhân trên người. Còn lại ngươi, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Liêu chân nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi, đùa gì thế, liền phòng ngự mãnh liệt như vậy ngân đầu đà đều thất bại, nếu như hắn tiếp thu tỉ thí như vậy, hạ chàng còn không càng thảm hại hơn. Trần đạo hưu hóa ra là lợi hại như vậy thể tu, lão phu khâm phục. Hắn trước tiên đánh cái ha ha, con mắt một chuyện. Lấy đạo hưu bực này thực lực, lão phu đứng bất động gắng đón đỡ ngươi công kích, không khỏi quá không công bằng rồi. Phải biết đại đạo 3000, thiên hạ tu sĩ chủng loại đa dạng, luận võ đấu pháp, chú ý chính là lấy trường kích ngắn. Hắn còn muốn thao thao bất tuyệt, cố thần lại phất tay đánh gãy. Vậy ngươi nói muốn làm sao cái tỉ thí pháp? Cố thần vốn cũng muốn nhiều cùng không đồng loại hình thần thông cảnh tu sĩ giao thủ, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa báo Nhật Lãng Nguyệt Truy trước mắt hắn triển khai còn khá là tiêu hao nguyên lực, cũng không có ý định lại tới một lần nữa. A, lão phu am hiểu chính là ngự kiếm chi pháp. Liêu chân nhân không nghĩ tới cô thần thoải mái như vậy, cũng không giấu diếm diếm, vung tay háo một cái, ba khẩu hóng ánh long lanh tiểu kiếm bay ra, ở bên cạnh hắn bay lượn. Hoàng gia đại bá nhìn thấy ba thanh phi kiếm, sắc mặt vui vẻ. Liêu chân nhân chạy nhanh ba kiếm tiếng tăm nhưng là không nhỏ, kia ba thanh kiếm tất cả đều là hoàng cấp hạ phẩm pháp bảo, liên hợp triển khai ra biến hóa vô cùng, uy lực không tầm thường. Đừng xem tiểu tử kia vừa mới uy lực công kích rất lớn, nhưng nếu không tới gần được, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hắn nghe chính mình phụ thân đã nói, giữa các tu sĩ chiến đấu đều là khó phân phức tạp, chú ý khắc chế lẫn nhau, dưới cái nhìn của hắn. Này Liêu chân nhân liền vừa vặn khắc chế kia trần cổ. Nếu ngươi sử dụng kiếm, ta cũng sử dụng kiếm được rồi. Cố thần hơi suy nghĩ, sau lưng hàn tinh kiếm ra khỏi vỏ, rơi vào rồi trong tay. Hả? Trần đạo hưu kiếm trong tay, tựa hồ chỉ là phàm binh. Liêu chân nhân không quá chắc chắn nói. Hừm, phàm cấp cực phẩm, không sánh được cái gọi là pháp bảo. Cố thần tùy ý hồi đáp. Cái này hàn tinh kiếm là lúc trước kia lục y dị thần đưa cho mình, do ngàn năm hàn thiết chế tạo, ở phàm cấp trong binh khí xem như là đỉnh tiêm rồi. Nhưng tu sĩ không giống, tu sĩ sử dụng binh khí thông thường xưng là pháp bảo, linh tính mười phần, nắm giữ đủ loại uy năng. Dù cho là kém cỏi nhất hoàng cấp hạ phẩm pháp bảo, cũng so với bình thường phàm binh lợi hại hơn nhiều. Chương 55, Phi lưu tam kiếm. Trần đạo hữu liền định dùng kia phàm kiếm đối phó lão phu phi lưu tam kiếm. Liêu chân nhân trên mặt né qua vẻ tức giận, cho rằng đối phương là ở coi thường chính mình. Cố thần gật gật đầu. Lẽ nào trần đạo hữu cảm thấy kiếm trong tay ngươi có thể so sánh lão phu phi kiếm còn nhanh hơn? Liêu chân nhân giận dữ mà cười. Không sai. Cố thần trả lời triệt để hắn xù lông rồi. Tốt, lão phu liền mở mang. Trần đạo hưu kiếm làm sao càng nhanh hơn. Pháp khắc quyết thúc một chút, ba thanh phi kiếm thả ra ba thước ánh xanh, gào thét mà ra. Xèo, xèo, xèo. Phi kiếm nhanh đến mức cực hạn, cố thần trong con ngươi tím ý ung tùm, nhưng là thấy rõ chúng nó biến hóa quy tích. Đang. Hắn đâm ra một kiếm, ở giữa phi kiếm thân kiếm, đem nó đánh bay ra ngoài. Hắn không có trực tiếp sử dụng vô trần kiếm pháp, sợ bị người nhận ra, kiếm chiêu gia nhập chính mình lý giải. Đáng tiếc, phi kiếm tuy rằng bị đẩy lui, nhưng hàng tinh kiếm trên lưới kiếm dĩ nhiên xuất hiện một tiểu đạo chỗ hổng. Phàm binh trung quy là không sánh bằng hoàng cấp pháp bảo, như hắn tiếp tục sử dụng kiếm, không ra một chút thời gian hàng tinh kiếm tất đoạn. Xem ra trần đạo hữu là bất cẩn. Liêu chân nhân thấy thế cười nhạt, sai khiến phi kiếm. Thừa thắng truy kích. Này hoàng gia cung phụng vị trí, hắn là muốn định rồi. Ba thanh kiếm dắt tay nhau bay tới, lúc gần lúc hiện phong tỏa chết rồi cố thần hết thể phương vị, kiếm khí kia uy nghiêm đáng sợ, có thể dễ dàng cắt chém sắt thép. Vèo. Lần này cố thần không còn xuất kiếm, thân pháp trở nên quỷ dị mờ ảo, dĩ nhiên đang phi kiếm hạ xuống thời khắc, lấy kỳ dị góc độ né nhanh qua, như vào u minh. Hả? Liêu chân nhân hơi thay đổi sắc mặt, ngón tay một chiều, phi kiếm còn xào, một lần nữa xuất kích. Cố thần nở nụ cười, bước tiến kỳ dị, thân thể liên tiếp lấp lóe, từng cái tránh thoát phi kiếm chém đâm, cấp tốc lướt gần rồi Liêu chân nhân. Đây là trải qua phi tinh đái nguyệt bộ cải tiến u minh thân pháp, di động lên, nhanh chóng như quỷ mị. Vướng. Mắt thấy cố thần liền muốn gần người. E sợ cho hắn triển khai lúc trước vậy cũng sợ võ kỹ, Liêu chân nhân hét lớn một tiếng. Phi lưu tam kiếm như thác nước chảy nhanh thẳng xuống, chém xuống từng đạo kiếm khí, vừa vặn rơi vào cố thần sau lưng. Mà trong tay hắn tắc cấp tốc nặn ra một đạo trưởng tâm lôi, chính diện đánh về cố thần. Lần này phản ứng không thể bảo là không nhạy cảm, tiền hậu giáp kích, theo lý thuyết cố thần thế nào đều trốn không thoát rồi. Cố thần mắt thấy khó có thể né tránh, lúc này lại nở nụ cười. Bộ pháp của hắn biến đổi, từ bỏ u minh thân pháp, bước ra phi tinh đái nguyệt bộ. Bạch! Hắn chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, Liêu Chân Nhân công kích song song thất bại. Không tốt! Liêu Chân Nhân sợ đến hồn phi phách tán, Cố Thần cũng đã xuất hiện sau lưng hắn, một kiếm như thiên ngoại bay tới. Cong! Hàn tinh kiếm liên tục ba đâm. Kiếm thứ nhất xuyên qua Liêu Chân Nhân cánh tay phải, kiếm thứ hai xuyên qua bắp đùi, kiếm thứ ba, tắc đứng ở hắn cổ phía sau một tấc không tới địa phương, lạnh lẽo âm trầm bức người. Len ken làm. Liêu Chân Nhân ba thanh phi kiếm cùng nhau rơi rụng, một chân ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trần. Trần đạo hữu, lão phu thua, mong rằng tha lão phu một mạng. Hắn thấp thỏm trong lòng. Tuy nói là tỉ thí, nhưng ở Bạch Kình phủ nhiều chính là cùng hung cực các chi đồ, đấu pháp thất bại bị giết, không thể bình thường hơn được. Cố Thần nghe vậy, thu hồi kiếm, Liêu Chân Nhân trong lòng tảng đá lớn không khỏi hạ xuống. Thua. Hoàng gia đại bá nhìn tình cảnh này, gian nan phun ra hai chữ, tựa hồ không thể tin tưởng. Hoàng gia nhị bá thần sắc cũng đen tối không gì sánh được, đồng thời nội tâm hoảng sợ cấp tốc tràn ngập. Bọn họ trước không biết này Trần cổ sâu cạn, đối với hắn nhiều có đắc tội, bây giờ hai tên tu sĩ đều không địch lại hắn tay, hắn như muốn trả thù, bọn họ dễ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Tuy nói chính mình phụ thân liền ở trong phủ, nhưng hắn nằm ở bế quan bên trong, sợ sẽ tính bị người giết hắn cũng không biết. Cố Thần hướng đi hoàng gia một đám người. Hoàng phi đại bá nhị bá theo bản năng lui về phía sau. Một gia đình lớn đều nơm nớp lo sợ. Lúc này bọn họ hối hận phát điên, không nên không tin Hoàng Phi. Hoàng gia vốn là nằm ở bấp bênh bên trong, bọn họ lại vẫn đi đắc tội một tên lợi hại như vậy tu sĩ. Cố Thần đi đến Hoàng Phi trước mặt, bình tĩnh nhìn nàng. Từ giờ trở đi, ngươi nên là gia chủ chứ. Hoàng Phi từ đầu đến cuối mắt thấy chỉnh trận chiến đấu trải qua, nhìn ra tâm linh chập chờn. Thiếu niên này so với nàng còn nhỏ hơn tới vài tuổi, dĩ nhiên có thể lợi hại đến mức độ này. Chuyện này đối với nàng xung kích là không gì sánh được to lớn, nhìn Cố Thần mặt, nàng tim đập không kìm lòng được thêm mau đứng lên. Không tên cảm thấy, đối phương làm sao sẽ như vậy xoái. Bị Cố Thần vừa đề tỉnh, nàng hít một hơi thật sâu, cấp tốc duỗi tâm thái. Ra ra bê quan, bây giờ nàng có Trần tiền bối chỗ dựa. Người gia chủ này vị trí là ván đã đóng thuyền rồi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là chủ nhà họ Hoàng, các ngươi không có ý kiến chứ? Nữ tử quyến rũ này giờ khắc này nhiều hơn mấy phần anh khí, lời nói hạ xuống, to lớn người nhà họ Hoàng, không có một cái dám lên tiếng. Hoàng gia đại bá cùng nhị bá một mạch bị đả kích đến khí diễm hoàn toàn không có, thiếu niên kia liền ở bên cạnh, ai dám nói không? Nếu không có người phản đối, tốt lắm, ta tuyên bố hai việc. Hoàng Phi tính cách cũng là lôi lệ phong hành. Thứ nhất, từ hôm nay Trần cổ Trần tiền bối trở thành ta hoàng gia cung phụng, dựa theo lúc trước nói tốt, gấp đôi đãi ngộ. Tất cả mọi người không có phản đối. Tuy rằng hoàng gia đưa ra cung phụng đãi ngộ vốn là trong thành những nhà khác gấp ba, cứ như vậy Cố Thần đãi ngộ chính là bình thường cung phụng 6 lần. Cao đến đầy đủ đối với hoàng gia tạo thành không nhỏ kinh tế áp lực rồi. Nhưng thực lực của hắn xếp ở nơi đó, lúc trước lại trước tiên đem hắn cho đắc tội rồi, đãi ngộ này không lời nào để nói. Thứ hai, từ hôm nay trở đi giải trừ đại bá võ các chủ vị trí, thủ tiêu nhị bá quyền lực tài chính. Trong tham lang thành bất luận dược phường, khí thị vẫn là võ các chờ, từ nay về sau chỉ nghe mệnh lệnh của ta. Cho tới cụ thể nhân viên sắp xếp, khắc chọn thời gian lại bàn. Chuyện thứ hai này vừa nói, hoàng gia đại bá cùng nhị bá sắc mặt bá đều trắng. Võ các nắm giữ hoàng gia những năm gần đây tích lũy vũ trang thế lực, làm không được võ các chủ, chớp mắt ở trong gia tộc liền mất đi quyền lên tiếng. Mà không còn quyền lực tài chính, sau đó liền vô pháp quá tiêu tiền như nước phung phí sinh hoạt rồi. Điều mệnh lệnh này hạ xuống. Hoàng gia đại bá cùng nhị bá một mạch tất cả mọi người đều vẻ mặt đưa đám, liền con trai của bọn họ, sau đó đều không thể ăn chơi trẻ chén đến rồi. Phi nhi, ngươi không thể như vậy. Đại bá cùng nhị bá đều cúng lên, còn muốn cầu xin. cướp đi quyền lực của bọn họ, so với giết bọn họ còn khó chịu hơn a. Ngậm miệng. Mấy năm qua này các ngươi có từng trải qua vài món chính sự? Hoàng gia sa sút rất lớn một phần nguyên nhân đều là bởi vì các ngươi cả ngày say mê với tranh quyền đoạt lợi cùng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lại có thêm ai có ý kiến, liền đuổi ra khỏi nhà. Có cố thần làm chỗ dựa, Hoàng Phi sức lực mười phần, quyết định từ bên trong cải cách hoàng gia. Bị nàng như thế uy hiếp, một đám người túi đầu đủ rũ, không dám lại nói thêm gì nữa rồi. Cố thần nhìn ra âm thầm gật đầu. Hắn biết Hoàng Phi chi sở dĩ như vậy trừng phạt, có rất lớn một phần nguyên nhân là vì mình. Những người này lúc trước đối với hắn mở miệng bất kính, bây giờ bị đoạt đi rồi coi như tính mạng quyền tài, này đại giới đầy đủ bọn họ minh nhớ cả đời rồi. Chương 56, làm người khiếp sợ tin tức. Cố thần chính thức trở thành hoàng gia cung phụng, ở Hoàng Phủ nắm giữ một chỗ độc đống tiểu viện. Mỗi tháng hoàng gia hiếu kính nguyên tinh 1.000 khối. Hoàng cấp hạ phẩm đan dược 3 bình hoặc hoàng cấp trung phẩm đan dược 1 bình, mà cố thần tắc hứa hẹn vì bọn họ cung cấp vũ lực bảo vệ. Cứ cố thần hiểu rõ, đãi ngộ như vậy so với vô trần tông trưởng lao cũng đã không kém chút nào. Tuy nói là cung phụng, nhưng trong tham lang thành dùng đến thần thông tu sĩ ra tay số lần kỳ thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, cố thần phần lớn thời gian có thể toàn tâm tu luyện. Hoàng Phi một tiếp nhận ra chủ vị trí. Lập tức bắt tay đối với hoàng gia tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách. Làm tham lang thành đỉnh tiêm thế lực, như vậy động tĩnh lớn lại làm sao giấu giếm được người khác. Rất nhanh, tham lang thành rất nhiều thế lực liền biết chủ nhà họ hoàng do 3 đời tiểu bối kế thừa, càng từ bên ngoài mời tới một vị thiếu niên tu sĩ, nhất thời gợi ra bàn tán sôi nổi. Cố thần đối với hoàng gia tranh đấu không có hứng thú, hắn một ổn định lại, chỉ bắt tay với một chuyện. Chính là hỏi thăm liên quan với Thiên Nam Thành cùng Vô Trần Tông tình báo. Hắn muốn biết mẫu thân và Nam Cung trưởng lão phải trang bình an vô sự, đêm đó Minh Thần Cung đại lượng sát thủ điều động, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, mặc dù cách xa ở Bạch Kình Phủ, có lẽ cũng có thể hỏi thăm được chút tin tức. Hắn vốn tưởng rằng hỏi thăm những tin tức này cần một ít thời gian, nhưng không nghĩ rất nhanh sẽ được đáp án. Vâng! Trong sân bàn đá ở cố thần một quyền bên dưới đập nát thành bột phấn, thần sắc hắn dữ tợn, hai mắt đỏ đậm như máu, cả người run rẩy, khí tức hung hãn đến như dã thú. Phong Lâm Phủ hạo kiếp. 13 tông tất cả đều bị diệt. Vô tội uổng mạng người vượt qua 10 vạn. Từ ngoại giới được các loại tin tức kinh người vang vọng ở trong đầu của hắn, làm hắn trái tim đều đang chảy máu. Lên tới Vương Tông Chủ. Dưới tới phổ thông đệ tử tập dịch, thậm chí ngay cả Tử Tiêu Môn, Kim Ô Tông chờ những tông môn khác người đều vô tội uổng mạng, tất cả những thứ này, chỉ là vì ta cố thần, Minh Thần Cung, các ngươi thật là độc các tâm. Cố thần âm thanh khàn khàn, thống khổ không thể tả. 10 vạn người. Dòng dã 10 vạn người bởi vì hắn mà chết. Từ ngoại giới được đến tin tức là... Phong Lâm Phủ 13 tông không biết đắc tội rồi cái nào thế lực lớn, trong một đêm bị người nổ tận gốc. Chuyện này huyên náo rất lớn, Phong Lâm Phủ tu hành tông môn một hồi toàn không còn, rước lấy đông hoang các đại phủ vực nghị luận sôi nổi, thậm chí lân cận Phong Lâm Phủ tông môn đều người người tự nguy. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên Bạch Kình Phủ cũng nghe nói, kéo dài một tháng việc này đều nhiệt độ không giảm. Sở dĩ cố thần rất dễ dàng liền hỏi thăm được rồi. Liên quan với Phong Lâm Phủ 13 tông bị diệt nguyên nhân, là ai diệt bọn hắn, toàn bộ sự việc mỗi người nói một kiểu, không có sáng tỏ kết luận. Có người nói là bọn họ đắc tội rồi đông hoang lánh đời đại năng, cũng có người trực tiếp suy đoán cùng đại lục tam đại hắc ám thế lực hữu quan, thậm chí có người nói chắc như linh đóng cột, nói nhìn thấy thiên đình sát thủ những ngày đó xuất hiện tại Phong Lâm Phủ. Chỉ có hiểu rõ toàn bộ sự tình chân tướng cố thần rõ ràng, động thủ diệt 13 tông tuyệt không phải cái gì lánh đời đại năng, cũng không phải thiên đình, hoàng tuyền lâu hai đại người của hắc ám thế lực, chỉ khả năng là Minh Thần Cung. Một tháng trước trên Thăng Long Đại Điện, cố thần thức tỉnh rồi thương thiên bá cốt, loại này đại lục siêu nhất lưu thể chất xuất hiện sự tình, bản không thể một chút tin tức đều không truyền đi. Nhưng tin tức liên quan tới thương thiên bá cốt, thậm chí hắn tên của người này, lại hoàn toàn chưa từng xuất hiện ở liên quan với Phong Lâm Phủ Hạo Kiếp trong tin đồn. Thậm chí, hắn cố thần người này, tựa hồ liền chưa từng có từng tồn tại. Cố thần lập tức liền rõ ràng xảy ra chuyện gì, Minh Thần Cung làm dưới như vậy làm người giận sôi sự, chỉ là vì giết người diệt khẩu. Bọn họ không muốn Thương Thiên Bá Cốt tin tức dò gì ra ngoài, cho bọn họ tăng cường người cạnh tranh, sở dĩ đem hết thể biết nội tình người toàn bộ giết. Vì loại lý do này, bọn họ coi 10 vạn sinh linh tính mạng như run rế. Là ta quá ngây thơ, Hoàng Phủ Vô Kỵ, Minh Thần Cung, so với ta tưởng tượng còn muốn độc ác gấp trăm lần. Cố thần mắt lộ đau thương, nhiều người như vậy bởi chính mình mà chết, trong lòng hắn là nguy nhất nhận. Hắn lúc trước còn lo lắng cho mình bị truy nã, ai nghĩ đến Minh Thần Cung căn bản không dự định để hắn xuất hiện ở trên thế giới này. Đối với bọn họ mà nói hắn kết quả tốt nhất, có lẽ chính là yên lặng vô danh bị bọn họ đào đi Thương Thiên Bá Cốt, sau đó thê lương chết đi. Hoàng Phủ Vô Kỵ, Minh Thần Cung, còn có kia Đấu Lạp Nhân, một ngày nào đó ta cố thần ngươi nhất định phải nhóm trả giá thật lớn. Cố thần mắt lộ điên cuồng, dùng sức đấm đất, đem chính mình đỉnh viện làm ra từng cái hô to. Hoàng Phủ Vô Kỵ cùng hắn có huyết hải thâm cừu, tất sát. Minh Thần Cung như vậy ác độc, hắn không chừa thủ đoạn nào cũng phải đem bọn họ nhổ tận gốc. Kia Đấu Lạp Nhân là Minh Thần Cung cao tầng, cùng ngay ở Phong Lâm Phủ, nhất định là hắn truyền đạt tàn sát mệnh lệnh, hắn thậm chí khả năng giết Nam Cung trưởng lão, loại người này cũng chắc chắn phải chết. Cố thần không ngừng nhắc tới tên của kẻ thù, phát tiết hồi lâu, nhân tài chậm rãi bình tĩnh lại. Phẫn nộ là không có tác dụng, ở hắn nắm giữ báo thù thực lực trước. Tất cả phẫn nộ chỉ có thể mang đến gây go kết quả. Sở dĩ hắn muốn khắc chế, muốn nhịn, lại như một cái âm lánh nhất gián độc, chiếm giữ ở trong bóng tối, chờ đợi có một ngày, cho kẻ thù của chính mình một đòn chí mạng. Cố thần triệt để bình tĩnh lại, trực tiếp trở về nhà, lấy ra Hoàng Phi lúc trước cho Kim Thai đan cùng những đan dược khác, điên cuồng tu luyện lên. Hắn đại lượng thôn phệ đan dược, hắn đòi lấy có khả năng nhìn thấy toàn bộ tài nguyên, quý trọng mỗi một tức thời gian, chỉ vì càng nhanh hơn trưởng thành. Sau mấy ngày, Hoàng Phi đi đến cố thần chỗ ở, nhìn tàn tạ khắp nơi đình viện, trong con ngươi toát ra vẻ lo âu. Một ngày kia cố thần phát tiết lửa giận, bên ngoài hạ nhân tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng xem đến sân vườn cảnh tượng lúc đều là hút vào khí lạnh. Từ sau đó, cố thần thậm chí đều không có sẽ rời đi quá phòng của chính mình, không bước chân ra khỏi cửa. Hoàng Phi biết được sau khá là lo lắng, bởi vậy ngày hôm nay tìm cái cớ tới cửa nhìn một cái. Tu sĩ bế quan liên tiếp mấy tháng đều là bình thường, nàng vốn không nên bận tâm. Nhưng những ngày này mỗi lần nàng bởi chuyện gia tộc mệnh đến lăn qua lộn lại ngủ không được lúc, trong đầu tổng hiện ra cố thần bóng dáng. Hắn tuy rằng so với mình còn nhỏ hơn, nhưng cũng mang cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn, ở nội ưu ngoại hoạn tình huống, nàng đặc biệt cần một cái mạnh mẽ vai. Cũng không biết Trần Tiền Bối đến cùng xảy ra chuyện gì. Cửa phòng, Hoàng Phi do dự có muốn hay không gõ cửa. Chít chít. Một vệt màu trắng thấp bóng người nhỏ bé vừa vặn leo tường tiến vào sân, cảnh tượng vội vã, lén lén lút lút. Bạch Viên. Hoàng Phi mừng rỡ kêu lên, Trần Tiền Bối con này cả người trắng như tuyết khỉ con cơ linh cực kỳ, nàng nhưng yêu thích rồi. Bạch Viên nghe có người gọi nó, sợ hết hồn, quay đầu thấy là Hoàng Phi, mới thở phào nhẹ nhõm. Chít chít. Bạch Viên đáp lại vài tiếng, đi tới gần, Hoàng Phi phát hiện nó trong tay nắm cái túi. Đây là vật gì? Nàng tò mò hỏi. Bạch Viên vẻ mặt gian dảo, hi hi nở nụ cười. Túi bung ra, nhất thời hào hào hào, bên trong chảy ra một đống đồ vật. Thơm ngát mùi thuốc phân tán, bên trong dĩ nhiên là một đống lớn dược liệu, nhìn qua còn đều niên đại không thấp. Chương 57, chợ đen. Những thứ đồ này từ đâu tới? Hoàng Phi kinh ngạc cực kỳ. Bạch Viên không trả lời, tùy ý víu lên một cái nhân sâm núi, ném vào trong miệng, cốt ca cốt két ăn vài miếng. Phi phi. Tựa hồ là ghét bỏ nhân sâm núi này mùi vị không được, nó liền phi mấy cái, toàn phun ra ngoài. Hoàng phi nhìn ra đều đau lòng, con khỉ con này cũng quá lãng phí đi, cây nhân sâm núi kia ít nhất 100 năm niên đại, giá đáng ra không ít tiền đây. Có kẹt. Lúc này, cố thần cửa phòng đột nhiên mở ra, hắn từ bên trong đi ra. Trần tiên bối. Hoàng phi một trận kinh hỉ, liền vội vàng kêu lên. Cố thần chỉ là gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Viên, nhíu mày. Những thứ đồ này là từ lâu tới. Mấy ngày nay hắn chìm đắm ở trong tu luyện, cũng không thời gian quản Bạch Viên. Từ khi tiến vào Tham Lang Thành, con khỉ này lại như ngựa hoang mất cương, thường thường không thấy tăm hơi. Chít chít. Bạch Viên ánh mắt phập phù, lấy ra một viên màu vàng nóng hoa quả, cắn mấy cái không lên tiếng. Ta không quản ngươi từ lâu tới, tốt nhất trả lại cho người ta, có chuyện gì xảy ra ta cũng mặc kệ ngươi. Hắn tức giận lắc lắc đầu. Những thứ đồ này vừa nhìn chính là trộm đến, bất quá Bạch Viên dạ quen rồi, hắn cũng lười quát lớn nó. Ngược lại con khỉ này cơ linh vô cùng, thực lực cũng không kém, không đến nỗi gặp phải nhiều phiền toái lớn. Hoàng cô nương, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Cố thần quay đầu hỏi do Hoàng Phi, thân thức của hắn cảm ứng được Hoàng Phi ở ngoài phòng bồi hồi rất lâu, bởi vậy mới ra tới xem một chút. Ta! Hoàng Phi có chút nói trệ, không biết làm sao, nàng cảm giác ngày hôm nay cố thần thật giống so với trước còn lạnh lùng hơn, trên người tỏa ra một luồng tránh xa người ngàn dặm khí chất. Nhưng là Hoàng lao ra chủ xuất quan rồi. Cố thần gặp Hoàng Phi không trả lời, suy đoán nói. Hoàng lao gia chủ muốn trong tay hắn cửu âm thạch, Hoàng Phi đã nói hắn vừa xuất quan sẽ đến cùng hắn đàm luận giá tiền. Cố thần thân là thương thiên bá cốt kẻ nắm giữ, đối với đan dược nhu cầu lượng rất lớn. Người bình thường trong thời gian ngắn ăn quá nhiều đan dược sẽ không chịu được, nhưng hắn không có cái này lo lắng, chính là trong đan dược tạp chất, thông qua thiên thần vạn tượng quyết cũng có thể ung dung bài trừ, làm hắn nguyên lực tinh khiết. Mấy ngày nay hắn liều mạng tu luyện, nguyên lai thần thông sơ kỳ đỉnh phong tu vi rốt cục đột phá, bước vào thần thông trung kỳ, nhưng trong tay đan dược lại đã tiêu hao gần đủ rồi. Tu vi càng về sau liền càng khó tăng lên, nghĩ duy trì nhanh chóng trưởng thành hắn cần muốn lượng lớn đan dược tài nguyên, bởi vậy có chút ghi nhớ Hoàng lão gia chủ. Hắn dự định như hắn ra giá cả thích hợp, liền đem cửu âm thạch toàn bộ bán cho hắn rồi. Cho tới cửu âm thạch nguyên bản là thuộc về Bạch Viên, chuyện này hắn căn bản không thèm để ý, con khỉ này quá rồi mới mẹ kình, sớm đem những tảng đá kia vứt tại trong góc nhà, cũng không đụng tới quá. Không phải, gia gia còn chưa xuất quan. Hoàng Phi vội vã lắc lắc đầu, dựa theo thông lệ gia gia mỗi lần bế quan thời gian đều không ngắn, khả năng muốn mấy tháng cũng khó nói. Hoàng Bình Chương một khi bế quan không quản bao lớn sự đều không cho phép quấy rối, bởi vậy nàng đều còn đến không kịp nói cửu âm thạch sự. Hả, vậy là chuyện gì? Cố thần hứng thú nhất thời nhạt không ít. Hoàng Phi mím mím môi, là như vậy, ngày hôm nay trong thành có chợ đen tổ chức, dựa theo thông lệ Tham Lang Thành ba thế lực lớn gia chủ đều sẽ có ghế. Ta vừa mới trở thành gia chủ, là nhất định phải đi. Nhưng sợ đến lúc xuất hiện cái gì bất ngờ, hy vọng Trần Tiền Bối có thể theo ta đi một chuyến. Cố thần nhất thời rõ ràng, gật gật đầu. Được. Cầm hoàng gia tiền tự nhiên muốn làm người ta làm việc, Hoàng Phi đây là giữa lúc yêu cầu. Gặp cố thần đồng ý, Hoàng Phi nhất thời đầy mặt mừng rỡ. Vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi, thời gian cũng không sớm rồi. Cố thần không có ý kiến. Thay quần áo khác hãy cùng nàng ra cửa rồi. Cho tới Bạch Viên, ôm một đống không rõ lai lịch dược liệu ở bên trong phòng đắc ý bắt đầu gặm, một điểm cùng hai người ra cửa hứng thú đều không có. Bạch Kinh phụ thuộc về việc không ai quản lý khu vực, lại là yết hầu yếu đạo, sở dĩ chợ đen mậu dịch đặc biệt phát đạt. Phủ vực nội hầu như mỗi cái thành trì đều sẽ có chợ đen giao dịch, phân biệt nắm giữ ở không giống thế lực trong tay. Hàng năm mang đến lợi nhuận rất khả quan. Trên xe ngựa, Hoàng Phi hướng về cố thần giảng giải liên quan với chợ đen sự tình. Bạch Kinh phủ tam đại đặc điểm, một hỗn loạn hai chợ đen ba không phục liền làm. Chợ đen mậu dịch ở Bạch Kinh phủ quá trọng yếu, trực tiếp hoặc gián tiếp nuôi sống không biết bao nhiêu cỗ thế lực. Hoàng gia cũng đảm nhiệm chợ đen sao. Cố Thần tò mò hỏi. Không, lấy hoàng gia thực lực còn chưa đủ lấy tổ chức chợ đen, chính là Tham Lang Thành ba thế lực lớn liên hợp lại, cũng không đủ năng lực. Hoàng Phi lắc lắc đầu. Chợ đen mậu dịch không chỉ cần mạnh mẽ nguồn cung cấp, càng cần phải chính là vũ lực. Loại này mậu dịch vốn là so sánh không thấy được ánh sáng, người tham dự thường thường cũng đều là cùng hung cực các chi đồ, như không có mạnh mẽ vũ lực, căn bản không có năng lực bảo đảm chợ đen ổn định. Hoàng gia ở Tham Lang Thành thế lực là mạnh, nhưng phóng tới toàn bộ Bạch Kình Phủ lại không tính là gì. Chúng ta một khối này khu vực chợ đen mậu dịch là do Vân Yên Tông khống chế, bọn họ mỗi tháng đều sẽ ở Tham Lang Thành tổ chức chợ đen. Trong thành ba thế lực lớn đều cùng Vân Yên Tông có hợp tác, đều xuyên thấu qua bọn họ con đường tiêu thụ hàng hóa, cho nên đối với chợ đen đặc biệt coi trọng. Hoàng Phi giải thích, hoàng gia mở không ít dược phường cùng khí thị, dược thảo cũng tốt, binh khí cũng được, hầu như đều muốn thông qua Vân Yên Tông con đường tiêu thụ, tự nhiên rất để bụng chợ đen sự tình. Nói một chút trong thành mặt khác hai thế lực lớn đi, là Tiền gia cùng Lam gia chứ? Cố Thần hỏi. Tham Lang Thành thế cục trước mắt cũng không yên ổn, ba thế lực lớn cạnh tranh kịch liệt, Tiền kia gia cùng Lam gia thừa dịp hoàng gia sự suy thoái, chưa bao giờ đình chỉ quá ngầm chiếm dạ tâm. Bây giờ Cố Thần làm hoàng gia cung phụng, đối với mình ẩn tại kẻ địch tự nhiên tất yếu tìm hiểu một chút. Tiền gia gia chủ Tiền Phong báo, bản thân là thần thông trung kỳ tu sĩ, làm người lòng dạ nhỏ mọn, thủ đoạn độc ác. Hắn là tay trắng dự nghiệp, lại chính trực trắng niên, Tiền gia ở trên tay hắn phát triển không ngừng, đối với ta hoàng gia uy hiếp lớn nhất chính là hắn. Hoàng Phi không chút nghĩ ngợi trả lời, cho tới Lam gia, gia tộc của bọn họ bản thân cũng không có tu sĩ, nhưng cùng Vân Yên Tông quan hệ không tệ, lại kinh doanh có cách, bởi vậy tài lực hùng hậu. Gia tộc của bọn họ có hai vị cung phụng, nghe nói vẫn là Long Phượng Thai, rất khó dây vào. Cố Thần cẩn thận lắng nghe, gật gật đầu. Xem ra hai nhà này thực lực xác thực đều không yếu, nếu hoàng gia không có mời tới hắn làm cung phụng, hoàng lao gia chủ lại chết rồi, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hai nhà này một nhà cùng Vân Yên Tông có quan hệ, gia chủ nhà khác bản thân cũng là thần thông trung kỳ tu sĩ, hoàng gia lúc trước dĩ nhiên có thể ngồi vững vàng Tham Lang Thành đệ nhất thế lực bảo tọa. Có thể thấy được hoàng lao gia chủ đỉnh phong thời kỳ thực lực kinh người. Cố Thần sinh ra Thiên Nam Thành thành chủ nhà, đối với loại gia tộc này thế lực ở giữa tranh tài không cảm thấy kinh ngạc, lúc này trong lòng đã có phán đoán của chính mình. Lại nói, chợ đen tổ chức địa điểm đến. Tổ chức địa điểm cũng không phải là ở trong thành, mà là ở Tham Lang Thành vùng ngoại ô. Chợ đen đặc điểm lớn nhất là không thấy được ánh sáng. Rất nhiều có cửu đoán ra hoặc bị truy nã người là không muốn vào thành, sở dĩ tổ chức địa điểm thường thường lựa chọn ở ẩn nấp vùng ngoại ô. Cố Thần cùng Hoàng Phi, còn có Lưu Nhất Lưu Nhị hai tên hộ vệ, một chuyến bốn người đi tới nơi bỏ đi hoang vu ngôi nhà. Chương 58, Hồng Thái trọng kiếm. Ngôi nhà trong phòng, Lưu Nhất trên mặt đất tấm ván gỗ nhẹ nhàng gõ gõ, nhất thời một đạo ẩn giấu cửa gỗ hiện ra. Lộ ra đi về lòng đất bậc thang. Lòng đất là cái to lớn động đá vôi không gian, nơi cửa có Vân Yên Tông thủ vệ trông coi. Thấy là người nhà họ Hoàng, thủ vệ lập tức cho đi, Cố Thần đi vào, chợ đen phòng khách đã tụ tập không ít người. Chợ đen mậu dịch hình thức là tranh giá bán đấu giá, lúc này nơi này tam giáo cửu lưu hội tụ, trên đài đã có vật đấu giá ở biểu diễn rồi. Khách nhân tới nơi này phần lớn đều mang mặt nạ, không muốn bị người phát hiện thân phận của bọn họ. Trên người một ít người lộ ra hung hãn chi khí, máu trên tay tanh hiển nhiên không ít. Tham Lang Thành ba thế lực lớn ở đây có chuyên môn ghế lô, Cố Thần cùng Hoàng Phi tiến vào ghế lô lúc, bên trong mặt khác thế lực nhân mã đã ở rồi. Xoạt xoạt xoạt. Nhất thời nhiều đạo ánh mắt rơi vào trên người hai người. Hoàng Phi nhất thời có chút sốt sắng. Mà Cố Thần mặt không hề cảm xúc, căn cứ nàng lúc trước miêu tả, rất nhanh nhận ra những người này ai là ai. Thân kia xuyên cẩm phục, mũi móc gương người đàn ông trung niên hẳn là Tiền gia gia chủ Tiền Phong báo. Cố Thần thần thức tàng ra, phán đoán ra tu vi của hắn ở thần thông trung kỳ. mà kia sau lưng đứng dung mạo rất giống một nam một nữ hai cái thanh niên, hẳn là Lam gia gia chủ không có sai sót. Lam gia gia chủ bụng vệ, tu vi khó coi, cố thần sự chú ý tập trung đến đôi kia nam nữ trên người. Đôi này Long Phượng thai tu vi đều là thần thông sơ kỳ, nam tuấn, nữ vẻ đẹp, khí chất đều khá là không sai, nhìn qua giống xuất thân tu hành tông môn, cùng bình thường tán tu rất không giống nhau. Trừ bỏ hai nhà nhân mã, ở đây còn có một ông già, tu vi cũng ở thần thông trung kỳ, cố thần liền đắn đo khó định hắn là ai rồi. Vạn bối Hoàng Phi, gặp qua Ngô trưởng lão còn có chư vị. Hoàng Phi cung kính hướng ông lão kia kêu một tiếng. Cố thần nhất thời hiểu được, xem ra người lão giả này là Vân Yên Tông người, phụ trách lần này chợ đen giao dịch. Thực sự là hậu sinh khả úy a, không nghĩ tới tiểu phi ngươi nha đầu này bây giờ đều lên làm gia chủ rồi. Nô trưởng lão cười híp mắt hồi đáp, nhưng hắn cùng tất cả những người khác, ánh mắt lại đều tập trung ở cố thần trên người. Hoàng Phi mặc dù có thể lên làm gia chủ, là bởi vì nàng từ bên ngoài mời về một tên cung phụng, tên là Trần Cổ. Nghe nói vị này Trần cung phụng tuổi rất trẻ nhưng thực lực không tầm thường, bọn họ đã sớm hết sức tò mò rồi. Bây giờ rốt cục nhìn thấy cố thần, hắn so với bọn họ tưởng tượng còn trẻ hơn, tự nhiên từng cái kinh ngạc không gì sánh được. Vài tên tu sĩ hầu như ngay lập tức tản ra thần thức, muốn tra xét cố thần tu vi. Nhưng cố thần triển khai Minh Thần Cung Liễm Tức Thuật, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên nhìn không thấu, trong lòng không khỏi đều nói thầm lên. Thiếu niên này, thực lực đến tột cùng làm sao? Một vị này chính là Trần Đạo Hữu đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi. Tiền gia gia chủ cười hỏi thăm một chút, cố thần nhìn hắn làm sao cũng giống như đầu tiếu diện hổ. Chư vị tốt. Hắn trả lời một câu, sau liền một bộ không muốn cùng người nói nhiều dáng vẻ, cực kỳ lãnh đạm. Mọi người thấy thế mắt lộ dị dạng, thái độ như thế, nếu không là thực lực bản thân xác thực cực cường, chính là đang hư trương thanh thế. Cố thần cùng Hoàng Phi vào tòa, đối với vị này mới nhậm chức hoàng gia gia chủ, tất cả mọi người rất nhiệt tình thân mật răng rấp, không hề có một chút nào làm khó dễ. Cố thần nhưng là biết, nay bất quá là công phu mặt ngoài thôi, lúc trước ở Thiên Nam Thành, Diệp Thanh Sương vị trí Diệp gia ở bề ngoài cũng cùng cố gia vô cùng hữu hảo, nhưng trên thực tế lại thời khắc nghi chiếm đoạt đối phương. Hoàng gia bây giờ tình huống, cùng cố gia lúc ấy có chút tương tự. Ngày hôm nay trên chợ đen nhưng là có không ít thứ tốt bán đấu giá, rất nhiều đối với chúng ta tu sĩ cũng là hữu dụng, các vị đạo hữu có thể xem cẩn thận rồi. Nô trưởng lão cười híp mắt nói. Lần thứ nhất tham gia chợ đen cố thần nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, Tiền Phong Báo cũng đầy hứng thú dáng vẻ. Chỉ có Trịnh gia huynh muội, cũng chính là đôi kia Long Phượng thai, một bộ xem thường biểu tình. Chợ đen ban đầu giá khí thế hừng hực tiến hành, vật đấu giá chủng loại đa dạng, có đan dược pháp bảo, có công pháp bí tịch, thậm chí ngay cả nô lệ đều có buôn bán. Này chính là chợ đen lớn nhất mị lực, bình thường buổi đấu giá kiêng kỵ đến đồ vật rất nhiều, tỉ như một ít tông môn truyền thừa công pháp, liền không có thể tiến hành bán đấu giá, sợ đắc tội người. Nhưng ở trong chợ đen này đều không là vấn đề, vật đấu giá khởi nguồn thành mê. Bán ra đối tượng cũng thành mê, rất khó lần theo. Bởi vậy Bạch Kình Phủ thường thường sẽ hiện ra một ít Côn Luân Đại Lục những nơi khác căn bản sẽ không có vật đấu giá, hấp dẫn vô số tu sĩ tới đây tham dự chợ đen mậu dịch. Cố thần ra tay mua lại mấy bình hoàng cấp đan dược, nguyên tinh một nửa là hoàng gia cho lương tháng, nửa kia lại là hắn đem chiếm được Minh Thần Cung sát thủ một ít thượng vàng hạ cám đồ vật bán đi sau thu vào. Hoàng cấp trở lên đan dược thực sự quá đắt, mua mấy lần túi tiền của hắn liền trống chân rồi. Nay sau, lại có thêm thích hợp tinh lích tu vi đan dược xuất hiện, hoặc là nhìn mê tít mắt pháp bảo, hắn đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Kế tiếp thanh hồng thái trọng kiếm này, do kỳ dị thái kim chế tạo, nặng đến 10 vạn cân, cứng rắn không thể phá vỡ, chỉ dựa vào kỳ tài trước, đã là hoàng cấp hạ phẩm pháp bảo. Như xin mời luyện khí sư khắc họa trận pháp, cấp bậc còn có thể tăng lên mấy cái bậc thang nha. Hồng thái trọng kiếm giá khởi đầu chỉ cần 1,100 nguyên tinh, cơ hội không dung sai qua nha. Đẹp đẽ nữ người chủ trì giới thiệu vừa mới lên đài một cái màu đen trọng kiếm, hình thể nhìn qua dũng mãnh hung ác, trọng lượng càng kinh người đạt đến 10 vạn cân. Loại này trọng lượng binh khí, có thể không thông thường. Chư vị, thanh hồng thái trọng kiếm này chất liệu khá là quý giá, các ngươi có thể đừng sai qua rồi. Nô trưởng lão xoay đầu lại, cười hì hì mèo khen mèo dài đuôi. Nô trưởng lão, ngươi cũng đừng lừa phỉnh chúng ta, trọng kiếm này chất liệu quả thật không tệ, nhanh đuổi tới huyền cấp vật liệu, nhưng nói nó là pháp bảo, có thể không thích hợp. Thiên Phong báo lắc đầu nói. Không sai, nếu có thể khắc họa trận pháp tài năng xem như là pháp bảo chứ. Ta nghe nói thanh hồng thái trọng kiếm này muốn giấu vết trận pháp cực kỳ khó khăn, thêm vào kia trọng lượng hù chết người, liên tục lưu đập thật nhiều lần rồi. Chính gia huynh muội bên trong ca ca nói rằng, nô trưởng lão nghe nói không khỏi có chút lúng túng, ho khan vài tiếng. Khắc khắc, ta cũng chỉ là tùy tiện đề cử đề cử. Nặng đến 10 vạn cân, mặc dù là tu sĩ cũng không có bao nhiêu người có thể ung dung cầm lấy, mà dấu vết không được trận pháp, nói rõ cũng không cách nào đưa nó thu thả như thường. Này hồng thái cự kiếm chất liệu cho dù tốt, chung quy quá vô bổ rồi. Cố thần nghe mọi người đối thoại, nhìn về phía hồng thái trọng kiếm kia, nhưng không khỏi có chút động lòng. Hán hàn tinh kiếm lúc trước cùng liễu chân nhân luận bàn lúc liền có chỗ hồng, cùng các tu sĩ pháp bảo so với, nó thực sự quá gầy yếu rồi. Thanh hồng thái trọng kiếm này nhìn cứng rắn không thể phá vỡ, 10 vạn cân trọng lượng đối với người khác có lẽ miễn cưỡng, nhưng đối với nắm giữ triệu cân cự lực hắn mà nói lại dễ dàng. Thêm vào nó giá khởi đầu rõ ràng so với bình thường pháp bảo tiện nghi rất nhiều, nghĩ đến là bởi vì bán không được nguyên nhân, chính mình nếu có thể đập xuống, cũng không phải chịu thiệt. Đáng tiếc, hắn nguyên tinh đều lúc trước tiêu hết, nơi nào còn cầm được ra 1,100 nguyên tinh. Cố thần có chút động lòng, lại tiếc nuối thở dài, xem ra chỉ có thể từ bỏ rồi. Chương 59, người may mắn còn sống sót. 1,110 nguyên tinh. Lúc này, cố thần bên người Hoàng Phi đột nhiên kêu giá đấu giá, đem trong ghế lô ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Hoàng gia chủ, ngươi muốn thanh trọng kiếm này để làm gì? Lam gia gia chủ ngạc nhiên nói, vừa mới vài tên tu sĩ đối thoại Hoàng Phi lẽ nào không có nghe sao, thanh trọng kiếm kia chỉ do vô bổ. Hơn nữa Hoàng gia căn bản không có người thích hợp dùng thanh trọng kiếm này. Hoàng lao gia chủ am hiểu chính là một tay thần tiễn thuật, rõ ràng không phải mua cho hắn. Cố thần cũng hơi kinh ngạc, Hoàng Phi mua thanh kiếm này phải làm gì? Thanh kiếm kia nhìn không sai, ta mua được làm thu gom thôi. Hơn nữa nhìn tình hình sẽ không có người cùng ta đấu giá, ta có thể lấy thực dụng nhất giá cả đảo đến, rất có lời. Hoàng Phi hồi đáp, mọi người nghe được mặt lộ quái lạ, hóa ra thuần túy là vì nhặt lọt ta. Nô trưởng lão nghe nói vui không tả. Tiểu phi ngươi thật có nhãn quang, thanh kiếm này đập xuống đến, coi như mình không dùng được, ngày sau qua tay một bán, vậy cũng có thể kiếm lời không ít đây. Tiền gia cùng Lam gia người nghe được trong lòng cười nhạt, có thể bán ra đi mới có quỷ, Vân Yên Tông con đường mạnh như vậy, thanh kiếm này đều lưu đập nhiều lần như vậy, huống hồ là hoàng gia rồi. Mọi người đánh giá. Là này Hoàng Phi vừa mới lên làm Hoàng gia gia chủ, muốn cùng Vân Yên Tông giữ gìn mối quan hệ, sở dĩ cố ý làm một hồi hoan đại đầu thôi. Chỉ là loại ý nghĩ này thực sự ngây thơ, Vân Yên Tông há lại là dễ dàng như vậy lấy lòng, còn không bằng đem số tiền kia dùng ở bồi dưỡng chính mình nhân thủ bên trên. Chung quy là tuổi quá trẻ rồi. Hai nhà gia chủ trong lòng nghĩ, đối với Hoàng gia suy nhược càng thêm chắc chắc. Trong ghế lô quý khách kêu giá, có còn hay không so với nàng ra giá càng cao hơn? Có hay không? Trên đài người chủ trì nhiệt tình liên tục hỏi, dưới đài các khách nhân lại dồn dập lắc đầu, lộ ra đầy mặt không tin biểu tình. Từ bên ngoài là không nhìn thấy trong ghế lô người, ở mọi người nhìn lại thanh kiếm kia như vậy vô bổ, còn có người muốn mua, rõ ràng là chợ đen mời tới nhờ. Cuối cùng thanh hồng thái trọng kiếm này không có chút hồi hộp nào, bị Hoàng Phi lấy một cái giá quy định thu vào trong túi. Bán đấu giá tiếp tục. Một đám trên người mặc tù phục, tay chân tất cả đều mang theo xiềng xích thiếu nữ bị tráng hán hô quát mang lên đài. Các nàng từng cái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, vóc người đẹp đẽ, đặc biệt là bức kia thất kinh, tuyệt vọng bất lực răng rớp, càng người xem thèm ăn nhỏ dãi. Ánh mắt của mọi người nhất thời bị thu hút tới. Chính ngồi tại chỗ tiếc nuối không thể được thanh kia hồng thái trọng kiếm cô thần thân thể đột nhiên cứng lại rồi, con ngươi ở liếc nhìn trên đài một người lúc, co rút lại như châm. Chư vị, bản luân ban đầu giá chính là 7 tên sắc đẹp thượng giai thiếu nữ, các nàng từng cái đều là tấm thân xử nữ, càng quan trọng, mỗi người tu vi đều đang nhục thân 8 tầng trở lên. Đến, để đoàn người xem nhìn các nàng vóc người. Nữ người chủ trì cười nói, trợ đen tay chân lập tức vung về roi, hô quát liên tục, bước 7 cái bất lực thiếu nữ xoay người lại. Các nàng mặc trên người tù phục rất đơn bạc, phần lưng vẫn là không, một xoay người, uyển chuyển dáng người nhất thời như ẩn như hiện, mê người cực kỳ. Dưới đài một đám khách mời nhìn ra trợn cả mắt lên, liền thổi huýt sáo. Lúc này, 7 cái tu vi ở nhục thân 8 tầng trở lên thiếu nữ. Vân Yên Tông từ nơi nào làm tới đây dạng cực phẩm. Tiên Phong báo ánh mắt sáng choang, Lam gia gia chủ cũng rất là động lòng. Chỉ là, bọn họ nhưng là không rõ. Trên đài những cô gái kia nhìn qua niên kỷ phổ biến đều đang 20 trở xuống, lại có tu vi như thế, này đặt ở một ít môn phái nhỏ, hoàn toàn là đệ tử nội môn trình độ nha. Như vậy thiếu nữ, sắc đẹp lại thượng giai. Tiền đồ vốn nên không thể đo lường, làm sao sẽ lưu lạc tới bị Vân Yên Tông trộm tới, xem là nô lệ bán đấu giá. Tất cả mọi người nhìn Ngô Trường Lão, hiếu kỳ lời giải thích của hắn, dù là trước đều xem thường Trịnh gia huynh muội, cũng nhiều hơn mấy phần hứng thú. Là vừa vặn hình dáng giống sao. Cố thần giờ khắc này trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, trừng trừng nhìn trên đài một cô thiếu nữ. Cô gái kia nhăn nhó không chịu xoay người lộ ra lưng đẹp, bị một bên tráng hán đi tới chính là đá mạnh mấy đá, sau đó mạnh mẽ kéo quá rồi thân. Gặp đoàn người đều một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, nô trưởng lão cười híp mắt vô về trong dâu, ý tứ sâu xa nói. Chư vị có thể còn nhớ hơn một tháng trước làm người nghe kinh hai phong lâm phủ hảo kiếp. Cố thần giấu ở trong tay hào năm đấm vào lúc này cầm thật chặt. Ánh mắt đông nhiên từ trên đài kia thu hồi, nhìn về phía Ngô trưởng lão. Làm sao sẽ không biết chuyện này? Trong một đêm 13 cái tông môn bị diệt, quả thực làm người nghe kinh hãi. Nghe nói có vượt qua 10 vạn người chết rồi, kia Kim Ô Tông trước sơn môn sông đều đã biến thành sông máu, chà chà. Mấy người dồn dập đáp. Không sai, dòng dã 13 cái tông môn bị diệt. Lúc đó phong lâm phủ các tông phần lớn trưởng lão cùng đệ tử đều chết rồi, nhưng còn có một chút trốn thoát. Chẳng lẽ 7 cái này thiếu nữ chính là lúc đó trốn ra được? Chính là, bọn họ lưu vong ra phong lâm phủ, lúc đó thương bệnh gia thân, bị người cho bắt được, cuối cùng qua tay bán cho ta Vân Yên Tông. Nghe xong giải thích, ánh mắt mọi người đều lóe lên đến. Những thiếu nữ này tư chất đều cũng không tệ lắm. Vân Yên Tông vì sao không thu làm đệ tử, trái lại làm buôn bán nô lệ. Vừa nghe này 7 tên thiếu nữ đến từ diệt vong phong lâm phủ 13 tông, tâm tư của bọn họ đều trở nên nhạy cảm rồi. 7 cái này thiếu nữ phân biệt đến từ không đồng tông môn, chỗ tu công pháp cùng ta Vân Yên Tông sai biệt khá lớn, thêm vào gân cốt đã định hình, với ta Vân Yên Tông cũng không tác dụng, lưu lại là lãng phí, còn không bằng giá cao bán đi. Nô trưởng lão cười ha hả nói. Tiền Phong báo cùng Lam gia gia chủ đều đầy mặt không tin. Chính gia huynh muội thẳng thắn cười nhạt, trong đó muội muội nói. Nô trưởng lão, mọi người đều không nốc, ngươi vẫn là nói thẳng đi, mua lại các nàng có nguy hiểm gì. 7 cái tư chất không sai thiếu nữ, ở tình huống bình thường tùy tiện một cái môn phái nhỏ đều đồng ý thu là đệ tử, Vân Yên Tông lại xem là nô lệ đang bán. Dù cho bán giá cả lại cao, cũng không hợp lý. Phải biết, các nàng tu vi mỗi một người đều đạt đến nhục thân 8 tầng, chỉ cần ngày sau có người nào đột phá trở thành tu sĩ, chính là tiền đồ vô lượng. Ai, chư vị thực sự là thông minh, quả nhiên không gạt được. Nô trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mua lại các nàng quả thật có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm kỳ thực cũng không lớn, đối với so với chúng ta mở giá cả, tuyệt đối là có lời. Hắn không chịu nói thẳng, nhưng từ bức kia thật lòng thần thái đến xem, lúc này sẽ không có nói láo. Các ngươi bán thế nào? Thiền Phong báo cảm thấy hứng thú hỏi. Một cái chỉ cần 300 nguyên tinh, thế nào, đủ tiện nghi chứ? Nô trưởng lao hướng Tiền Phong báo nháy mắt, tiền gia chủ khẩu vị ta còn không rõ ràng lắm sao. Ngươi nếu là sợ gánh nguy hiểm, quá mức có thể chơi một chút sau liền đem các nàng đều giết, như vậy khẳng định là không sao rồi. Chơi cái mấy lần liền 300 nguyên tinh, coi như là xử nữ, giá tiền này cũng quá đắt rồi. Tiền Phong báo hừ lạnh một tiếng. 7 cái thiếu nữ là đóng gói bán, giá khởi đầu chỉ có 2.000 nguyên tinh, tiền gia chủ ngươi không mua lời nói, đạt được nhiều là người mua. Nói trắng ra, nơi này vốn là chợ đen, mua loại kia đồ vật là không có nguy hiểm. Không tin ngươi nhìn một cái. Nô trưởng lão tự tin nói. Lúc này bên ngoài người chủ trì đã tuyên bố giá cả, chỉ có điều cùng trong ghế lô không giống. Nàng cũng không có tiết lộ đám này thiếu nữ lai lịch. Vẹn vẹn 2.000 nguyên tinh giá khởi đầu một công bố, bên ngoài lập tức liền trở nên náo nhiệt rồi. Chương 60, nhất định phải cứu. 7 cái tu sắc khả san thiếu nữ mới 2.000 nguyên tinh. Giá tiền này cũng quá tiện nghi đi. 7 người này lai lịch sợ là vấn đề không nhỏ à, không phải vậy Vân Yên Tông sao có thể như thế lương tâm. Hừ. Quản hắn có cái gì vấn đề, nơi này nhưng là chợ đen, mua sau liền cao bay xa chạy, coi như gặp nguy hiểm, ai tìm được người ta. Các tân khách nghị luận sôi nổi, rất nhanh nhấc lên một vòng đấu giá cùng chiều. Đến chợ đen nói cho cùng không biết có bao nhiêu kẻ liều mạng, há sẽ quan tâm chỉ là nguy hiểm, bọn họ quan tâm chính là tính giá so với. 7 cái này thiếu nữ không nói tu vi ở trong bạn cùng lứa tuổi mỗi người xem như là không kém, chỉ là vóc người kia, như vậy mạo, liền đủ để lệnh không ít nam nhân dục hỏa bành trướng rồi. Phải biết các nàng không phải là phàm nhân nữ tử, đã rất gần gũi tu sĩ, như giam cầm lên làm hưng nô, cảm giác kia cùng phổ thông nữ tử làm sao có thể mở dạng. Giá cả lập tức từ 2.000 nguyên tinh bị vỗ tới 4.000 nguyên tinh. Rất nhiều khách mời nhiệt tình tăng vọt. Bước kia hận không thể ăn tươi nuốt sống dáng dấp, sợ đến trên đài 7 cái thiếu nữ hoa dung thất sắc, nơm nớp lo sợ. Các nàng càng là hoảng sợ, dưới đài các khách nhân lại càng là hưng phấn. 4-500 nguyên tinh. Trong ghế lô, Thiền Phong báo không kiềm chế nổi mở miệng rồi. Nô trưởng lao nói không sai, nơi này vốn là chợ đen, quản nó có nguy hiểm gì. 4.800. Lam gia gia chủ cũng mở miệng, nếu mọi người đều không có lo lắng, hắn hà tất lo lắng cái gì. Nghe trong ngoài một cá nhân đều đang tham dự đấu giá, đem 7 cái sống sờ sờ thiếu nữ xem là hàng ở bán đấu giá, cố thần trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Tên của nàng, là gọi tiểu tức chứ. Cố thần trong lòng lẩm bẩm, nhìn trên đài kia yếu đuối bất lực thiếu nữ. Vừa mới những thiếu nữ này một lên đài thời điểm. Hắn liền phát hiện trong đó một cái thiếu nữ đặc biệt nhìn quen mắt. Làm nghe nói Ngô trưởng lão nói các nàng lai lịch, hắn lập tức liền đã xác định, chính mình vẫn chưa nhận lầm người. Trên đài cô gái kia, tên là Tiểu Tước, là Tử Tiêu môn đệ tử nội môn. Lúc trước cố thần tiến cấm kỵ Lâm Hải tu luyện, đã từng gặp phải bị Bạch Viên ám hại Tử Tiêu môn cùng Kim Ô Tông một nhóm người. Hắn ở nơi đó nhận thức Lục Y Diệt Thần. Được hàng tinh kiếm, lúc trước thiếu nữ này hay cùng ở Lục Y Di Thần bên người, là sư muội của nàng. Lúc đó nghe được cố thần tên, vẫn là nàng cái thứ nhất nhận ra thân phận của hắn, sở dĩ cố thần đối với nàng có ấn tượng. Không nghĩ tới, Phong Lâm Phủ 13 tông còn có người may mắn còn sống sót. Cũng đúng, mặc dù Minh Thần Cung như thế nào đi nữa đuổi tận giết tuyệt. Ngày đó cũng không thể toàn bộ tất cả mọi người đều đang từng người trong tông môn, có cá lọt lưới không thể bình thường hơn được. Nhất định muốn cứu các nàng. Cố thần trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, tha hương gặp phải người quen biết, những người này hay là bởi vì hắn mới có như vậy vận mệnh bi thảm, hắn bất luận làm sao đều không thể ngồi xem không quản. dù cho làm như vậy có thể lộ ra ngoài chính mình, có thể để Minh Thần Cung phát hiện hắn, hắn cũng phải đi làm. Cha mẹ từ nhỏ liền dạy hắn làm rõ sai trái, dạy hắn ân oán rõ ràng, dù cho có to lớn hơn nữa lý do, cũng không thể bỏ qua chính mình nguyên tắc. Đầu ra giá đã đi đến 5,500 vị trí, Cố Thần lúc này mở miệng rồi. 6.000 nguyên tinh. Hắn cũng không có nhiều tiền như vậy, nhưng dù cho đem lúc trước mua đan dược đều bán, dù cho hướng về hoàng gia vay tiền, hắn cũng nhất định phải cứu các nàng. Cố Thần kêu giá, bên trong bao xương mọi người nhất thời đều hướng hắn ném đi ánh mắt đùa cợt. Xem ra thiếu niên này tu sĩ cũng là máu nóng à, vì này bảy đoá hoa, không tiếc tiêu tốn của cải khổng lồ. Hoàng phi thần sắc ở Cố Thần mở miệng thời điểm trở nên hơi không tự nhiên. Cố Thần bình thường đều là lạnh lẽo, nàng còn tưởng rằng tuổi tác hắn tiểu còn không hiểu nam nữ yêu, có thể trước mắt nguyên lai không phải như vậy. Lẽ nào hắn chỉ thích tuổi trẻ điểm, chính mình ở trong mắt hắn có chút già rồi. Hoàng phi cũng không biết chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì. 7.000 nguyên tinh. Tiền Phong báo trực tiếp hướng lên bỏ thêm 1.000 nguyên tinh. Sau đó cười híp mắt nhìn Cố Thần. Xin lỗi Trần Đạo Hữu, 7 cái này thiếu nữ ta cảm thấy rất hứng thú, không thể để cho ngươi rồi. Cố Thần mặt không hề cảm xúc, trực tiếp tăng giá. 8.000 nguyên tinh. Nay một bộ tình thế bắt buộc dáng dấp mọi người kinh ngạc, này hoàng gia cung phụng trẻ tuổi như thế, cầm được ra nhiều như vậy nguyên tinh sao? Tiên Phong bao sắc mặt lạnh xuống. Xem ra này hoàng gia mới cung phụng là cùng mình dâng lên. Cũng tốt, ngày hôm nay lại đây, vốn là tổn thăm dò này trần cổ tâm tư. 10.000 nguyên tinh. Hắn trực tiếp đem giá cả mở ra 10.000, dù cho thân là tiền gia gia chủ, số tiền kia con số cũng rất kinh người, đầy đủ mua vài món không sai pháp bảo. Trong đại sảnh các khách nhân nhất thời tất cả câm miệng, không ai lại tiếp tục gọi giá. Nói trắng ra, rất nhiều người sở dĩ nghĩ bán đấu giá, hơn nửa là vì trong lòng điểm này xấu xa ý nghĩ. Vì điểm này chuyện nam nữ hoa nhiều tiền như vậy, nhưng là không đáng rồi. Cho tới đem những thiếu nữ này nhận lấy đến thật tốt vun bón, ở đây không biết bao nhiêu kẻ liều mạng, nơi nào có thời gian này cùng tinh lực. Trần Đạo Hữu, làm sao, ngươi cùng sao? Thiên Phong báo mở xong giá, khiêu khích nhìn Cố Thần. Đây là thăm dò, hắn muốn biết hoàng gia cung phụng thực lực mạnh bao nhiêu, tài lực vốn là cũng là cân nhắc một cái tu sĩ thực lực mạnh yếu tiêu chuẩn. Hắn quyết định chủ ý, như đối phương tiếp tục tăng giá, hắn liền lại cùng. Như hắn còn lại cùng, vậy hãy để cho hắn được rồi. Đến lúc giá cả tất nhiên đã vượt qua 7 tên thiếu nữ giá trị thực tế, có thể âm hoàng gia cung phụng một cái, cũng đáng. Cố Thần nhìn Tiền Phong báo. Phát giác trong mắt hắn trêu tức, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Đối phương rõ ràng cố ý đang gây hấn với hắn, có thể có cùng hoàng gia tranh tài ý tứ ở. 10.000 nguyên tinh đối với hắn hoàn toàn là giá trên trời, hắn mặc dù mua lại, đến lúc căn bản vô lực thanh toán cho Vân Yên Tông. Hoàng gia xem ở trên mặt của hắn là sẽ dự chi cho hắn lương tháng, nhưng này tiền nếu như vượt qua quá nhiều, tuyệt đối là không thể. Cố Thần trong đầu rất nhiều ý nghĩ chợt lóe lên, cấp tốc bình tĩnh lại. Trước Phong Lâm phủ hạo kiếp 7 cái người may mắn còn sống sót thật lớn kích thích hắn, làm hắn này vốn là kiềm chế nhiều ngày tâm tình sắp bạo phát. Nhưng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, bất luận từ góc độ nào cân nhắc, bây giờ cùng cái tên này giang bên trên không có ý nghĩa. Cố Thần tâm tình chậm rãi bình phục xuống, này trên thực tế chỉ là một chút thời gian. Hắn nhìn qua y hề nguyên là bức kia mặt không hề cảm xúc dáng vẻ. Nếu tiền gia chủ như vậy muốn, liền để cho ngươi rồi. Hắn nói xong, khó được cười cợt. Rơi trong mắt của mọi người, chuyện này nhất thời thành yếu thế. Ha ha, đa tạ rồi. Tiền Phong báo ngoài cười nhưng trong không cười, con ngươi nơi sâu xa lộ ra vẻ khinh bỉ. Xem ra này hoàng gia cung phụng cũng không ra sao mà. Không ai sẽ cùng Tiền Phong báo cạnh tranh, trên đài người chủ trì cuối cùng tuyên bố, 7 tên thiếu nữ có thuộc về. Trong ghế lô mọi người dồn dập hướng về Tiền gia gia chủ chúc mừng, Cố Thần cũng khó được lộ ra nụ cười, nhìn như tùy ý hỏi. Tiền gia chủ, không biết ngươi mua lại này 7 tên thiếu nữ, định dùng tới làm cái gì nhỉ? Tiền Phong báo nhất thời hướng hắn ném đi chơi vị biểu tình, Trần Đạo Hưu hẳn là còn ghi nhớ các nàng. Chương 61, mây đen gió lớn đêm giết người. Nếu là Trần Đạo Hưu chân tâm yêu thích các nàng, chờ tiền mộ chơi đủ rồi, sẽ đưa mấy cái đến Hoàng Phủ đi. Cố Thần trong lòng lạnh lẽo, biểu hiện trên mặt lại không có thay đổi gì. Tiền gia chủ khách khí, kia sao được? Trần Đạo Hưu có chỗ không biết chứ? Tiền gia sản nghiệp bên trong bao quát thanh lâu, tiền gia chủ làm người từ trước đến giờ cũng rất hào phóng. Nô trưởng lão lúc này thiện ý nhắc nhở một câu, lộ ra một vệ nam nhân đều hiểu biểu tình. Cố Thần triệt để rõ ràng. E sợ chờ Tiền Phong báo đem tiểu tức đám người chơi đủ rồi, sẽ đưa các nàng đưa vào chính mình thanh lâu. Sắc đẹp thượng giai lại tiếp cận tu sĩ cảnh giới thiếu nữ, tuyệt đối có thể hấp dẫn không ít tìm phương khách. Thậm chí xem Ngô trưởng lão dáng vẻ, Tiền Phong báo thường thường đem mua được nữ đầy tớ xem là thành lập giao thiệp đạo cụ, đưa cho đối với hắn có trợ giúp người hưởng dụng. Hắn hoa 10.000 nguyên tinh mua lại 7 tên thiếu nữ, liền muốn từ trên người các nàng ép gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần lợi ích. Đã như vậy, vậy trước tiên đa tạ tiền gia chủ. Cố Thần cố ý lộ ra có chút mừng rỡ biểu tình, kết thúc cái đề tài này. Trần Đạo Hưu không cần khách khí. Tiền Phong báo coi chừng thần bộ dáng này, trong lòng càng thêm xem thường. Chính là Trịnh gia huynh muội nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng khinh thị mấy phần. Lúc trước này Trần Cổ mới vừa vào cửa lúc còn một bộ lãnh ngạo dáng dấp, không nghĩ tới mấy người nữ nhân liền để hắn lộ ra bản sắc rồi. Xem ra hoàng gia xin mời người đến thực tại không thế nào, ngẫm lại cũng là, vốn là chỉ là tên tiểu quỷ, có thể ôm bao lớn chờ mong. Hoàng gia sa sút, đã là nhất định rồi. Chợ đen ban đầu giá kết thúc, mọi người từng người giao tiếp hàng, sau đó rời đi. Cố Thần xa xa nhìn Tiền Phong báo mang theo 7 tên thiếu nữ rời đi, đem các nàng giống xuất sinh một dạng quấn vào trên tù xa, ánh mắt không gì sánh được lạnh lẽo. Trần tiên bối, nếu ngươi yêu thích như vậy cô gái, ta có thể giúp ngươi tìm mấy cái. Hoàng Phi gặp Cố Thần đối với kêu 7 tên thiếu nữ rất lưu ý, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng ở bề ngoài lại như vậy nói. Luận vóc người, luận dung mạo, nàng nơi nào so với những thiếu nữ kia chênh lệch, thậm chí càng tốt hơn. Duy nhất kém, cũng chính là niên kỷ thôi, nhưng cũng không quá lớn hơn vài tuổi, chính là cô gái một đời xinh đẹp nhất thời điểm. Trong lòng nàng cảm thấy Cố Thần con mắt mù, nhưng nghĩ tới chính mình thân là gia chủ thân phận, còn phải giả vờ hào phóng. Không cần rồi. Cố Thần lắc lắc đầu, nói bổ sung. Đúng rồi. Có thể phiền phức ngươi đem tiền ra cùng Lam gia tài liệu cặn kẽ cho ta không? Tốt, tiền bối lúc nào muốn. Hoàng Phi cũng không kỳ quái, hôm nay thấy đối địch hai nhà người, Cố Thần bắt đầu coi trọng rất bình thường. Ta ngày hôm nay liền muốn. Cố Thần con ngươi nơi sâu xa hàn ý phun trào. Hoàng Phi gật gật đầu, nhìn về phía hai người hợp nhất vừa vặn đem Hồng Thái trọng kiếm đưa tới Vân Yên Tông đệ tử, đối với Cố Thần nói. Trần tiên bối, thanh hồng thái trọng kiếm này là ngươi, xin hãy nhận lấy. Lúc trước ở trong ghế lô nàng phát hiện trên thanh kiếm này đài lúc Cố Thần có chút động lòng, suy nghĩ một hồi, liền quyết định đem mua lại. Mấy ngày trước Cố Thần cùng Liễu chân nhân lúc giao thủ không có pháp bảo sự nàng còn rõ ràng trước mắt, lúc đó Cố Thần kiếm đều có chỗ hồng. Thanh kiếm này nói vậy đối với Trần tiền bối có không nhỏ trợ giúp. Thực lực đối phương có thể bởi vậy tăng lên, đối với hoàng gia cũng có chỗ tốt, bởi vậy nàng liền mua. Đương nhiên, trong này cũng ít nhiều ôm điểm thiếu nữ vậy tâm tư. Kiếm này phải cho ta. Cố Thần có chút động lòng rồi. Như đổi làm thường ngày, hắn đã thu rồi hoàng gia mỗi tháng không ít lương tháng, không nên lại nhận lấy thanh kiếm này, không phải vậy liền ghi nợ ân tình, sau đó vô pháp muốn đi thì đi, nên từ chối. Nhưng cân nhắc đến chính mình sắp muốn đi làm sự, thanh kiếm này lại có thể tạo được không nhỏ trợ giúp. Kia đa tạ, này ân ta nhớ kỹ rồi. Cố Thần hít sâu một cái giơ lên hồng thái trọng kiếm, trọng lượng vừa vặn, cùng hắn kia một thân quái lực bổ sung lẫn nhau. Trần tiên bối nói quá lời, ngươi yêu thích là tốt rồi. Hoàng phi nghe được mừng rỡ, nàng vẫn ở thử lấy lòng cố thần, nhưng hắn hướng về đem so sánh lạnh lùng, bây giờ cuối cùng cũng coi như dưới đối với công phu rồi. Cố thần đem chơi một chút hồng thái trọng kiếm, liền đưa nó thu vào trong nhận chứa đồ. Hai người cũng lên xe ngựa, trở về hoàng phủ. Đêm đó, mây đen gió lớn. Cố thần từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ trường bào màu đen, trường bào liền với mũ trùm, phía trên còn thêu minh tức đồ án. Đây là từ minh thần cung sát thủ nơi đó được đến, thuộc về minh thần cung chế tạo áo bào. Cố thần vô cùng căm hận, chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày dĩ nhiên sẽ mặc vào nó. Hắn quyết định ở đêm nay đi tới Tiền gia, cứu viện tiểu tức chờ bảy tên thiếu nữ. Tiền gia vị trí cùng tư liệu hắn cũng đã hiểu rõ quá rồi, việc này tên đã lắp vào cùng, không thể không phát. Ban ngày lúc Tiền Phong báo thái độ cho hắn biết như hắn không động thủ, tiểu tước đám người vận mệnh tất nhiên cực kỳ thê thảm. Các nàng bất hạnh là chính mình gián tiếp tạo thành, hắn vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Nếu mua không tới, vậy chỉ dùng đoạt. Mặc vào minh thần cung sát thủ chế tạo áo bào. Cố thần khớp xương phát ra một trận bùm bùm tiếng, bộ mặt đường viền liền cùng ban đầu có một số khác biệt. Hắn giờ phút này nhìn qua, không còn là cái kia lạnh lùng thiếu niên cung phụng trần cổ, trái lại như là một tên nằm ở trong bóng tối sát thủ. Bạch Viên liền ở bên cạnh, nó ban ngày gặm một đống lớn dược liệu, giờ khác này vớt ăn no cái bụng hài lòng. Gặp cố thần trở nên cùng với bình thường không giống nhau, nó chít chít hai tiếng. Một đôi mắt vàng tràn ngập tò mò. Tiểu gia hỏa, đêm nay ta như thất bại, sợ là rất khó trở về, đến lúc ngươi liền đi đi. Trở lại cấm kỵ Lâm Hải đi, nơi này dù sao cũng là thế giới nhân loại, ngươi một đầu tiên thiên yêu thú rất nguy hiểm. Trước khi đi, cố thần phức tạp nói. Tiền Phong báo là lâu năm thần thông trung kỳ tu sĩ, tiền phủ tay chân cũng tuyệt đối không ít, hắn này vừa đi mạo hiểm không nhỏ. Không chắc chắn nhất định có thể sống sót trở về. Nhưng hắn không thể không đi, vì cha mẹ dạy cho hắn xử sự nguyên tắc, vì trong lòng đạo nghĩa. Có ân báo ân, có thù báo thù. Không liên lụy vô tội. Không buông tha bất luận cái nào kẻ thù. Cố thần cáo biệt xong, đem mũ trùm mang theo, lập tức rời đi nơi ở, hóa thân bóng đen, ném vào trong bóng đêm mịt mờ. Bạch Viên nhìn hắn rời đi hình bóng. Gãi gãi tiểu đầu, suy tư chốc lát, cũng nhảy ra gian nhà. Làm tham lang thành ba thế lực lớn một trong, thiên phủ ở tấc đất tấc vàng trong thành chiếm đất dòng dã mấy ngàn mẫu. Trong phủ trắng lệ, mặc dù đêm khuya cũng vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang. Thiên phủ một góc, tuần tra thủ vệ vừa mới trải qua, bên góc tường một người liền leo tường mà qua. Chính là một thân áo bào đen cố thần, hắn triển khai liễm tức thuật. Toàn thân khí tức thu lại đến một điểm không dư thừa, rơi xuống đất không hề có một tiếng động. Thân thức tản ra, triển khai u minh thân pháp, cố thần ở tiền phủ như vào chỗ không người, dễ dàng né tránh thủ vệ, lặng lẽ tìm tòi mục tiêu. U minh thân pháp cùng liễm tức thuật, vốn là minh thần cung sát thủ tiêu phối, đối với tiềm hành ám sát hành động mà nói cực kỳ thích hợp. Cố thần thần thức phạm vi bao trùm vốn là đạt đến trăm trượng. Ở bước vào thần thông trung kỳ sau, lại có một ít tăng trưởng, giờ khác này thần thức quần cuộn tàng ra, tiền phủ đại lượng khí tức vị trí rõ ràng hiện lên ở trong đầu hắn. Giống như ưu linh lướt qua tầng tầng thủ vệ, thâm nhập tiền phủ, hắn rất nhanh phát hiện mục tiêu của chính mình. Chương 62, xuất kỳ bất ý. Dài mười mấy mét nước bên giường, Tiền Phong báo cởi gằn. Đêm hôm nay vừa mới mua lại bảy tên thiếu nữ từng cái vứt lên giường. Các thiếu nữ tất cả đều tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đơn bạc chủ y, ở hắn kia dã man hành động dưới kinh ngạc thốt lên liên tục. Ngậm miệng. Lao tử có thể cho các ngươi mở bảo, là các ngươi lớn lao vinh hạnh. Hắn đêm nay uống một chút rượu, gò má đỏ bừng, động thủ đi lôi kéo gần nhất thiếu nữ quần áo. Cô gái kia hoa dung thất sắc, không ngừng dãy rủa. Y phục lại vẫn bị dần dần cởi ra, lộ ra áo lót cùng tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Xem này đến Tiền Phong báo hứng thú càng cao hơn, đắc ý cười to. Ha ha, lão tử đêm nay muốn độc ngự bảy nữ, đại bị đồng miên. Hắn kia tiếng cười càn rỡ cùng trắng trợn không kiêng dè cử động lệnh chúng bao nhiêu thiếu nữ tuyệt vọng, tiếng khóc liên tục. Tiểu tước một mình co quắp ở trong góc, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái lưỡi dao. Đó là nàng săn tiền phủ thủ vệ không chú ý trộm đến, nàng đã quyết định cùng với đêm nay chịu nhục, từ đây quá dài lâu không hề hy vọng nhân sinh, không bằng nhanh chóng kết thúc chính mình. Tử tiêu môn không có, sư phụ cùng các sư tỷ sư muội đều chết rồi, còn lại ta một người sống trên đời, lại có ý nghĩa gì? Nàng lộ ra đau thương nụ cười. Không muốn, cầu ngươi rồi. Cầu ngươi thả qua ta. Kia đang bị triển khai hung ác thiếu nữ liều mạng dãy rủa, mắt thấy tránh không khỏi, đột nhiên ở nam nhân trên cánh tay tráng kiện cắn một cái. Đồ đê tiện. Lại dám phản kháng lao tử. Tiền phong báo một trận bị đau, nổi giận đùng đùng, một cái tay nắm lấy cô gái kia đầu, liền từ trên giường kéo xuống. Gọi ngươi có nghe chăng lời? Phả ngươi. Hắn lôi đầu của nàng trực tiếp hướng về trên đất va, thiếu nữ đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Cứu ta, cứu ta. Thiếu nữ trên trán đều dập ra máu tươi, tiếng khóc thê thảm không gì sánh được, lại thấu không ra này gian phòng cực lớn. Tiểu tước nhìn ra tâm thần run rẩy, cô gái kia tên là Triệu Nhu. Đi qua những ngày này bên trong các nàng đồng thời tựa sát ở hắc ám lao tù bên trong, khích lệ cho nhau an ủi, lẫn nhau vượt qua gian nan nhất thời gian. Nhưng là hiện tại, nàng lại gặp xuất sinh kia không phải người nói giàn vặt, mà chính mình nắm lưỡi dao, lại chỉ muốn tự sát sao. Nàng đỏ mắt lên, run run rẩy rẩy từ nước trên giường bỏ lên, lưỡi dao giấu ở trong lòng bàn tay. Đại nhân, thả qua nàng đi. Để cho ta tới hầu hạ ngươi. Nàng trong thanh âm lộ ra run rẩy. Ồ, rốt cục có thông minh một chút sao? Thiền phong báo buông ra cầm lấy Triệu Nhu tóc tay, cười gần nhìn sang. Ta hoa nhiều tiền như vậy mua lại các ngươi, không phải là để cho các ngươi khóc sướt mướt. Nếu các ngươi không nghe lời, bảo đảm các ngươi hạ chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Nếu ngươi đứng ra, liền đến làm cái đại biểu đi. Hắn nói đặt mông ngồi ở da hổ đắng bên trên, buông ra dây lưng, lộ ra kia xấu xí cảnh tượng. Lại đây, quỳ xuống. Hắn chỉ, trong mắt có chút hưng phấn. Những này tu hành tông môn nữ đệ tử, hắn rất sớm đã muốn thử một chút rồi. Không có ai biết, hắn khi còn trẻ cũng từng muốn bái sư một cái nào đó tu hành tông môn, nhưng khi đó bọn họ lại lấy cao cao tại thượng tư thái từ chối hắn. Cho rằng hắn thiên tư không đủ. Nhưng mà bây giờ thì lại làm sao? Hắn là chúa tể, những này đến từ tông môn nữ đệ tử, chỉ xứng quỳ trước mặt hắn dùng sức làm hắn vui lòng. Tiểu tước trong ánh mắt toát ra hoảng sợ, lại vẫn là lấy dũng khí hướng đi tiền phong báo. Tiền phong báo nhìn ra mừng lớn, liền thấy nàng khuỵ hai chân xuống, ở sắp sửa quỳ xuống một khắc đó, đao trong tay mảnh đột nhiên đâm đi ra ngoài. Lạch cạch. Tiền phong báo hơi vung tay, lưới đao kia lập tức bay ra ngoài, mà hắn tay vững vàng khảm ở tiểu tước bàn tay, cả khuôn mặt bên trên lộ ra mỉm ai. Ngươi cũng coi như là nửa cái tu sĩ, chẳng lẽ không biết điểm ấy mờ ám ở tu sĩ trước mặt căn bản không chỗ che thân. Thậm chí đồ chơi này, căn bản thương không được ta. Thả ra ta. Tiểu tước liều mạng dãy rủa, nàng đương nhiên biết sự phản kháng của nàng phí công vô lực. Chỉ là nàng không muốn nhìn đồng bạn bị khổ. Ha, cho lão tử thành thật một chút. Hắn chân tùy ý một đá, tiểu tước hai đầu gối mềm ngã xuống đất, hắn nhanh cười nói. Ha, ngươi còn không hầu hạ đây. Vâng. Hắn đang muốn sinh ác, cửa phòng đột nhiên nổ tung rồi. Một tên tiền phủ thủ vệ thi thể bị quăng vào, thẳng hướng về thân thể hắn đập. Tiền phong báo biến sắc mặt, trưởng phong lộ ra. Thi thể kia nhất thời bị nguyên lực xoắn cái nát tan. Đầy trời máu tươi bay tung tóe, đem sa mạn toàn bộ cho nhuộm đỏ, trong phòng này kiểu diễm nhất thời biến mất không còn một ngống. Hắn đột nhiên đứng lên, một cước đem tiểu tước đá đến bên cạnh, thần sắc gâm trầm như nước nhìn về phía ngoài cửa. Là ai? Dĩ nhiên có người ban đêm dám xông vào hắn tiền phủ, còn giết hắn chó giữ cửa, càng làm hắn giật mình, hắn đều đang không có phát hiện. nơi cửa xuất hiện một vệt bóng đen, toàn thân bao phủ ở trong áo bào đen, kia bào bên trên minh tức đồ án đặc biệt dễ thấy. Minh thần cung sát thủ. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, Minh thần cung làm đại lục tam đại hắc ám thế lực một trong, kinh doanh sát thủ chuyện làm ăn, chẳng lẽ có người mua giết người hắn? Cố thần cùng tiền phong báo cách 10 mét, liếc mắt một cái tiểu tức chờ 7 tên thiếu nữ, xác nhận các nàng còn bình an vô sự, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thần thức khóa chặt tiền phong báo vị trí bỏ ra một ít thời gian, giải quyết chung quanh đây thủ vệ lại làm lỡ chốc lát. Cũng may, vẫn tới kịp. Bên ngoài sân thủ vệ cũng đều bị thanh lý, mặc dù nơi này lại gây ra một ít động tĩnh, tiền phủ những khu vực khác người nghĩ đuổi tới cũng không nhanh như vậy. Nghĩ, cố thần lật tay một cái, lấy ra ngày hôm nay vừa mới được hồng thái trọng kiếm. Kia màu đen to con vừa xuất hiện. Tiền phong báo con mắt nhất thời híp lại. Thanh kiếm này không phải. Ngươi là Hoàng Bình Chương. Hắn suy đoán nói, thanh kiếm này ngày hôm nay mới vừa bị Hoàng gia mua, mà Hoàng gia nhất có thể dùng tới thanh kiếm này, chính là Hoàng Lao gia chủ. Cố thần không co đáp lại, một kiếm đâm ra, nhanh như lôi điện, chính là vô trần kiếm pháp. Tiền phong báo phản ứng không chậm, trên tay nhận chứa đồ sáng lên. Một cây đao đột nhiên xuất hiện trong tay, ánh đao sáng như tuyết, hoàn toàn mơ hồ. Chen! Ánh đao như lửa, xâm lướt tất cả, đối mặt làm khó dễ, tiền phong báo ứng đối thông dong. Thực lực của đối phương này nháy mắt gian hắn đã có phòng trường, kiếm pháp chỉ có thể tính bình thường. Hoàng Bình Chương, sớm có nghe đồn ngươi cùng hắc ám thế lực hữu quan. Ta vốn tưởng rằng ngươi là thiên đình hoặc hoàng tuyền lâu người. Không nghĩ tới là Minh thần cung. Tiền phong báo vừa đánh vừa nói, ngươi đêm nay xông ta tiền phủ vì chuyện gì? Lẽ nào là tự biết tuổi thọ không nhiều, muốn diệt ta tiền gia, như vậy ngươi hoàng gia cái nhóm này vô dụng tử tôn liền có thể vô tư rồi. Cố thần không co đáp lại, lấy mau đánh nhanh. Vô trần kiếm pháp lấy nhanh sừng, nhưng này tiền phong báo đao pháp dĩ nhiên cũng không chậm, thậm chí luận đao pháp tinh diệu. Vô trần kiếm pháp ngoại trừ tầng cuối cùng vô trần vô cấu, ba tầng đầu căn bản là không có cách sánh ngang. Cố thần đối với thực lực của đối phương rất nhanh có phán đoán, mắt lộ trêu thức, nắm trọng kiếm cánh tay bắp thịt đống nhiên một phồng. Vâng! Đao kiếm lần thứ hai va chạm, dâng trào mà đến sức mạnh lại tăng gấp 10 lần, tiền phong báo đột nhiên không kịp chuẩn bị, tay truyền đến xương nứt tiếng, đao kém chút tuột tay bay ra. Cái tên nhà ngươi không phải Hoàng Bình Chương. Hắn kinh nộ lui về phía sau, có chút chật vật. Đối phương vừa mới giao thủ với hắn, dĩ nhiên trước tiên chỉ làm hai phần khí lực, chờ mình cùng hắn giao thủ thích ứng sự công kích của hắn tiết tấu sau, sức mạnh đột nhiên gia tăng 10 lần, giết hắn một trở tay không kịp. Hoàng Bình Chương am hiểu chính là tài bắn cung, lại tuổi già khí huyết suy yếu, chắc chắn sẽ không có kinh người như vậy man lực. Chương 63, một kiếm đập chết. Nhận lấy cái chết. Cố thần từ vừa mới bắt đầu liền đánh trước tiên làm cho đối phương đại ý thư giãn dự định, giờ khác này kế hoạch thành công, đối phương cánh tay bị thương, đao pháp mất giá rất nhiều, tự nhiên đánh kẻ xa cơ. 10 vạn cân trọng kiếm, phối hợp triệu cân khí lực, gần người chém giết bên dưới, cố thần kinh khủng đến mức như là hung thú. Ẩm. Vâng. Hắn dùng dã man nhất đấu pháp, hồng thái trọng kiếm hiện ra hào quang màu đen, dày đặc như mưa. Tiền phong báo chỉ có một thân bản lĩnh, làm sao không nghĩ tới cố thần cận chiến kinh khủng như thế, nhất thời bị áp chế hào không có hoàn thủ chỗ trống. Kia màu đen trọng kiếm đập tới như là một ngọn núi lớn, đập đến hắn khí huyết lật quái, đập đến cánh tay hắn mất cảm giác, đập đến hắn vãi cả linh hồn. Giang giác. Bị thương cánh tay rốt cục không chống đỡ nổi, đứt đoạn mất. Mà đao, cũng thoát ly tay. Muốn chết cùng chết. Mắt thấy thoát khỏi không được cố thần dây dưa, kéo không ra khoảng cách, tiền phong báo ánh mắt tàn nhẫn, còn lại một cái tay chụp vào cố thần não. Kia năm ngón tay như cương, lộ ra hung mãnh, ngưng tụ hắn hơn nửa thân tu vi. Hắn cũng không phải là thật muốn đồng quy vu tận. Bất quá là muốn dùng cái này dọa lui cố thần, ép hắn cất kiếm. Chỉ cần đối phương sợ ném chuột vỡ đồ dưới tách ra, liền có thể cho hắn tranh thủ không gian, hắn liền có thể triển khai thủ đoạn khác. Chỉ là, hắn lại một lần nữa phán đoán sai lầm rồi. Cố Thần đột nhiên khép lại hai con mắt, trên mặt cấp tốc bị vảy màu vàng sẫm bao trùm, kia có thể xuyên kim liệt thạch móng vuốt hạ xuống. Thần thông, tinh lần giáp. Móng vuốt sẽ qua, chỉ mang theo một đống lửa tinh, không thể phá vỡ. Xong. Đây là Tiền Phong báo cái cuối cùng ý nghĩ, bởi vì ở Cố Thần quyết định gắng gượng chống đỡ hắn công kích thời điểm, trọng kiếm của hắn cũng tầng tầng chém xuống rồi. Ầm ầm. Thân kiếm khổng lồ trực tiếp đập trúng Tiền Phong báo đầu, hào không nửa điểm cản trở, đem hắn chớp mắt đập thành một đoàn bùn nhão. Máu tươi tung tóe, rơi vào Cố Thần trên mặt, tinh lân giáp chậm rãi biến mất. Hắn không khỏi xoa xoa mặt, gò má thoáng đau đớn, cũng vẹn vẹn chỉ là đau đớn. Gắng gượng chống đỡ đối phương một đòn chí mạng, đổi lấy chính là gọn gàng nhanh chóng thắng lợi. Chớp mắt gian chiến đấu, một ý nghĩ không cẩn thận, tình huống khả năng rất khác nhau. Tiền Phong báo đem tất cả đánh cược ở hắn sẽ lui về phía sau, ít phòng bị, kết quả là thân xác ở Hồng Thái trọng kiếm dưới không đỡ nổi một đòn. Mà hắn, cũng đem tất cả đánh cược ở tinh lân giáp sức phòng ngự bên trên, nó không có làm hắn thất vọng, sở dĩ hắn thắng. Một kiếm đem Tiền Phong báo cho đập chết rồi. Thuấn sát thần thông trung kỳ, đây là đáng giá kiêu ngạo chiến tích. Giải quyết đại địch. Cố Thần toàn thân buông lỏng, nhìn về phía tiểu tức chờ bảy tên thiếu nữ. Các nàng nhìn thấy hắn nhìn sang, nhưng là càng thêm sợ hãi, có thậm chí lộ ra cừu hận ánh mắt. Đêm đó, các nàng sư môn trường bối, đồng bào tỉ muội, chính là chết vào ăn mặc như vậy áo bào đen người chi thủ. Không cần phải lo lắng, ta không phải người của Minh Thần Cung. Cố Thần vạch trần mũ trùm, giải trừ dịch dung, lộ ra nguyên lai mặt. Chính hoảng sợ không ngớt tiểu tức nhìn rõ ràng dáng vẻ của hắn, đầy mặt kinh hỉ. Ngươi là Vô Trần Tông. Cố Thần lập tức đánh gãy nàng. Hiện tại các ngươi nên tin chưa? Nơi này không phải chỗ ở lâu, đi theo ta. Tiểu tước liền vội vàng gật đầu, trước mắt tình cảnh này rất quen thuộc, thật giống như luân hồi bình thường. Lúc trước ở Cấm Kỵ Lâm Hải, nàng cùng sư tỷ bị thú triều vây công. Nàng cũng từng nghĩ tới uống thuốc độc tự sát, là thiếu niên này từ trên trời giáng xuống cứu các nàng. Không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ ở loại này cảnh ngộ dưới lần thứ hai bị hắn cứu rút. Hắn thật giống như là nàng số mệnh an bài quý nhân, nàng lập tức tín nhiệm hắn. Cái khác thiếu nữ lại vẫn chưa tỉnh hồn, các nàng cũng không quen biết Cố Thần. Khoảng thời gian này đến trải qua cũng làm cho các nàng khó có thể tin tưởng được còn sẽ có người đến giúp các nàng. Cố Đại Sư Huynh, ngươi là Cố Đại Sư Huynh. Kia lúc trước bị tiểu tức cứu Triệu Nhu lại đột nhiên kích động nói, đầy mặt đều là nước mắt. Ngươi là... Cố Thần kinh ngạc, hắn cũng không quen biết tên thiếu nữ này. Ta là Triệu Nhu, ta cũng là Vô Trần Tông đệ tử. Triệu Nhu vội vàng nói. Cố Thần rõ ràng, hắn tiến vào Vô Trần Tông nội môn thời gian không lâu, lại hiếm lộ diện, căn bản không nhận thức bao nhiêu đệ tử nội môn. Mà trên Thăng Long Đại Điển hắn một tiếng hót lên làm kinh người, càng trở thành tông môn thủ tịch đệ tử, này Triệu Nhu khẳng định là biết hắn. Hắn gật gù. Triệu sư muội, các ngươi nhanh chóng đi theo ta đi. Hắn vừa nói, một bên từ Tiền Phong báo trên thi thể tìm ra nhận chứa đồ của hắn. Đồng thời đem hắn đao cũng cho thu rồi. Tiểu tước cùng Triệu Nhu đều xác định đối phương là người mình, còn lại năm tên thiếu nữ lập tức đều tin tưởng, quyết định theo Cố Thần cùng đi. Người phương nào đảm dám xông vào Tiền phủ? Lớn mật mau tặc, lưu lại mệnh đến. Nay lúc động tĩnh bên trong rốt cục bị chú ý tới, đại lượng Tiền phủ hộ vệ đổi tới. Tiến vào mấy người không nhận ra trên đất Tiền Phong báo thi thể. Bởi vì đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ chỉ nhìn thấy Cố Thần mang theo bảy cái thiếu nữ muốn chạy trốn, lập tức hét lên, xông tới. Cố Thần giờ khắc này là hình dáng hiện thân, quyết không cho phép bị phát hiện, lập tức mắt lộ ra sát khí. Chết! Hắn bạo xung mà ra, Hồng Thái trọng kiếm một người một hồi, chỗ đi qua không ai có thể ngăn cản, toàn bộ bị đánh nổ rồi. Ba bước giết một người. Cố Thần mang theo bảy tên thiếu nữ xung phong mà ra, chỗ đi qua máu thịt tung tóe, phàm là va vào hắn hình dáng hộ vệ, không có một cái có thể sống mệnh. Bảy tên thiếu nữ bị rót đại lượng dược, lúc này một thân tu là căn bản không thi triển ra được, chỉ có thể hoang mang hoảng loạn theo ở phía sau. Đoàn người tốc độ không nhanh, nhưng gây ra động tĩnh lại cấp tốc đã kinh động bát phương. Tiền phủ các nơi, đều có đại lượng tiếng bước chân đang di động. Đáng ghét, dựa theo tốc độ như vậy, không chờ chạy ra tiền phủ, liền muốn lộ ra ngoài. Cố Thần một lần nữa dịch dung chút, ánh mắt lấp lóe không yên. Tiền Phong báo đã chết, to lớn tiền phủ đã lại không thần thông tu sĩ, ngược lại uy hiếp không được hắn. Nhưng hắn mang theo nhiều người như vậy không tốt chạy trốn, tiền phủ lại lớn, cuối cùng thế cuộc nhất định sẽ trở nên khó có thể thu thập. Vạn nhất trong Tham Lang Thành những thần thông khác tu sĩ bởi vậy bị đưa tới, vậy thì vướng tay chân rồi. Hắn cực không muốn chính là mình lộ ra ngoài, rốt cuộc muốn cân nhắc đến Minh Thần Cung cơ sở ngầm. Lúc này, tiền phủ các nơi, đột nhiên ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Bốc cháy rồi! Bốc cháy rồi! Nhanh lên một chút cứu hỏa! To lớn rối loạn che lấp Cố Thần chạy trốn động tĩnh, có rất nhiều chính hướng về hắn phương hướng đuổi hộ vệ, xoay người đi rồi hỏa hoạn nơi. Quá tốt rồi! Cố Thần sắc mặt vui vẻ, giết chết lại một làn sóng thủ vệ, mang theo bảy người cấp tốc thoát đi. Lúc này bọn họ thuận lợi leo tường mà ra, mới ra đến, phía trước bóng trắng lóe lên. Cố Thần cả kinh, đang muốn động thủ, phát hiện là Bạch Viên. Tiểu gia hỏa trong tay cầm lấy trụ y, hướng hắn đắc ý nết miệng cười to. Là ngươi thả hỏa. Bạch Viên gật gật đầu, Cố Thần trong lòng không khỏi dâng lên tán thưởng tình. Tiểu gia hỏa này thực sự quá thông minh rồi. Đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất rời đi tiền phủ, tiến vào một cái hẻo lánh ngõ nhỏ. Cố Thần lấy ra sự chuẩn bị trước tốt quần áo, để tiểu tức đoàn người đổi. Chờ đến bọn họ rời đi ngõ nhỏ lúc, một đám người đã toàn bộ dịch dung, làm bộ người qua đường, chấn định tự nhiên rời đi. Mà tiền phủ, một đêm này lại tổn thất nặng nề, gia chủ Ly Kỳ tử vong. Trong phủ khắp nơi bốc cháy. Trong một đêm, Tham Lang Thành ba thế lực lớn một trong tiền gia đổ rồi. Chương 64, Tham Lang Thành lên gió. Chuyện đã xảy ra liền là như vậy, chúng ta lưu vong đến Phong Lâm phủ ở ngoài, không cẩn thận bị kẻ xấu nắm lấy, cuối cùng bị bán được Bạch Kình phủ. Trong khách sạn, vừa mới thoát ly hiểm cảnh tiểu tức cùng Triệu Nhu đám người, hướng về Cố Thần giảng giải kia ác mộng vậy hạo kiếp. Ngự khí kiềm chế mà trầm thấp. Phong Lâm phủ hạo kiếp do tự mình trải qua giả kể ra, so với trong tin đồn còn tàn khốc hơn, Cố Thần nghe, hồi lâu không nói gì, chăm chú năm năm đấm. Bảy cái thiếu nữ đều đến từ không giống tông môn, nhưng trải qua lại đại khái giống nhau. Minh Thần Cung sát thủ tới cửa lúc, các nàng đại thể có việc không ở trong tông môn, may mắn tránh thoát một kiếp. Ngày đó Cố Thần bị Nam Cung trưởng lão mang đi, không nghĩ tới Vương Tông chủ dĩ nhiên phái không ít Vô Trần Tông đệ tử ra ngoài tìm tòi, Triệu Nhu vừa vặn chính là một cái trong đó. Mà tiểu tức lại là vừa vặn đi rồi Tây Sơn thành phố chợ, trở về lúc Tử Tiêu môn đã khắp núi lửa lớn. Đáng thương Lục sư tỷ, ta sau đó nghe nói môn chủ thi thể bị người phát hiện, tướng chết thê thảm không gì sánh được. Ngày đó sư tỷ hẳn là cùng môn chủ cùng nhau, e sợ nàng vậy. Tiểu tước nhắc tới cùng mình thân như tỷ muội Lục Y Di Thần, mấy độ nghẹn ngào, Cố Thần cũng không dễ chịu. Lục Y Di Thần xinh đẹp đáng yêu, ôn nhu lễ phép, hắn đối với nàng rất có hảo cảm. Nàng toàn ra tất cả đều bởi hắn mà chết, đây là hắn ghi nợ tội lỗi. Cố sư huynh, ngươi là làm sao tránh được một kiếp đây? Tất cả mọi người nói xong trải nghiệm của chính mình, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Cố Thần. Hơn một tháng trước, Cố Thần còn chỉ là nhục thân cảnh đệ tử, nhưng lần trở lại này gặp lại, hắn dĩ nhiên đã có thể đánh giết thần thông cảnh tu sĩ. Trải nghiệm của hắn nhất định khúc chiết, chịu khổ sợ cũng không so với các nàng thiếu. Cố Thần trầm mặc, hắn suy tư phải trang hướng về bảy người giảng giải chân tướng. Ở đây bảy người mãi đến tận hiện tại cũng không biết người của Minh Thần Cung vì sao phải liền đồ 13 tông môn, hơn nữa biết hắn người mang Thương Thiên Bá Cốt, một cái đều không có. Ngày đó Thăng Long Đại Điển, hắn trong lúc vô tình triển khai tiên thiên bá khí, dẫn đến toàn trường vô trần tông đệ tử ngất, mà 12 tông ngày đó ở đệ tử, càng là chỉ có một bộ phận cực nhỏ. Kia ngày sau, chính là giống Triệu Nhu bực này vô trần tông đệ tử nội môn, cũng chỉ biết là cố thần thức tỉnh rồi rất lợi hại thể chất đặc thù, lại không rõ ràng đến cùng là cái gì. Rốt cuộc sự phát lúc đó, bọn họ đều rơi vào hôn mê, căn bản không biết chân võ học viện hai vị lao sư cùng 13 tông cao tầng nói chuyện. Cho tới đệ tử ngoại tông, hiểu rõ thì càng thiếu. Cuối cùng, thương thiên ba cốt loại thể chất này đối với phong lâm phủ môn phái nhỏ con cháu quá xa xôi rồi. Bảy người cũng không biết cố thần là tất cả những thứ này sự tình căn nguyên, chỉ xem hắn cũng là ngày đó may mắn thoát đi ra. Chính mình tự tay tạo thành mọi người cực khổ, cố thần vốn nên như thực chất báo cho tất cả, nhưng nhìn còn một bộ sợ hãi không thôi mọi người, hắn lại bỏ đi ý đồ này. Biết bí mật của mình cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, đối với tiểu tước bảy người đối với mình cũng không tốt, trước mắt nên nghĩ tới là làm sao thu xếp các nàng. Chờ đến có một ngày lẫn nhau đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại đến báo cho chân tướng của sự tình. Cố thần có quyết đoán, thế là biên cái cùng mọi người đại khái giống nhau lời nói dối, mọi người cũng không có hoài nghi. Hiện tại đã khôi phục tự do thân, mọi người muốn phải đi con đường nào? Cố thần hỏi. Bảy tên thiếu nữ nhất thời đầy mặt cười khổ, các nàng sư môn đã phá hủy, cái nào còn có địa phương có thể đi? Coi như phải về nhà cũng không hiện thực, minh thần cung sát thủ đuổi tận giết tuyệt còn rõ ràng trước mắt. Các nàng cũng sợ trở về liên lụy người nhà. Mọi người nếu như tạm thời không có đặt chân, ta đến cho các ngươi sắp xếp đi. Cố thần suy nghĩ một chút nói. Bảy người hắn là nhất định phải giúp, nơi này là Bạch Kình Phủ, so sánh hỗn loạn, như chính mình không giúp đỡ, nói không chắc rất nhanh các nàng còn sẽ tao ngộ nguy hiểm. Như vậy sẽ không quá phiền phức cố đại ca ngươi sao? Các thiếu nữ mặt lộ mừng rỡ. Vào lúc này cố thần chính là các nàng duy nhất dựa vào, các nàng đương nhiên muốn lưu lại, chỉ là sợ quá phiền phức hắn. Không biết, mọi người không cần lo lắng. Nếu chúng ta đều từ phong lâm phủ hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót đi, sau đó liền đều là người một nhà. Cố thần nghiêm túc nói. Hắn là không thể mang bảy người về hoàng gia, không phải vậy chuyện đêm nay liền lộ ra ngoài rồi. Nhưng hắn nhưng có thể mặt khác cho bảy người tìm cái nơi ở, cách mình gần một điểm là được rồi. Cho tới ngày sau các nàng làm sao sống yên ổn, lại không cần chính mình quá mức vất vả. Các nàng từng cái có thể đều là 13 tông đệ tử nội môn, luận tu vi luận thiên phú đều so với bình thường người mạnh hơn, một khi thích ứng hoàn cảnh, tự nhiên có thể sinh hoạt rất khá. Cố thần đem mình bây giờ tình huống đại khái nói rồi một hồi. Biết được hắn sắp xếp, bảy người cũng không có ý kiến, hoàn toàn tin tưởng hắn. Hai ngày nay ta liền cho đoàn người tìm cái địa phương thích hợp ở lại. Đúng rồi, minh thần cung sát thủ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Mọi người sau đó ở bên ngoài nhất định phải đổi tên đổi họ, không muốn lộ ra ngoài mình và đồng bạn thân phận thực sự. Cố thần nhắc nhở, trên thực tế minh thần cung không có khả năng lắm còn truy sát bảy cái thiếu nữ. Thậm chí căn bản không biết các nàng là ai. Nhưng các nàng hiện tại biết thân phận chân thật của mình, nếu như vô ý đối ngoại nói rồi đi ra ngoài, liền có thể đưa tới họa sát thân, nhất định phải có chỗ dự phòng. Cố đại ca, chúng ta biết rồi, không ngừng đổi tên đổi họ, sau đó ra cửa, chúng ta đều sẽ dịch dung trang phục. Tiểu tước nói rằng, những người khác cũng dồn dập gật đầu. Trải qua lúc trước các loại gian khổ, các nàng đều đã thành thục rồi rất nhiều, hiểu rõ thế đạo hiểm ác. Một đêm này cố thần cùng bảy tên thiếu nữ hàn huyên rất nhiều, còn tự mình vì các nàng chữa thương. Chờ đến hết bận, cũng đã là hôm sau buổi trưa rồi. Các ngươi trước tiên ở trong khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta tìm kỹ nơi ở, liền tới tìm các ngươi. Cố thần lưu lại tiền tài, mang theo Bạch Viên trở về Hoàng Phủ. Vừa về tới Hoàng Phủ, liên nhìn thấy trong ngoài tao động không ngừng. Cố thần thần thức tản ra, tham thính đến Hoàng Phủ tất cả mọi người đang bàn luận tối hôm qua tiền phủ biến đổi lớn. Làm tham lang thành ba thế lực lớn một trong, trong một đêm Tiền gia gia chủ đột nhiên bị giết, Tiền phủ nhiều chỗ nổi lửa tổn thất nặng nề, này thế tất đối với Tham Lang Thành cách cục tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Hoàng phủ có người hứng thú hừng hực, muốn thừa dịp lúc này đối với Tiền gia bỏ đá xuống giếng. Cũng có người tiểu thụy vì lo lắng kia giết Tiền Phong báo người bí ẩn cũng sẽ tìm tới hoàng gia phiền phức. Cố Thần cẩn thận nghe xong một phen, đồn đại tuy nhiều, nhưng cũng không có ai biết tối hôm qua giết Tiền Phong báo chính là ai, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn trở lại chỗ ở của chính mình, không nghĩ tới Hoàng Phi chẳng biết lúc nào đã chờ đợi ở trong sân rồi. Trần tiên bối, ra đại sự rồi. Hoàng Phi vừa thấy được Cố Thần lập tức tiến lên, có chút nóng nảy. Nhưng là Tiền gia sự. Ta mới vừa nghe nói rồi. Cố Thần bình tĩnh nói, như một cái người ngoài cuộc. Hoàng Phi dùng sức gật đầu, đôi mắt đẹp sầu lo không ngớt. Tiền gia phát sinh chuyện lớn như vậy, nhất định là muốn suy nhược xuống rồi. Hung thủ thần bí kia trước tiên không đề cập tới, Tiền gia không còn thần thông tu sĩ trấn thủ, kia sản nghiệp khổng lồ tất nhiên đưa tới rất nhiều người mơ ước, ta nghe nói Lam gia đã bắt đầu hành động rồi. Lam gia một khi chiếm đoạt Tiền gia sản nghiệp, thế lực nhất định sẽ kịch liệt bành trướng, đối với ta hoàng gia tạo thành uy hiếp rất lớn. Trong tộc có người kiến nghị chúng ta cũng sớm một chút động thủ, tận lực cướp đi Tiền gia sản nghiệp. Sợ bị Lam gia một nhà độc đại. Trần tiên bối, theo ý kiến của ngươi, chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Chương 65, Phong phú dòng dõi. Lam gia ở Tham Lang Thành vốn là giàu nứt đố đổ vách, nếu là lại nuốt Tiền gia sản nghiệp, thế lực sẽ bành trướng đến cực cao trình độ. Ba thế lực lớn ở giữa nguyên bản lẫn nhau ngăn được, bây giờ ít đi Tiền gia. Hiện nay địa thế không vui nhất xem hoàng gia nhất thời sản sinh môi hở răng lạnh cảm giác. Hoàng gia cùng Lam gia tranh đoạt lời nói, có mấy phần thắng. Tổn thất sẽ lớn bao nhiêu? Cố Thần trầm ngâm nói. Nếu như không tính từng người thần thông tu sĩ lời nói, hoàng gia võ các nhân thủ là không bằng Lam gia, hơn nữa một khi trở mặt, dược phương cùng khí thị kinh doanh cũng sẽ đại nhận ảnh hưởng, tổn thất không nhỏ. Nhưng lạc quan đến xem, nếu chúng ta có thể đoạt được Tiền gia lợi nhuận cao nhất thanh lâu cùng sòng bạc sản nghiệp, kia tất cả tổn thất chính là đáng giá. Hoàng Phi cấp tốc phân tích, sự tình lợi và hại nàng kỳ thực đã sớm nghĩ kỹ, cũng có buông tay một kích dự định. Chỉ là bây giờ hoàng gia dựa vào chính là Cố Thần bảo vệ, như song phương làm lớn chuyện, cuối cùng thế tất sẽ tăng lên đến tu sĩ đấu pháp mức độ đến. Này nhất định phải nghe một chút Cố Thần ý kiến. Như cùng Lam gia đánh lên, Hoàng Lao gia chủ có thể đúng lúc xuất quan sao? Cố Thần lại nói. Gia gia lúc nào có thể xuất quan rất khó nói. Hoàng Phi lắc lắc đầu, này 1-2 năm đến gia gia tình hình không thể lạc quan, bế quan thời gian cũng một lần so với một lần trường. Có thể lời nói nàng tuyệt không muốn hắn ra tay, như vậy mới có thể sống thêm một quãng thời gian. Xem ra Hoàng Lão gia chủ nằm ở bế quan thời khắc nguy cấp, vào lúc này như cùng Lam gia khai chiến, cực kỳ không sáng suốt, Tiền gia sản nghiệp liền nhường cho bọn họ đi. Cố Thần lập tức bình tĩnh nói, nhường cho bọn họ. Lẽ nào Tiền gia hết thể sản nghiệp chúng ta cũng không muốn rồi? Hoàng Phi rất là kinh ngạc. Không sai, tạm thời nhường cho bọn họ cũng không sao. Cố Thần mặt không hề cảm xúc, ngữ khí chắc chắc. Hoàng Phi đáy mắt nơi sâu xa nhất thời toát ra nồng đậm vẻ thất vọng. Dưới cái nhìn của nàng cùng Lam gia trận chiến này là không thể tránh khỏi, tạm thời thoái nhượng sau đó chỉ có thể bị chết càng thảm hại hơn. Trong lòng nàng kỳ thực sớm nghiêng về ra tay, tới hỏi Cố Thần, chủ yếu là hy vọng hắn có thể cho mình đánh bạo. Nhưng không nghĩ tới, cái này chính mình quý mến thiếu niên, giờ khắc này lại để cho mình lùi bước. Tạm thời nhường cho bọn họ cũng không sao. E sợ lần này để, hoàng gia liền mãi mãi không có vươn mình chi địa rồi. Đúng rồi, mấy ngày nay như không đại sự, liền đừng tới tìm ta rồi. Cố Thần lại bổ sung xong một câu, lập tức tiến vào phòng của chính mình. Hoàng Phi nhất thời ngốc tại chỗ, khoe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Để cho mình đừng tìm hắn. Nghĩa bóng lẽ nào là nếu như không nghe hắn khuyên giải Lam gia động thủ, hắn liền sẽ không xuất thủ giúp đỡ sao? Hoàng phi đột nhiên hoài nghi mình có phải là nhìn lầm người này, trong lòng thất vọng mất mát rời đi rồi. Trong phòng, Cố Thần thần thức cảm ứng được Hoàng phi ủ rũ rời đi, khe khẽ lắc đầu. Hoàng cô nương ngược lại có đảm lượng, muốn vào lúc này cùng Lam gia ganh đua cao thấp, cứu vãn Hoàng gia xu hướng suy tàn. Nếu là may mắn lời nói, Hoàng gia chỉ cần trả giá một phần đánh đổi, liền có thể đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa, thậm chí xoay chuyển người khác trong mắt suy nhược ấn tượng. Nhưng chuyện này đối với ta, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cố Thần sở dĩ đưa ra tạm thời né tránh ý kiến, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì cẩn thận. Tiền gia đột nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ gây nên hữu tâm nhân chú ý. Vào lúc này như ai trước tiên can thiệp vào, càng dễ dàng bị nhìn chằm chằm. Cố Thần cũng không phải là sợ phiền phức, nhưng hắn tối hôm qua giả mạo Minh Thần cung sát thủ, tiểu tước đám người thân phận lại mẫn cảm, lúc mấu chốt này, biết điều mới là lựa chọn chính xác. Lam gia nghĩ chiếm đoạt tiền gia liền để bọn họ chiếm đoạt đi, trước hết để cho bọn họ đắc ý một quãng thời gian, chính mình lại không đánh mà thắng đem bọn họ đồng thời thu thập rồi. Đến lúc hoàng gia không những không có ác chiến mang đến tổn thất, tiền lời còn có thể càng to lớn hơn, chính hắn một cung phụng cũng có thể được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Cố Thần ánh mắt lâu dài, không câu nệ với này tạm thời lợi ích được mất, nhưng Hoàng Phi liền không giống nhau rồi. Vì phòng ngừa nàng tiền trảm hậu tấu, hắn vừa mới như vậy ám chỉ, hy vọng nàng có thể giữ được bình tĩnh. Lần này giết tiền phong báo, ngược lại có không ít thu hoạch ngoài ý muốn. Cố Thần không đi nữa quản hoàng gia sự, từ trong lòng lấy ra tiền phong báo nhận chứa đồ. Làm độc trưởng quyền to tiền gia gia chủ, lại là thần thông trung kỳ tu sĩ, này tiền phong báo dòng roi thật dày. Ngoại trừ thanh lâu sòng bạc những kia chuyển không đi tài sản cố định, tiền gia phần lớn của cải đều rơi vào này trong nhận chứa đồ rồi. Cố Thần biến mất tiền phong báo lưu tại nhận chứa đồ bên trên thần thức dấu vết, thần thức làm chủ trong đó, lấy ra từng loại chiến lợi phẩm, kiểm kê lên. Nguyên tinh 10 vạn khối, hoàng cấp thượng phẩm đan dược 1 bình, trung phẩm đan dược 4 bình, cho tới hạ phẩm, đạt đến hơn 20 bình. Hoàng cấp trung phẩm pháp bảo 2 cái, bao quát lúc trước hắn dùng cây đao kia, cho tới pháp bảo hạ phẩm, cũng có 4 cái. Cho tới cái khác dược liệu, linh phụ giống như làm, cũng coi như một bút con số không nhỏ. Ngoài ra, còn có 2 môn đao pháp, 1 môn kiếm pháp, đều là hoàng cấp cảnh giới. Tiền phong báo dòng dõi, có thể so với Cố Thần cái này vừa nhậm chức không bao lâu cung phụng phong phú không biết bao nhiêu lần. Hoàng gia cho lương tháng căn bản thiếu xa ta tu luyện, bây giờ có món này ngoài ngạch chi tài, cuối cùng cũng coi như có thể giải một hồi khẩn cấp rồi. Mấy món pháp bảo này đối với ta tác dụng cũng không nhỏ, tối hôm qua may mà ta xuất kỳ bất ý nhanh chóng giết hắn, bằng không hắn mặc dù thắng không được ta, đào tẩu cũng một điểm đều không khó. Cố Thần lòng vẫn còn sợ hãi, 2 cái hoàng cấp trung phẩm pháp bảo, một cái là khẩu kia đao, tên là Diễm Cương Đao, mặt khác lại là một đôi phong hành xí. Linh xí này có thể làm cho tiền phong báo bay trên trời, lúc đó như cho hắn thời gian, hắn bay đi lời nói Cố Thần căn bản vô lực truy đuổi. Thần thông cảnh tu sĩ là có thể tu luyện ngự không chi pháp, nhưng phi hành phép thuật Cố Thần không có, nghĩ chỉ dựa vào tu vi phi hành, ít nhất phải đạt đến thần thông hậu kỳ, hơn nữa như vậy đối với nguyên lực tiêu hao cũng rất lớn. Nhìn những lá bài tẩy này, tiền phong báo lúc đó bị chết thực sự oan uổng, ai nghĩ đến hắn chỉ là muốn bức lui Cố Thần. Cố Thần tên điên này lại lấy thương đổi thương, cuối cùng cứ là đem hắn đầu đều cho bạo. Đan dược có thể tăng nhanh Cố Thần tu vi tăng lên, pháp bảo có thể tăng cường Cố Thần chiến lực, mà còn lại 2 môn đao pháp cùng kiếm pháp, đối với Cố Thần trợ giúp cũng không nhỏ. Nhật Nguyệt luyện bên trong những bí thuật kia cố nhiên lợi hại, nhưng vẹn vẹn phi tinh đái nguyệt bộ cùng báo Nhật Lãm Nguyệt truy hắn đều mới coi như mới vừa mới nhập môn, tu luyện lên rất tốn. Ngoài ra, hắn nắm giữ công kích pháp môn cũng chỉ có vô trần kiếm pháp cùng ngũ chỉ cầm hỏa thuật. Vô trần kiếm pháp ngoại trừ tầng cảnh giới cuối cùng, 3 tầng đầu đều chỉ được cho là phàm cấp, đối với trước mắt Cố Thần tới nói trợ giúp rất nhỏ rồi. Tối hôm qua cùng tiền phong báo giao thủ, hắn triển khai đao pháp rõ ràng khá là huyền diệu, so với vô trần kiếm pháp càng hơn một bậc. Có hắn hai môn đao pháp cùng một môn kiếm pháp, cố thần tin tưởng mình có thể càng nhanh hơn tiến bộ. Từng cái mở ra ba bản bí tịch, phân biệt là hoàng cấp hạ phẩm phong ngâm đao pháp, trung phẩm liệt hỏa đao pháp, còn có thượng phẩm ám ảnh kiếm pháp. Đao pháp cùng kiếm pháp ngôi co ảo diệu, cố thần quét vài lần, đối với độ khó cũng đã có tự tin. So với tam thập tam trọng thiên bí thuật, đao pháp này cùng kiếm pháp dễ hiểu quá nhiều, lấy ngộ tính của hắn, trong thời gian ngắn liền có thể nắm giữ. Chương 66, Quyền lực chi tranh. Mấy ngày sau đó, cố thần là tiểu tức cùng Triệu Nhu đám người tìm kỹ nơi ở, ngay ở Tham Lang Thành bên trong, vị trí ẩn nấp. Hắn cho các nàng lưu lại một phần tài nguyên tu luyện, tình cờ quá đến xem, còn lại thời gian, đều chìm đắm ở trong tu luyện. Gặp này thời khắc, nhằm vào tiền gia suy sụp lưu lại khổng lồ sản nghiệp, Lam gia cấp tốc triển khai hành động. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chiếm đoạt tiền gia thanh lâu cùng song bạc, hợp nhất bọn họ thành viên, danh vọng nhất thời tăng mạnh, thực lực cấp tốc bành trướng. Mà cùng với ngược lại, trong Tham Lang Thành một cái khác thế lực lớn hoàng gia, lại lặng lẽ án binh bất động, tùy ý Lam gia quy mô lớn nuốt lấy tiền gia sản nghiệp lại không lên tiếng. Vốn là mấy năm qua này hoàng gia như mặt trời sắp lặn, không còn nữa ngày xưa vinh quang, vốn là chịu đủ tranh luận, mãi đến tận trước đây không lâu mời về một vị trần cung phụng, mới thoáng vững chắc dao động địa vị. Nhưng là bây giờ tiền gia suy yếu thành dáng dấp kia, vốn là hoàng gia một lần nữa quật khởi cơ hội thật tốt, bọn họ lại khắp nơi nhường nhịn, không chút nào dám cùng Lam gia tranh cướp sản nghiệp, nhất thời đưa tới rất nhiều nghi vấn. Hoàng gia không được rồi. Hoàng lao gia chủ sắp chết rồi. Hoàng gia mời tới Trần Cung Phụng trên thực tế chỉ là hoàng phi nuôi tiểu bạch kiểm, căn bản không có bản lĩnh gì. Rất nhiều đối với hoàng gia bất lợi lời đồn đãi bắt đầu ở trong Tham Lang Thành truyền lưu, lệnh hoàng gia con cháu ra cửa ở bên ngoài đều bất thức không gì sánh được, chỉ có thể cúi đầu làm người. Trong thành một ít thế lực nhỏ càng ngay lập tức ngửi được đầu gió, cực lực nịnh bợ Lam gia, bởi vì xem điệu bộ này, chẳng bao lâu nữa, Lam gia liền sẽ trở thành Tham Lang Thành thế lực lớn số một, thậm chí là duy nhất thế lực. Ha ha, tiền gia sản nghiệp rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn chỉnh hợp đi vào, đến lúc hoàng gia muốn cùng ta Lam gia đấu, căn bản không có tư cách đó. Trong Lam phủ, bụng vệ Lam gia gia chủ hăng hái, cười nói. Không nghĩ tới hoàng gia mời tới cung phụng so với tưởng tượng còn muốn vô dụng, liền cùng chúng ta khai chiến dũng khí đều không có. Trịnh gia huynh muội bên trong huynh trưởng Trịnh Phong Hòa ngồi tại chỗ, lắc đầu liên tục. Hừ, một ngày kia ở chợ đen hắn tranh cướp nữ sắc không tranh nổi tiền phong báo đáp ứng cho hắn chỗ tốt lúc hắn kia vui mừng dáng vẻ đại ca ngươi đã quên. Theo ta thấy tiểu tử kia căn bản một chút bản lãnh đều không có, đồn đại hắn đánh bại Liêu Chân Nhân cùng Ngân Đầu Đả sự rất khiến người ta hoài nghi. Muội muội Trịnh Lệ nói rằng, trên mặt không hề che giấu chút nào chính mình vẻ khinh bỉ. Ha, lần trước nhìn thấy kia Trần Cổ ta liền rất kinh ngạc, bất quá là cái ngoài miệng không lông tiểu tử thôi, có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Lam gia gia chủ cười hết mắt, loại gia hỏa kia chúng ta liền không cần phải để ý đến, dựa vào hai vị tiền bối xem, chúng ta lúc nào có thể đem hoàng gia cũng nuốt lấy. Có mấy phần thắng. Trịnh Phong Hòa hơi trầm ngâm. Nhiều nhất một tháng thời gian, tiền gia thế lực liền có thể toàn bộ tiêu hóa hết, khi đó là có thể cân nhắc giết chết hoàng gia rồi. Bất quá muốn giết chết hoàng gia, trước hết giải quyết hai đại trở ngại. Một là Vân Yên Tông, Tham Lang Thành rốt cuộc ở Vân Yên Tông phạm vi thế lực bên trong, chúng ta trong thời gian ngắn động tác lớn như vậy, muốn đem Tham Lang Thành chỉnh hợp thành một nhà, tốt nhất trải qua bọn họ cho phép, có thể tiết kiệm mất không ít phiền phức. Cho tới thứ hai, tự nhiên chính là Hoàng Bình Chương rồi. Tuy nói mấy năm qua hắn rất ít động thủ, đồn đại lại bệnh vừa già, nhưng rốt cuộc cũng là thần thông hậu kỳ tu sĩ, tài bắn cung lại siêu tuyệt, khó đối phó. Chỉ có giải quyết hai vấn đề này, mới có thể đem Hoàng gia nhổ tận gốc, để Tham Lang Thành từ đây họ Lam. Lam gia gia chủ nghe được gật đầu liên tục, tiền bối nói chính là, Vân Yên Tông bên kia vẫn cùng ta làm ra quan hệ không tệ, vấn đề này cũng không lớn. Còn Hoàng Bình Trương lão nhân kia, xác thực vướng tay chân. Lam gia gia chủ trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hoàng Bình Trương ở Tham Lang Thành đã từng là một cái truyền kỳ, ở hắn đỉnh phong thời kỳ, này Tham Lang Thành hoàn toàn liền là của hắn, Lam gia chả là cái cóc khô gì. Có cái gì thật lo lắng cho, bất quá là cái sắp chết rồi lao ra hỏa thôi, ta cùng đại ca liên thủ, còn không giải quyết được hắn. Trịnh Lệ tự tin nói. Không thể nói như thế, cái gọi là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa. Trịnh Phong Hòa lắc lắc đầu, trầm ngâm chốc lát, nói. Theo ta thấy, Lam gia có thể thường xuyên mời một hai vị cung phụng, đến lúc đồng loạt ra tay, bát hoàng gia liền nắm chắc rồi. Nghe nói kiến nghị này, Lam gia gia chủ có chút do dự. Một vị cung phụng cần tài nguyên là vô cùng khổng lồ. Này Trịnh gia huynh muội mỗi tháng chi ra liền để hắn rất đau lòng. Như lại xin mời một hai vị, tiền kia không phải là một số lượng nhỏ. Làm sao? Đau lòng tiền sao? Chờ ngươi liền hoàng gia cũng chiếm đoạt, chính là này Tham Lang Thành duy nhất lão đại, còn sợ trả giá kiếm lời không trở lại. Trịnh Lệ xem thường nhìn lướt qua Lam gia gia chủ. Tiểu thế gia chính là tiểu thế gia, một điểm cách cục đều không có. Lam gia gia chủ nghe vậy, cắn răng, nói. Tốt lắm, ta liền nghĩ biện pháp lại xin mời mấy vị cung phụng, liền này một hai tháng, nhất định phải đem hoàng gia giải quyết đi. Trong đình viện, cố thần cầm trong tay diễm cương đao, ánh đao cực nhanh, mơ hồ liên miên, chu vi tiếng gió phần phần. Chen. Một đao bổ ra, màu xanh nhạt đao gió thấu đao mà ra, bổ vào xa xa trên tảng đá. Giang giác. Tảng đá kia chớp mắt cắt thành hai nửa, chỗ hổng bằng phẳng bóng loáng. Trong tay hắn đao thế lại chưa ngừng, chiêu thức biến đổi, diễm cương đao bên trên bốc lên hỏa diễm, đao ý cũng biến thành cực nóng mà cuồng bạo. Ầm ầm. Hắn lần thứ hai bổ ra một đao, lúc này một con rồng lửa từ đao thể bên trong xông ra ngoài, xông thẳng lên trời ba, bốn trượng, mới chậm rãi biến mất. Nhiệt độ chung quanh đều bởi vậy thăng cao không ít. Bỏ ra mấy ngày, này phong ngâm đao pháp cùng liệt hỏa đao pháp cuối cùng cũng coi như đều nắm giữ rồi. Hoàng cấp cùng phàm cấp liền là bất đồng, uy lực đại ra rất nhiều. Cố thần hai tay cầm đao, nhắm hai mắt dụng tâm cảm thụ vừa mới thu hoạch. Hoàng cấp đao pháp cùng phàm cấp đao pháp khác biệt lớn nhất chính là ở. Hoàng cấp đao pháp đã có thể bước đầu câu thông thiên địa nguyên khí, nhờ vào đó diễn hóa ra như là phép thuật loại hình hiệu quả. Lấy thiên phú của hắn, mấy ngày liền đem hai môn đao pháp nắm giữ rồi. Chỉ là, hắn cũng không phải rất hài lòng. Đao tuy tốt, nhưng trước hắn học chính là kiếm. Giờ khác này trong tay hắn nhất tiện tay binh khí là Hồng Thái Trọng Kiếm. Như có thể, hắn hy vọng có thể sửa chữa cùng hoàn thiện hai môn đao pháp, khiến cho chúng nó biến thành thích hợp kiếm pháp của chính mình. Đao và kiếm bản có rất nhiều chỗ cộng đồng. Cố thần ngộ tính lại cực kỳ kinh người, tự tin làm được điểm ấy không khó lắm. Ám ảnh kiếm pháp là hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp, chờ ta đem hai môn này đào pháp thông hiểu đạo lý, biến thành kiếm pháp thuộc về mình, lại đi tu luyện ám ảnh kiếm pháp là thích hợp nhất. Ngoài ra, Nhật Nguyệt luyện rất nhiều bí thuật cũng phải tiếp tục tu luyện, đó là mài nước công phu, không thể dừng lại. Cố thần cho mình lập ra nghiêm mật khắc khổ tu luyện kế hoạch. Quý trọng mỗi một tức thời gian, không gì sánh được phong phú. Ngoại giới mưa to gió lớn, Tham Lang Thành sóng ngầm phun trào. Lam gia phát triển không ngừng, hoàng gia giả nua lẩm cẩm. Quay chung quanh quyền lực chi tranh, thế cuộc từ từ căng thẳng. Lam gia con cháu vênh váo tự đắc, bước đi có gió. Hoàng gia con cháu thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Mà cố thần tu luyện thích thú, đảo mắt đã qua một tháng. Chương 67, Lam gia chiến thư. Trong tháng này, Tham Lang Thành phát sinh hai chuyện lớn. Một là trong thành xuất hiện cái thần bí đạo tặc, nhiều lần gây án, chuyên trộm đan dược cùng dược liệu, làm cho không ít thế gia cùng hiệu thuốc nhức đầu không thôi. Hai tự nhiên là Lam gia cùng Hoàng gia từ từ thăng cấp xung đột. Hoàng gia một tên hậu bối, vẫn là hiện nay gia chủ Hoàng Phi anh họ, ở thanh lâu chơi đùa lúc, cùng Lam gia người nổi lên khoe miệng, bị người đánh cho thương tích khắp người, đuổi về hoàng gia lúc đã thoi thót. Theo tiền gia ở Tham Lam thành triệt để tiêu vong, hai nhà mâu thuẫn vốn là ngày càng lộ ra, xảy ra chuyện như vậy sau, rốt cục đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc trước nuốt giận vào bụng người nhà họ Hoàng rốt cục không kiềm chế nổi, bắt đầu phản kích người nhà họ Lam. Đầu tiên là Lam gia tiểu lâu không tên cháy, sau đó Lam gia tiểu bối đi đêm đường lúc không tên bị người đánh cho một trận, hầu như bán thân bất toại. Như vậy phản kích vừa xuất hiện, song phương mâu thuẫn cuối cùng từ lén lút chuyển tới ở bề ngoài, tràn ngập mùi thuốc súng. Ở mấy lần quy mô nhỏ xung đột sau, Tham Lang thành tất cả mọi người cũng có thể rõ ràng cảm giác được, song phương trở nên thế như nước với lửa, sợ chẳng bao lâu nữa, nhất định phải có một cái gia tộc biến mất rồi. Vào lúc này, Lam gia phương diện lại tuôn ra một cái tin tức kinh người. Liêu Chân Nhân cùng Ngân Đầu Đà hai vị thần thông tu sĩ chính thức gia nhập Lam gia, trở thành Lam gia cung phụ. Lần này, Lam gia liền có dòng dã 4 tên cung phụ. Tin tức này vừa chuyển tới, như cơn lốc, lập tức bao phủ to lớn Tham Lang thành. Vốn là mọi người tuy rằng không coi trọng hoàng gia, nhưng nói thế nào hoàng gia cũng có 2 tên tu sĩ, Lam gia coi như muốn động bọn họ cũng rất khó, tất nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhưng hiện tại không giống nhau, có 2 tên mới tu sĩ gia nhập, song phương thực lực nhất thời xuất hiện chênh lệch thật lớn. Hoàng gia một phương chỉ còn dư lại đồn đại tuổi thọ đã hết hoàng lao gia chủ, còn có kia chưa dứt sữa, không tồn tại cảm gì trần cổ, nhậm ai nấy đều thấy được, hoàng gia muốn xong đời rồi. Nhất thời, Lam gia vung tay hô to dưới, trong thành tất cả thế lực lớn nhỏ dồn dập quy hàng, hoàng gia đã là đến tuyệt cảnh biên giới. Gia chủ, xin hỏi hiện tại ứng nên làm thế nào cho phải? Kia Liếu Chân Nhân cùng Ngân Đầu Đà sở di gia nhập Lam gia, rõ ràng là lòng mang oán hận, nghĩ muốn trả thù kia Trần Cổ cùng ta hoàng gia. Mà kia Trần Cổ đây, hắn đang làm gì? Một tháng qua, hắn trừ bỏ ở tại chính mình trong đình viện, tiêu xài ta hoàng gia cho khổng lồ tài nguyên, có từng trải qua một điểm chính sự. Hoàng gia phòng nghị sự bên trong, bởi vì Lam gia nhiều 2 tên cung phụng sự. Một đám người gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Hoàng phi đại bá cùng nhị bá, lúc này lẽ thẳng khí hùng, chỉ trích nàng làm gia chủ thất trách. Trần Cổ cung phụng là nàng mời tới, nhưng một tháng qua nhưng không có trải qua nửa một ít chuyện, chỉ để người nhà họ Hoàng ẩn nhẫn, thậm chí không công đem tiền gia sản nghiệp đều đưa cho Lam gia, dẫn đến hiện tại này gây go cục diện. Vốn là dựa vào Hoàng phi gia chủ uy tín, mọi người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể làm theo, nhưng bây giờ Lam gia nhiều 2 tên cung phụng, đoàn người rốt cục dễ kích động rồi. Hoàng phi ngồi ở gia chủ vị trí, đôi mi thanh tú chói chặt, trên mặt không che giấu nổi vẻ mải. Mấy ngày qua nàng bị Lam gia to to nhỏ nhỏ động tĩnh làm cho mệt mỏi, cảm giác vất vả. Như chỉ là như vậy cũng vẫn thôi, bởi vì Trần tiền bối trước sau không lộ diện quá. Đại bá cùng nhị bá đối với hắn nghi vấn là càng ngày càng nhiều. Bây giờ người nhà họ Hoàng đã có không ít người không nghe nàng, lúc trước thậm chí giấu nàng, lén lút đến Lam gia tiểu lâu phóng hỏa, dẫn đến cục diện tiến một bước thăng cấp. Liêu Chân Nhân cùng Ngân Đầu Đà là hướng về phía tiền đi, coi như cùng Trần tiền bối không có mâu thuẫn, bọn họ cũng sẽ qua. Hoàng phi giải thích, là cố thần biện giải. Còn có đại bá cùng nhị bá, các ngươi không nên khiến người ta đến Lam gia tiểu lâu phóng hỏa, gia gia đang lúc bế quan bên trong, tình huống không rõ, chúng ta nên ẩn nhẫn mới đúng. Ẩn nhẫn? Muốn ẩn nhẫn tới khi nào? Như thế ẩn nhẫn xuống, ta hoàng gia liền không rồi. Hoàng gia đại bá hừ lạnh một tiếng. Hoàng phi cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi, sự tình đều đến mức này, trong gia tộc lại còn vô pháp đoàn kết. Báo Lam gia gửi thư. Lúc này, hoàng gia hạ nhân vội vội vàng vàng chạy vào, cầm trong tay một tấm thiệp. Mọi người sắc mặt biến đổi, hoàng phi tiến lên tiếp nhận thiệp mời, mở ra xem. Này vừa nhìn, sắc mặt bá liền trắng. Lam gia lại muốn làm à? Hoàng gia đại bá cùng nhị bá cũng đi tới nhìn lên, nhìn rõ ràng thiếp mời nội dung, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Chiến thiếp. Đây là chiến thiếp. Lam gia ở trong thư nói rồi, xét thấy song phương mâu thuẫn đã không thể điều hòa, quyết định ngày mai bên trên hoàng gia khiêu chiến, đấu pháp luận sinh tử. Ai thua, liền chỉnh tộc lui ra Tham Lang Thành. Đề tiện Lam gia. Chuyện này há lại là bọn họ một người định đoạt. Hơn nữa dĩ nhiên ngày mai sẽ đến, căn bản không cho chúng ta xin mời giúp đỡ cơ hội. Hoàng gia nhị bá tức đến nổ phổi nói. Thua liền rút khỏi Tham Lang Thành, ai cho quyền lực của bọn họ. Ta hoàng gia không đồng ý, không chấp nhận trận này không công bằng tranh tài. Hoàng gia đại bá mắng. E sợ không chấp nhận không được. Hoàng phi đem chiến thiếp nội dung một lần nữa nhìn một lần, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Lam gia chủ ở phía trên nói rồi, ngày mai Vân Yên Tông nô trưởng lão cũng sẽ tới, xem ra chuyện này đã chiếm được Vân Yên Tông ngầm đồng ý. Vân Yên Tông. Ba chữ này như vạn trượng cự sơn, nặng nề rơi vào hoàng gia mọi người trong lòng. Ở bọn họ khu vực này bên trên, Vân Yên Tông là thế lực lớn nhất, Tham Lang Thành thuộc về bọn họ quản hạt. Bây giờ bọn họ ngầm đồng ý Lam gia hướng về hoàng gia ra tay, như đồng ý đấu pháp cũng còn tốt, như không đồng ý, e sợ kế tiếp hoàng gia phải máu chảy thành sông. Tất cả mọi người rõ ràng lợi hại, trong đại sảnh một hồi trở nên tĩnh mịch. Đấu pháp luận sinh tử, nói như thế, là đám cung phụng ở giữa tranh tài rồi. Ta hoàng gia chỉ có trần cổ một tên cung phụng, làm sao có khả năng là Lam gia bốn tên cung phụng đối thủ. Đại bá tuyệt vọng lẩm bẩm nói. Này sẽ coi như nghĩ đi mời người đến giúp đỡ cũng không kịp, không được, chúng ta phải mời cha xuất quan. Nhị bá hoảng rồi, vội vàng nói. Hoàng phi không có ngăn cản, lúc này thật đến sống còn bước ngoặt rồi. Lam gia nói rất êm hay, thua gia tộc liền lui ra Tham Lang Thành. Nhưng ở Bạch Kình Phủ như vậy hỗn loạn địa phương, một cái gia tộc như không còn căn cơ, bên ngoài đâu đâu cũng có sói hoang chuẩn bị cắn bọn họ một khẩu. Thua hạ chàng chính là diệt vong. Đại bá, nhị bá, các ngươi đi ra ra bên kia nhìn một cái, ta đi cùng Trần Tiền Bối nói chuyện này. Hoàng phi cắn răng nói, mọi người dồn dập gật đầu, từng người hành động. Làm ra hạ chiến thư sao? Cố thần trong đình viện, hắn vừa mới kết thúc luyện kiếm, nghe nói vội vàng chạy tới Hoàng phi từng nói, khóe miệng không khỏi lộ ra chế nhạo nụ cười. Thời gian một tháng, danh tiếng đã qua, không ai nhắc lại Tiền gia sự. Mà hắn từ Tiền Phong báo nơi đó được đến đan dược tài nguyên cũng gần như tiêu xài hết rồi. Lam gia đây là vội vàng tới cửa đến cho mình tặng lễ a. Trần Tiên Bối, chúng ta hiện tại ứng nên làm thế nào cho phải? Ngươi có hay không nhận thức tu sĩ bằng hữu, lúc này có thể giúp đỡ được việc? Hoàng phi lo lắng nói. Chương 68, thế tới hung hăng. Không cần phải lo lắng, chuyện này giao cho ta rồi. Ngươi trở về đi thôi, nói cho những người khác, ngày mai ta sẽ đúng giờ xuất chiến. Cố thần thuận miệng nói. Trần Tiên Bối nhưng là có biện pháp đối phó bốn tên cung phụng. Hoàng phi nghe nói đại thở một hơi, cố thần ung dung không vội cho nàng tự tin. Cố thần gật gật đầu, vẫn chưa nói tỉ mỉ, hoàng phi mang theo hắn hứa hẹn rời đi rồi. Trở lại phòng nghị sự không bao lâu, đại bá cùng nhị bá cũng quay về rồi, hai người trên mặt tình cảnh bi thảm. Ra ra bên kia thế nào rồi? Hoàng phi lập tức hỏi. Chúng ta ở ngoài cửa đợi hồi lâu, ra ra ngươi không có đáp lại, e sợ ngày mai hắn là già không được con rồi. Hai người cười khổ, thân thiết hỏi ngược lại. Kia Trần Cung Phụng nói thế nào? Trần Tiên Bối bảo ngày mai hắn sẽ đúng giờ xuất chiến. Hoàng phi trả lời để hai người lông mày thoáng giãn ra chút, đại bá cẩn thận hỏi. Chỉ nói là muốn xuất chiến. Hắn có hay không nói muốn làm sao đối phó Lam gia bốn tên cung phụng? Hoàng phi lắc lắc đầu, một đám người nhất thời lại không lạnh nhạt rồi. Cũng không có kế hoạch cụ thể, lấy Trần Cổ chỉ là sức lực của một người, thực sự là khiến người ta không yên lòng. Hắn đáp ứng rất kiên quyết sao? Sẽ không là qua loa người chứ? Phải biết hiện tại chúng ta có thể chỉ có thể hy vọng hắn, hắn có thể đừng chạy đường. Hoàng gia nhị bá lo lắng nói. lúc trước cố thần để bọn họ nhường nhịn làm ra, bây giờ lại thoải mái muốn nên chiến, thực sự là khiến người ta khó có thể tín phục. Nhị bá, ngươi nói như thế nào, Trần Tiền Bối mới không phải loại người như vậy. Hoàng Phi sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Tuy rằng trước sự làm cho nàng đối với cố thần cũng có hơi thất vọng, nhưng nàng đối với hắn vẫn là ôm rất lớn tín nhiệm. Đặc biệt bực này sống còn bước ngoặt, làm sao có thể cho phép loại này dao động quân tâm lời đồn xấu. Lúc trước Trần Tiền Bối thực lực đoàn người tận mắt nhìn thấy, bây giờ sự tình phát triển đến một bước này, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn rồi. Giờ khác này chúng ta như không đoàn kết, hoàng gia liền thật xong đời rồi. Nàng thời khắc này triển lộ ra gia chủ uy tín, mọi người dồn dập gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một đêm này, hoàng gia từ trên xuống dưới đêm không thể chợp mắt, là ngày mai không biết vận mệnh thấp thỏm không ngớt. Thật vất vả chịu đến sáng sớm. Ô! Chiến ma hí lên, móng ngựa tung bay, vừa mới tảng sáng, tham lam trong thành một đại đội nhân mã liền thẳng đến hoàng gia mà đi. Lam gia phát động rồi. Hôm qua bọn họ đưa lên chiến thiếp, hôm nay đem hoàng gia đuổi ra tham lang thành tin tức từ lâu truyền ra. Lấy hoàng phủ vị trí làm trung tâm, cư dân phụ cận hầu như đều triệt hết rồi, e sợ cho bị cuốn vào hai thế lực lớn ác đấu bên trong. Tất cả mọi người đều biết, sau ngày hôm nay, tham lang thành đem chỉ có một cái thế lực lớn, mà cái thế lực kia, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Lam gia. Cửa hoàng phủ. Lam gia gia chủ tung người xuống ngựa, mặt tươi cười bồi tiếp Trịnh gia huynh muội, Liêu chân nhân cùng Ngân Đầu Đà bốn vị tu sĩ, bước lớn bước vào hoàng phủ bên trong. Hoàng phủ bọn thủ vệ từng cái như gặp đại địch, thần sắc căng thẳng, ở tu sĩ mang đến dưới áp lực như đi trên băng mỏng. Lam gia chủ, trời vừa mới sáng, không nghĩ tới ngươi liền đến rồi. Hoàng gia đại bá lập tức ra nghênh tiếp, trên mặt ngậm lấy phẫn nộ. Này không phải nghĩ sớm một chút để giải quyết tất cả, tốt cho ngươi hoàng gia lưu ra đầy đủ thu thập hành lý thời gian sao? Lam gia chủ chế nhạo nói, lời này tức đến hoàng gia đại bá giận sôi lên, lại không dám ở bốn tên tu sĩ trước mặt quá mức lỗ mãng. Thời gian chốc lát, hoàng phi cùng những người còn lại cũng toàn bộ đến rồi, nhìn thấy vinh váo tự đắc người nhà họ Lam thần sắc đều khó coi. Chư vị mời đến. Người đến. Dâng trà. Hoàng phi biểu hiện ra rất lớn hàm dưỡng, xin mời mấy người vào phòng an vị. Không cần khách khí, tiểu nha đầu. Nô trưởng lão nên rất nhanh sẽ đến rồi, chúng ta liền ở ngay đây chờ hắn, thuận tiện nhìn một cái hoàng phủ, trà trà, trong viện phong cảnh rất tốt nha. Hoàng phi từ lâu là hoàng gia gia chủ, nhưng giờ khắc này Lam gia chủ lại gọi nàng tiểu nha đầu, tràn ngập không tôn trọng. Càng ghê tởm. Hắn đánh giá chung quanh hoàng phủ, thật giống nơi này đã biến thành hắn giống như. Lam phủ đi theo mà người đến cũng biểu hiện rất làm cản, người nhà họ hoàng nhìn bốn tên tu sĩ, giận mà không dám nói gì. Nhanh đi xin mời Trần Tiền Bối. Hoàng phi đối với một vị phòng đệ nói tiếng, người kia gật gù, vội vội vàng vàng liền đi rồi. Cũng không lâu lắm, sắc trời sáng choang, Vân Yên Tông người đến. Cầm đầu chính là Ngô trưởng lão, hắn vừa đến, Lam gia chủ nhất thời cười ha hả tiến lên. Ngô trưởng lão ngươi đã tới. Lam gia chủ cùng Ngô trưởng lão biểu hiện rất quen, Ngô trưởng lão đối mặt hắn lúc nụ cười đáng yêu. Hoàng phi tiến lên chào hỏi, Ngô trưởng lão nhưng có ý lạnh rơi nàng, biểu hiện thờ ơ, hoàn toàn không bằng trước đây thái độ. Hoàng gia mọi người nhìn thấy màn này, tâm tình trầm trọng. Xem ra Vân Yên Tông thực sự là chuẩn bị giúp Lam gia nhất thống tham lang thành, cho nên mới cố ý biểu hiện ra xa cách. Nếu người đều đến, ngày hôm nay sinh tử đấu pháp liền bắt đầu đi, làm sao còn không gặp Hoàng Lao gia chủ? Nô trưởng Lao tự mình chủ trì tỉ thí. Người nhà họ Hoàng từng cái nhất thời trầm mặc không nói, từ hôm qua bắt đầu bọn họ liền phái người canh giữ ở Lao gia chủ bế quan địa ở ngoài. Chờ đợi lão nhân gia người xuất quan. Nhưng lão nhân gia người không chút nào đáp lại, ngày hôm nay nhất định là không ra được rồi. Gặp người nhà họ Hoàng bức kia trầm trọng dáng dấp, Lam gia chủ nơi nào còn không rõ xảy ra chuyện gì. Xem ra Hoàng lão gia chủ tuổi tác đã cao, đã là không đánh nổi rồi. Trong lòng hắn lỏng ra rất lớn một hơi, ngày hôm nay biến số lớn nhất chính là Hoàng Bình Chương. Hắn khi còn trẻ xông ra hung danh đến nay còn uy hiếp toàn bộ Tham Lăng Thành. Bây giờ đều đến hoàng gia sống còn bước ngoặt, hắn còn không lộ diện, đó chỉ có thể nói thực lực của hắn thật không được rồi, thậm chí có thể hắn kỳ thực từ lâu chết giả, chỉ có điều người nhà họ Hoàng giấu đến hiện tại thôi. Xem ra hôm nay tỉ thí có thể miễn, hoàng gia hôm nay liền lui ra Tham Lăng Thành đi. Anh Tuấn Trình Phong Hòa bình thản nói. Nói lời ấy còn quá sớm, Trần Cung Phụng đã đang trên đường tới. Hoàng Phi lập tức phản bác, nỗ lực cho sĩ khí sa sút hoàng gia mọi người tiếp sức. Trần Cổ. Chúng ta ngày hôm nay nhưng là đến rồi bốn người, chẳng lẽ nói hoàng gia liền dự định phái hắn một người khiêu chiến chúng ta. Trịnh Lệ trên mặt lộ ra cười nhạt, đừng nói cùng chúng ta bốn người giao thủ, mặc dù chỉ cùng ta đánh, kia Trần Cổ thắng phần thắng cũng cực thấp. Nếu như hoàng gia dựa vào chính là hắn, vậy còn là nhanh chóng chịu thua, đừng lãng phí lẫn nhau thời gian. Lời này lộ ra nồng đậm chẳng đáng, nghe được người nhà họ Hoàng tức giận không thôi lại bất lực phản bác. Tuy rằng cố thần nói sẽ xuất chiến, nhưng kỳ thực hoàng gia phần lớn người căn bản một điểm cũng không coi trọng. Vậy cũng là bốn tên tu sĩ à, Trần Cổ tuổi còn trẻ, lợi hại đến đâu lại làm sao có khả năng đánh thắng được. Huống hồ hắn lúc trước để hoàng gia ẩn nhẫn, sớm liền nói rõ hắn sức lực không đủ, không dám chính diện tiếp xúc Lam gia cung phụng mũi nhọn. Đánh cũng không đánh, dựa vào cái gì chắc chắn như thế. Trong các ngươi hai người kia, không chính là Trần Tiền Bối bại tướng dưới tay sao? Có cái gì thật hung hăng? Hoàng Phi nổi giận, chỉ không nói lời nào Liêu Chân Nhân cùng Ngân Đầu Đà. Hai người vừa nghe lời này, sắc mặt nhất thời có chút không nhịn được rồi. Lần trước thua ở kia Trần Cổ trên tay, làm bọn họ mất đi hoàng gia cung phụng vị trí, còn một cái bùi đất diện mạo, một cái bị thương không nhẹ, bị trở thành không ít đồng đạo trò cười. Lúc này bọn họ đến đây, một là hướng về phía Lam gia cho phong phú báo lại, hai chính là vì rửa sạch nhục nhã. Ngày hôm nay có Trịnh gia huynh muội trợ trận, bọn họ có thể không đem kia Trần Cổ để ở trong mắt. Chương 69, đều là rác rưởi. Lần trước ta hai người nhất thời đại ý, mới thua với Trần Cổ thằng nhóc thò lò mui xanh kia, lúc này có thể không giống nhau rồi. Liêu Chân Nhân giải thích. Không sai, kia Trần Cổ thực sự đê tiện, lần trước ta nếu không là đứng bất động, hắn kia võ kỹ làm sao có khả năng bị thương ta. Ngân Đầu Đà cũng trợn mắt nhìn. Ồ! Vậy lần này hai vị nhớ tới toàn lực ứng phó. Lời chính nói xong, một cái hở hững thanh âm vang lên. Chỉ thấy cố thần một thân hắc sam, cong lấy một cái màu đen trọng kiếm, thần sắc lạnh lùng, từ ngoài sân nhanh chân đi tiến. Liêu Chân Nhân cùng Ngân Đầu Đà nhất thời giống ăn con ruồi, nghẹn đến nói không ra lời. Cố thần một đến, lúc trước thảm bại bóng mở bịt kín trong lòng. Người rốt cục đến rồi. Vẫn đúng là liền ngươi một cái. Trịnh Lệ liếc liếc cố thần phía sau, xác định hắn thực sự là người cô đơn, rêu rêu nói. Cố thần đi tới gần, ánh mắt quét mọi người một mắt, trên mặt không hề lay động. Đối phó các ngươi bốn cái, ta một người liền được rồi. Lời này hạ xuống, Trịnh gia huynh muội giận dữ, Liêu Chân Nhân cùng Ngân Đầu Đà cũng huyết khí dâng lên, cảm giác chịu đến nhục nhã. Vẫn là như vậy có thể trang. Rõ ràng bản lãnh gì đều không có, càng muốn trang thành một bộ dáng dấp của cao thủ. Trịnh Lệ liên tục cười lạnh, từ lần trước ở chợ đen gặp qua cô thần sau, nàng liền cho hắn đánh tới tốt mã rẻ tuổi nhắn mát. Họ Trần, lúc này đổi ta đánh cho ngươi trọng thương bại liệt. Ngân Đầu Đà hung thần ác sát nói, lần trước bị cố thần báo Nhật Lão Nguyệt truy bắn chúng, cả người hắn hầu như phế bỏ, nếu không là Lam gia đưa tới quý giá tục cốt đan dược. Căn bản không thể tốt nhanh như vậy. Hôm nay có người trợ chiến, hắn là sức lực mười phần, ôm đem cố thần đánh cho tàn phế tâm tư mà tới. Ồ! Hôm nay không phải sinh tử đấu pháp sao? Thua người chính là cái chết, còn có thể chỉ là bị thương. Cố thần làm bộ kinh ngạc ngữ khí, lời này lệnh mấy người đều là biến sắc. Thật hung hăng! Thật tự tin! Xem ra Trần Đạo Hữu đối với trận chiến ngày hôm nay rất có mấy phần chắc chắn, ta rất chờ mong. Trịnh Phong Hòa nở nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo chút. Vốn là ngày hôm nay bọn họ không phải cần phải trí này trần cổ vào chỗ chết, mục tiêu chủ yếu là hoàng gia thôi, nhưng nếu hắn nói như vậy, sau đó đao kiếm không có mắt, không oán được người khác. Bắt đầu đi. Cố Thần nhìn lướt qua Vân Yên Tông Ngô trưởng lão, chẳng muốn nhiều lời. Ngô trưởng lão bị như thế thúc một chút, cảm thấy không tên không dễ chịu. Hôm nay hoàng gia vốn là cua trong giỏ, nên nơm nớp lo sợ ước gì không muốn đấu pháp mới đúng, làm sao này trần cổ tí ti không sợ. Liếc về trên lưng hắn thanh kiếm kia, Ngô trưởng lão âm thầm nghiêm nghị, 10 vạn cân hồng thái trọng kiếm liền như thế cong lấy mặt không đỏ không thở gấp. Xem ra tiểu tử này là thật là có bản lĩnh, không phải phô trương thanh thế. Hắn liền muốn tuyên bố đấu pháp bắt đầu, Hoàng Phi lại nôn nóng trước tiên mở miệng rồi. Ngô trưởng lão, không biết hôm nay tỉ thí là cái gì quy củ? Lam gia tổng cộng có 4 người, ta Hoàng gia chỉ có 1 người, dựa theo đạo lý, bọn họ nên từng cái lên đi. Trần tiên bối người tài cao gan lớn. Vừa đến cũng không hỏi cái gì quy củ, liền muốn bắt đầu động thủ, nhưng nàng không thể làm như thế. Nếu là 4 tên tu sĩ cùng nhau tiến lên, Trần Tiền Bối làm sao sẽ là đối thủ? Nàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào những tu sĩ này còn quan tâm mặt mũi, từng cái bên trên, kia Trần Tiền Bối liền còn có phần thắng. Nghe nói nàng, nô trưởng lão cũng tốt, Lam gia mời tới 4 tên cung phụng cũng được. Toàn bộ lộ ra cười nhạo ánh mắt. Hoàng cô nương, ngươi lui về phía sau đi. Bọn họ ngày hôm nay lại đây, có thể không có ý định cùng ngươi giảng đạo lý cùng quy củ. Cố Thần đem Hoàng Phi kéo đến bên cạnh, chậm rãi rút ra hồng thái trọng kiếm. Xem ra ngược lại ngươi có giác ngộ, hoàng gia tiểu cô nương quá ngây thơ rồi. Trịnh Lệ chế nhạo nói, bọn họ hưng sư động chúng mà đến, hoàn toàn chiếm cư ưu thế. Làm sao có khả năng vẫn cùng hoàng gia giảng quy củ? Nơi này nhưng là Bạch Kinh Phủ, ai quyền đầu cứng chính là đạo lý, chính là quy củ. Gặp Hoàng Phi cùng một đống người nhà họ Hoàng nghe nói như thế sắc mặt đều trắng bệnh, Chính Lệ nhất thời chơi tâm nổi lên. Nếu là Trần Đạo Hữu ngươi chịu thừa nhận chính mình không được lời nói, vậy chúng ta cũng không phải là không nổi suy tính một chút, trước hết để cho ta cùng ngươi đơn độc tỉ thí, ngươi như thắng. Ta liền không nữa ra tay. Hoàng gia đại bá cùng nhị bá trong mắt nhất thời dâng lên ánh sáng hy vọng, đây là thật lời, vậy cũng là một cơ hội à. Vào lúc này cũng đừng quan tâm cái gì mặt mũi, bọn họ vội vã nhìn về phía Cố Thần, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Cố Thần trong mắt lộ ra ánh mắt trào phúng, này Trịnh Lệ mới hơn 20 tuổi, nơi nào đến tự tin. Hắn liền tiền phong báo đều nói giết liền giết. Sẽ quan tâm nàng chỉ là một cái thần thông sơ kỳ. Đám người kia, cũng thật là đem mình xem thường a. Ta không biết trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng dưới cái nhìn của ta, chư vị ngồi ở đây đều là rác rưởi. Vẫn là một hơi lên đi, đừng làm cho ta nhiều dằn vặt. Chư vị ngồi ở đây đều là rác rưởi. Vốn tưởng rằng sẽ nghe được Cố Thần chịu thua lời nói. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đem tất cả mọi người đồng thời nhục nhã rồi. Trịnh Lệ trong mắt nhất thời nhanh phun ra lửa, Trịnh Phong Hòa thần sắc càng lạnh, Liêu Chân Nhân cùng Ngân Đầu Đà càng hận đến nghiến răng, thù mới hận cũ đồng thời xông lên đầu. Chính là Ngô trưởng lão đều có chút nổi giận, làm sao tiểu tử này vừa mới nói chuyện lúc, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc quá chính mình nhỉ? Chẳng lẽ mình cũng là rác rưởi một viên? Hiện trường nhất thời dương cung bạc kiếm, mọi người khí thế dẫn dắt, khóa chặt ở Cố Thần trên người, sát khí mênh mang. Xong, xong, lần này ta hoàng gia chơi xong rồi. Hoàng gia đại bá cùng nhị bá mất đi hết cả niềm tin, nay Trần cung phụng nơi nào suy nghĩ hỏng rồi, không chịu nói vài câu mềm lời liền thôi, còn cần phải tức giận đám người này. Hoàng Phi cắn chặt môi đỏ, Cố Thần tự tin ngược lại cảm hóa hắn. Nàng chờ mong lui về phía sau, cùng mọi người đồng thời nhảy xuất chiến trường. Có thể bắt đầu rồi. Ngô trưởng lão lạnh lẽo nói, hắn ngược lại muốn xem, hoàng gia cung phụng nơi nào đến sức lực. Chen. Gào. Hầu như hắn vừa lên tiếng, Liêu Chân Nhân phi Liêu Tam Kiếm liền tế đi ra ngoài, cắt phá trời cao, khắc nào sao băng. Ngân đầu đà giống to triển khai ngân giao Phật thần, như cùng một đầu màu bạc voi lớn vậy va đánh tới. Chính gia huynh muội một người cầm đao, một người cầm kiếm, từ mặt khác hai mặt đâm hướng về cố thần, hàn mang khiếp người. Bốn mặt giáp công. Bốn người đồng thời ra tay, kia mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng quấy nhiễu cả tòa hoàng phủ thiên địa nguyên khí rối loạn không ngừng. Cố thần đưa thân vào vây quanh trong lưới, như trên biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn lật tung. Hắn giơ lên hồng thái trọng kiếm, trong cơ thể tiếp cận thần thông trung kỳ đỉnh phong nguyên lực vận chuyển ra, cả người khí tức lập tức đều thay đổi. Trọng kiếm dữ tợn, hắn thế càng dữ tợn, cả người như vạn trượng như núi cao vụt lên từ mặt đất. Xèo. Liêu chân nhân phi kiếm đến được nhanh nhất, hướng hắn phủ đầu hạ xuống. Cố thần vung lên kiếm, ánh kiếm nhanh như chớp giật, như một cái tráng kiện hắc dao phịch trời cao. Ầm. Ba thanh phi kiếm giống thiêu thân lao đầu vào lửa, không hề cơ hội phản kháng, lập tức bị trọng kiếm đập nát rồi. Thân kiếm vốn lượng, linh tính hoàn toàn biến mất, một hồi bay ngược mà ra. Phúc. Kia liếu chân nhân nhận khí thế liên lụy, trong miệng phun máu tươi tung tóe, thân thể như trang giấy vậy lảo đà lảo đảo. Mà lúc này, ngân đầu đà gần người rồi. Đi chết. Hắn đầy mặt dữ tợn, sức mạnh toàn thân tích tụ ở trong một đòn này, chỉ cần va chạm, đối phương ngũ tạng lục phủ cũng phải nát thành bùn. Chính gia huynh muội cũng từ phía sau đánh tới, đao kiếm bên trên phóng thích hào quang chói mắt. Ba người đồng thời giết tới, cố thần phải trốn, phải chỉ có thể phòng thủ một phương, hắn nên làm sao lựa chọn. Chương 70, sự bất quá hai. Như vậy kinh tâm động phách tình cảnh, nhìn ra hoàng gia tiểu bối không tự chủ được nhắm hai mắt lại, mà người nhà họ Lam hoan hô lên, hầu như đã thấy thắng lợi tình cảnh. Nguy hiểm lướt gần, cố thần lại một điểm hoảng loạn đều không có, hồng thái trọng kiếm từ vậy thế đổi thành chém thế, hướng về đập tới ngân đầu đà đơn giản thô bạo đập một cái. Ngân đầu đà hoàn toàn biến sắc, đối phương dự định không quản sau lưng công kích, cùng mình đồng quy vu tận sao. Lúc này đã là không có lựa chọn, hắn khẽ cắn răng, bắp thịt cả người phồng trướng, nguyên làm dạng dỡ thịnh, bạo lướt mà tới. Vâng! Cố thần trọng kiếm đập xuống, chỉnh tòa viện động đất, như ngàn vạn quân mã lao nhanh mà qua. Kia ngân đầu đà chớp mắt bị trọng kiếm làm tiến vào dưới nền đất, dù cho một tức đều không chống đỡ. Chính gia huynh muội đao kiếm nhưng là giết tới, cố thần đem sự chú ý đều đặt ở ngân đầu đà trên người. Sau lưng điểm yếu đại không, quả thực là đang tìm cái chết. Hai người ánh đao cùng ánh kiếm rực rỡ không gì sánh được, diễn dịch uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, một cái bổ về phía cố thần cổ chính phía sau, một cái đâm hướng về thận của hắn, đều là chỗ yếu. Vù! Cố thần phía sau lưng đột nhiên tuôn ra ám kim hào quang, tinh lân giáp đem phía sau lưng hoàn toàn bao trùm. Ken! Ken! Hai người đao kiếm rơi ở trên người hắn, bắn lên đốm lửa tung tóe, dĩ nhiên không thể phá vỡ. Phong ngự loại thần thông. Chính gia huynh muội hoàn toàn biến sắc, kia đột nhiên xuất hiện rực rỡ lân giáp, sức phòng ngự so với ngân giao Phật thân còn kinh người hơn. Hai người không tin tà, đao thế cùng kiếm chiêu biến đổi, liên tục đánh chém cố thần phía sau lưng. Cố thần đầu cũng không quay lại, tùy ý hai người lung tung chém giết. Đem hố ở trong đất hồng thái trọng kiếm rút ra. Ánh mắt của hắn xuyên thủng hư không, rơi vào xa xa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Liêu chân nhân trên người. Liêu chân nhân trong lòng một trận lạnh lẽo, mắt lộ sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau. Lúc này bị Trịnh gia huynh muội quân lấy, kia trần cổ vốn nên đối phó bọn hắn trước, nhưng hắn lại nhìn hắn là mấy cái ý tứ. Vèo! Cố thần bước ra phi tinh đái nguyệt bộ. Chớp mắt biến mất ở tại chỗ, Trịnh gia huynh muội chật vật vồ hụt. Liêu chân nhân hét dầm lên, lập tức xoay người, quả nhiên gặp cố thần một hồi xuất hiện tại sau lưng của hắn. Cùng lần trước cực kỳ tương tự cảnh tượng, chỉ có điều cố thần ngày hôm nay ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo. Trần đạo hữu, lão phu biết sai rồi, kính xin ngươi tha lão phu một mạng. Liêu chân nhân chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất. Âm thanh sắc bén đến như thái giám. Cố thần đề trọng kiếm, mặt không hề cảm xúc. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy, ta nể tình các ngươi cùng ta bản không sinh tử mối thù, thế là bỏ qua cho các ngươi một mạng, kết quả đây. Liêu chân nhân im tiếng không nói, trong ánh mắt nhất thời tràn ngập hối hận. Liêu chân nhân, ngươi có chút tiền đồ. Tại sao có thể hướng về hắn quỳ xuống? Chính gia huynh muội giận tím mặt, vọt lên. Hai người này là bọn họ mời tới phòng bị Hoàng Bình Chương, nơi nào nghĩ đến không chịu nổi một đòn như vậy. Một cái vừa mới chớp mắt liền bị giết, một cái bị người sờ vướt đến phía sau, dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống rồi. Điều này làm cho bọn họ bộ mặt hướng về nơi nào xếp. Các ngươi ngậm miệng. Lao phu bị các ngươi hại thảm. Liêu chân nhân tức đến tròm râu đều đang run rẩy, quay đầu lại quát lớn. Vừa mới quá trình chiến đấu tuy rằng rất ngắn, nhưng hắn nơi nào còn không nhìn ra song phương chênh lệch. Vốn tưởng rằng ỷ vào nhiều người có thể thắng, nhưng rõ ràng là hắn quá ngây thơ rồi. Chính mình phi lưu tam kiếm dễ dàng sụp đổ, phản phệ chịu đến trọng thương, ngân đầu đà càng chớp mắt đưa mệnh, cho tới Trịnh gia huynh muội. Có hai người mình liều mạng cho bọn họ mang đến cơ hội, bọn họ dĩ nhiên giết không được này Trần Cổ, liền phong ngự của hắn đều không phá được. Hắn ý thức được thực lực của đối phương xa so với mình ban đầu phỏng chừng mạnh hơn, căn bản không thể chiến thắng. Trần Đạo Hữu, cầu ngươi tha lão phu một mạng, lão phu biết là ta mắc thêm lỗi lầm nữa, tội không thể tha, đồng ý lấy ra toàn bộ dòng dõi, chỉ cầu ngươi thả qua ta. Liêu chân nhân ăn nói khép nép, dĩ nhiên hướng về cố thần dập đầu đỉnh. Tình cảnh này hãi đến tất cả mọi người nói không ra lời, hoàng gia cùng lam gia người đều không phục hồi tinh thần lại, chính gia huynh muội cũng nhất thời đứng ở tại chỗ. Này Liêu chân nhân cũng quá không tiền đồ chứ. Người nhà họ Hoàng đầu tiên là cả kinh, sau đó mặt lộ mừng như điên, lam gia chủ tắc giận dữ và xấu hổ lúng túng, cảm giác mình con mắt mù. Dĩ nhiên mời như thế một cái nhu nhược rắc rưởi. Chỉ có Ngô trưởng lão thấy rõ toàn bộ chiến cuộc, so sánh có thể hiểu được Liêu chân nhân ý nghĩ, nhìn về phía cố thần trong ánh mắt lúc này tràn đầy kiêng kỵ. Thật đáng sợ, tiểu tử này thực lực sâu không lường được, lúc trước thực sự là mắt bị mù, không nghĩ tới hoàng gia cung phụng mạnh như vậy. Lấy thực lực của hắn, coi như ta xuống giúp Lam gia khó khăn. E sợ cũng không phải là đối thủ, thật không nên đáp ứng Lam gia thỉnh cầu. Nô trưởng lão trong lòng hối hận rồi, hắn vốn tưởng rằng hôm nay hoàng gia bị diệt không có bất ngờ, nơi nào nghĩ đến đụng vào cái đinh cứng. Liêu chân nhân cử động tuy rằng mất mặt, nhưng là cử chỉ sáng suốt. Đánh là rõ ràng đánh không thắng, không bằng khiêm tốn, chỉ cần có thể mạng sống, một chút mặt mũi được cho là cái gì. Trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ. Nếu là này Trần Cổ thả qua Liêu chân nhân, nói rõ hắn tính tình vẫn tính ôn hòa, vậy mình liền nhanh chóng đứng ra khuyên giải, bỏ dở cuộc chiến đấu này. Lam gia nghĩ chiếm đoạt hoàng gia ý nghĩ rõ ràng là không thể thực hiện được, nhưng hắn không hy vọng Lam gia bởi vậy bị diệt, rốt cuộc Lam gia chủ hàng năm đều hiếu kính cho hắn không ít tiền, tổn thất thực sự đáng tiếc. Tất cả mọi người nhìn cố thần, hiếu kỳ hắn sẽ làm sao quyết đoán. Có câu nói gọi sự bất quá ba, ý tứ là người nếu ngay cả tục phạm đồng dạng sai lầm, lần thứ ba không có lý do gì tha thứ. Cố thần lạnh nhạt nói. Thiên điệu minh giám, lão phu bảo đảm tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ ba. Liêu chân nhân vội vã bật thốt lên bảo đảm, nội tâm vui vẻ, đối phương đây là dự định tha thứ chính mình rồi. Ngươi quay đầu lại nhìn một cái ngươi đồng bạn hạ tràng. Cố thần tiếp tục nói. Liêu chân nhân nhắm mắt xoay người, chỉ xem cố thần là nghĩ giết gà dọa khỉ, dùng ngân đầu đà kết cục nhắc nhở chính mình không muốn tái phạm. Ngân đầu đà bị cố thần một kiếm tươi sống đập vào trong đất, sâu xuống lòng đất mấy trượng sâu, con mắt là không nhìn thấy, nhưng Liêu chân nhân có thần thức, vẫn có thể cảm ứng được đến. Thi thể của hắn hoàn toàn thay đổi, toàn thân xương đều nát, nội tạng ngồi phịch ở một khối, cũng không một nơi hoàn hảo. Phải biết hắn nhưng là nắm giữ ngân giao Phật thân không tầm thường thần thông, ở cố thần chiêu kiếm đó đều đã biến thành náy đức hạnh, đổi làm những người khác, sợ là liền cặn đều không dư thừa. Nhìn thấy kết cục của hắn chứ? Ở trong tự điển của ta, chỉ có sự bất quá hai, chỉ có lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hướng về ta cầu xin là vô dụng, bởi vì ở ngươi dám to gan phạm lần thứ hai thời điểm, liền nhất định chắc chắn phải chết, ta sẽ không cho ngươi lần thứ ba cơ hội. Cố Thần lời nói xong, Hồng Thái trọng kiếm hướng Quỷ Liêu chân nhân bỗng nhiên đập xuống. Không. Liêu chân nhân sợ đến hồn phi phách tán, những người khác cũng không nghĩ tới Cố Thần như vậy ngoan độc quả đoán. Oanh. Tại chỗ xuất hiện một vũng máu, thi thể nhìn thấy mà giật mình. Lam gia cùng Hoàng gia một chút tiểu bối, không nhịn được quay đầu đi, nôn mửa lên. Bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy người chết, nhưng chưa từng thấy thê thảm như thế cách chết. Chính gia huynh muội bị đè ép, nô trưởng lão trầm mặc, Lam gia chủ sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Cố Thần thần sắc lạnh lùng giơ lên kiếm, ánh mắt quét về phía còn lại Chính gia huynh muội. Đến phiên các ngươi rồi. Chương 71, ngươi quá ngây thơ rồi. Giao thủ ngăn ngắn chốc lát, hai tên tu sĩ sẽ chết, tướng chết cực kỳ thê thảm. Mọi người giờ khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, Cố Thần lúc trước nói căn bản không có một câu là nói chuyện cười, hắn là thật đem bốn cái đối thủ xem là rác rưởi. Nói thua người chỉ có một con đường chết, cũng là muốn nói được là làm được. Hoàng gia người từ tuyệt vọng vực sâu lập tức bị kéo trở lại, nhìn Cố Thần, từng cái đầy mặt cuồng nhiệt, chán nản vẻ quét đi sạch sành sanh. Cùng với ngược lại, người nhà họ Lam không còn lúc trước nửa điểm hung hăng, từng cái trở nên úy thủ úy cước, Lam gia chủ hoảng sợ đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Trịnh gia huynh muội trên người. Bọn họ là duy nhất nhánh cỏ cứu mạng rồi. Tên đê tiện, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thực lực như thế, dĩ nhiên ẩn giấu đến như vậy sâu. Trịnh Lệ khuôn mặt tái nhợt, nắm chặt bảo kiếm. Cố Thần nghe được buồn cười, chính mình chưa bao giờ đã nói cái gì. Lúc trước xem thường chính mình chính là nữ nhân này, hiện đang chỉ trích chính mình ẩn giấu thực lực cũng là nàng, thực sự không thể nói lý. Hắn giơ lên nhuốm máu trong kiếm, trong con ngươi hàn ý phun trào, hướng về hai huynh muội này đi đến. Vừa mới hai người là rơi xuống tử thủ, nếu không phải là có tinh lân giáp hộ thể, hắn há có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu bọn họ ác độc như thế, hắn cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Chính Lệ không sợ, liền muốn tiến lên tiếp tục củng cố thần so chiêu, huynh trưởng của nàng lại một cái ngăn cản nàng. Trần huynh, lúc trước là chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đắc tội ngươi rồi. Hắn không còn lúc trước uy nghiêm, trên mặt đầy lên nụ cười. Ngươi xem như vậy làm sao? Chúng ta đều chỉ là cung phụng, cầm tiền làm việc thôi, hà tất sinh tử đối mặt. Đại ca, ngươi Trịnh Lệ kinh ngạc, tâm có không phục. Huynh trưởng lời này không phải chẳng khác nào hướng về tiểu quỷ kia chịu thua sao. Cố Thần dừng bước lại, bất ngờ nhìn Trịnh Phong Hòa một mắt. Liêu chân nhân già đầu gặp qua sóng gió co được giãn được hắn có thể hiểu được, nhưng không nghĩ tới này Trịnh Phong Hòa tuổi còn trẻ, cũng có thể làm được như vậy. Trịnh tiên bối, ngươi lời này là có ý gì? Lẽ nào ngươi không quản ta Lam gia sao? Lam gia chủ nghe nói như thế nhất thời cũng lên. Liền vội vàng hỏi. Trịnh Phong Hòa hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn hắn. Cầm bao nhiêu tiền làm bao lớn sự tình vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi, lẽ nào ngươi còn chỉ nhìn chúng ta vì ngươi liều mình? Lam gia chủ nghe được tuyệt vọng, cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng. Ngươi tại sao có thể như vậy? Lật lọng. Ngậm miệng. Trịnh Phong Hòa trực tiếp không để ý mặt mũi, một mặt thiếu kiên nhẫn. Lại ồn ào. Chú ý muốn mệnh ngươi. Người nhà họ Lam nhất thời cảm giác trời đều sụp, bọn họ trả giá không biết bao nhiêu tiền tài đến cung dưỡng này Trịnh gia huynh muội, không nghĩ tới sự tình một có biến số, bọn họ dĩ nhiên lập tức vứt bỏ bọn họ, liền khi bọn họ là tiện tay có thể vứt rất rưởi. Lam gia chủ nhất thời sủi lơ ngã xuống đất, thê thảm nở nụ cười. Cung phụng, chung quy là không dựa dẫm được a. Trịnh Phong Hòa không để ý tới hắn, từ trên người lấy ra một cái nhẫn chữ vật, ném tới trước mặt mình trên đất. Trần huynh, trong nhẫn chứa đồ này tài nguyên là Lam gia cho tới nay hiếu kính cho ta huynh muội, hiện tại chúng nó là ngươi rồi. Chúng ta tức khắc liền rời đi Tham Lang Thành, làm sao? Trịnh Phong Hòa thực sự quả đoán cực kỳ, tình cảnh này nhìn ra Ngô trưởng lão đều âm thầm khâm phục. Vốn là hắn còn muốn bảo vệ Lam gia, nhưng kia Trần Cổ lòng dạ độc ác, Trịnh gia huynh muội vừa nhìn manh mối không đúng cũng không chịu ra sức, Lam gia xem ra là chắc chắn phải chết rồi. Trong lòng hắn nghĩ, cũng mau chóng rời đi nơi này tốt. Cố Thần tiến lên nhặt lên kia cái nhẫn chữ vật, thần thức hướng bên trong quét qua, phát hiện bên trong đan dược cùng dược thảo thực tại không ít, so với Tiền Phong báo chỉ kém một chút, xem ra Trịnh gia huynh muội vẫn chưa lừa gạt chính mình. Này nhẫn chứa đồ, ta nhận lấy rồi. Hán bình thản nói. Trịnh Phong Hòa nghe nói đại thở một hơi, Trịnh Lệ tuy rằng bất mãn, nhưng lúc này cũng không nói gì. Huynh trưởng từ trước đến giờ so với nàng bình tĩnh tầm nhìn, làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Nếu như vậy, vậy ta hai huynh muội cáo từ rồi. Trịnh Phong Hòa hướng Cố Thần chắp tay, liền phải rời đi. Chấm đã, ai nói để cho các ngươi đi rồi? Cố Thần cười lạnh nói. Trịnh gia huynh muội biến sắc mặt. Họ Trần, đồ vật đều thu rồi, lẽ nào ngươi nghĩ không tuân theo quy củ? Trịnh Lệ tức giận nói. Cố Thần khỏe miệng vung lên trào phúng độ cong, quy củ. Thực lực ta nhược thời điểm ngươi không cùng ta giảng quy củ, thực lực ta cường thời điểm ngươi liền miệng đầy quy củ rồi. Các ngươi bốn người liên thủ muốn giết ta lúc, làm sao không tuân theo quy củ? Cho ta một cái nhẫn chứa đồ cho rằng ta liền sẽ bỏ qua cho các ngươi rồi. Giết các ngươi, tất cả mọi thứ tự nhiên đều là của ta. Nơi này là Bạch Kình phủ, cùng ta giảng quy củ, là ngươi quá ngây thơ rồi. Cố Thần giơ tay bổ ra một đạo nhạt kiếm khí màu xanh. Vô số nhỏ vụn đao gió xoắn quá, Trịnh gia huynh muội hoàn toàn biến sắc, hốt hoảng đón đỡ. Ma Cố Thần, triển khai U Minh thân pháp, chớp mắt nghiêng người rồi. Một tháng qua, hắn đem phong ngâm đao pháp cùng liệt hỏa đao pháp thông hiểu đạo lý, đã biến thành phong ngâm kiếm pháp cùng liệt hỏa kiếm pháp. Hai môn này kiếm pháp kết hợp hồng thái trọng kiếm đặc tính, đi ra thuộc về hắn kiếm lộ của chính mình. Giờ khắc này hắn chớp mắt tiếp cận hai người, kiếm chiêu đại khai đại hợp, phong hỏa liền động, uy thế bức người. Trịnh gia huynh muội tuy rằng hoảng loạn, nhưng hai người phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, ánh đao bóng kiếm, cùng đánh Cố Thần. Kiếm pháp của bọn họ cùng đao pháp trình độ đều không kém, đặc biệt thuật hợp kích đặc biệt huyền diệu, Cố Thần nhất thời dĩ nhiên không thể bắt bọn họ. Thú vị! Hắn phán đoán ra hai người liên thủ, thực lực còn ở đó Tiền Phong báo bên trên, bọn họ nắm giữ kiếm pháp cũng không phải bình thường, không phải nguyên lai liệt hỏa đao pháp cùng phong ngâm đao pháp có thể so sánh. Hắn nhất thời thấy hàng là sáng mắt, đơn giản cố ý nhường, tính toán hai người kiếm lộ, trong đồng tử tử quang lưu động, học trống lên. Cái tên này không hề tưởng tượng mạnh như vậy, giết hắn. Trịnh Phong Hỏa kiến chân chính giao thủ Cố Thần cũng không có ưu thế áp đảo, phản mà rơi xuống hạ phòng, nội tâm vui vẻ, vội vàng nói. Trịnh Lệ gật gù, hai người kiếm thế thoải mái, một âm một dương, thủy hỏa cộng vượn. Hai người này một cái tay trái cầm đao, một cái tay phải cầm kiếm, một cái kiếm chiêu lệch âm lệch nhu, một cái tắc lệch dương thiên cương. Nói riêng về thực lực cá nhân, bọn họ cũng không thể so Liếu chân nhân mạnh hơn bao nhiêu, nhưng hai người liên thủ âm dương cộng vượn, dĩ nhiên đuổi sát thần thông trung kỳ, thậm chí phần lớn trung kỳ tu sĩ, đều sẽ không là đối thủ của bọn họ. Cố Thần cảm thấy hứng thú, hai người này tất nhiên có nắm giữ đặc thù pháp môn. Hơn nữa bọn họ không giống như là tán tu ra tay thường thường đều là dã con đường, mà bọn họ rõ ràng trải qua chính thống huấn luyện, như là xuất từ tông môn. Cố Thần hiểu rõ đến gần đủ rồi, vô tâm sẽ cùng hai người quân đấu, tử cực đồng nhìn ra hai người kẽ hở, trung kỳ đỉnh phong nguyên lực truyền vào trọng kiếm bên trong, giơ tay chém ra. Long! Một con rồng lửa từ mũi kiếm thấu đi ra, dương nanh múa vuốt. Trông rất sống động, chớp mắt đem gần nhất Trịnh Phong Hòa nuốt mất rồi. Trịnh Phong Hòa cả người bốc cháy, kêu thảm thiết ra, Cố Thần lại một đòn thanh phong đuổi trăng, chém đứt đầu của hắn. Lệ muội, đi mau. Hắn trước khi chết la hét nói, Trịnh Lệ cực kỳ bi thương, lên không mà chạy. Nàng càng hiểu được ngự không chi pháp, Cố Thần thấy thế sầm mặt lại, do dự có muốn đuổi theo hay không kích. hắn luyện hóa tiền phong báo phong hành xí, mặc dù đối phương bay đi cũng có thể truy kích, chỉ là Vân Yên Tông người liền ở bên cạnh, như vậy vừa đến đã lộ ra ngoài tiền ra sự là mình làm rồi. Giữa lúc hắn do dự thời khắc, trong hư không liên tiếp vang lên khí bạo thanh âm, một cái hiện ra làm quang mũi tên, từ hoàng phủ nơi nào đó gào thét mà đến. Kia tiễn nhanh đến mức cực hạn, lực xuyên thấu cực cường, giữa trời bắn thủng đem muốn chạy trốn Trịnh Lệ. Chương 72, Hoàng Lao gia chủ. Một mũi tên xuyên tâm. Máu nhuốm đỏ trường không, Trịnh Lệ thân thể rơi xuống trên đất, một đôi mắt cấp tốc trở nên ảm đạm. Chết rồi. Thật là lợi hại tài bắn cung. Cố Thần ánh mắt lướt động, quét về phía tiễn bay tới phương hướng, kiến trúc nhà ngói bên trên. Một cái lao giả áo xám, chính thả xuống trong tay trường cung. Hoàng Bình Trương. Nô trưởng lao biến sắc mặt, vừa mới một mũi tên kia khí thế như cầu vồng, tuyệt không nửa điểm trong lời đồn suy yếu cảm giác. Nay Hoàng Bình Trương so với trước đây, tựa hồ thực lực vẫn chưa suy yếu. Đáng ghét, chúng rồi hoàng gia quỷ kế rồi. Hán tâm tư bách chuyển, Hoàng Bình Trương còn có sức đánh một trận, lúc trước lại không lộ diện. Mãi đến tận Trịnh Lệ muốn chạy trốn mới ra tay, sợ là bọn họ lúc trước đối với cục diện chiến đấu liền có tự tin. Lam gia vốn tưởng rằng ngày hôm nay là bọn họ muốn diệt đi hoàng gia, xem ra vừa vặn ngược lại, là hoàng gia sớm bố trí xong kết thúc, muốn dẫn bọn họ vào hố. Hoàng gia xem ra sớm có nhất thống tham lang thành dã tâm, đáng ghét, bọn họ ngay cả ta Vân Yên Tông đều không trước đó bẩm báo một tiếng sao. Nô trưởng lão cảm giác ăn người câm thiệt thòi, cũng không dám vào lúc này nổi giận. Không gặp đi theo bốn tên tu sĩ đều đã chết rồi sao? Kia Hoàng Bình Trương vốn là thần thông hậu kỳ tu sĩ, kia Trần Cổ cũng không thể kém được, thế lực của bọn họ đã mạnh đến đầy đủ gây nên Vân Yên Tông coi trọng. Nhớ tới điểm này, nô trưởng lão trên mặt miễn cưỡng đẩy lên nụ cười, tuyên án nói. Chúc mừng Hoàng gia thắng được hôm nay tỉ thí. Dựa theo ước định, Lam gia từ hôm nay trở đi phải rút khỏi Tham Lang Thành, biết rồi đi, Lam gia chủ. Lam gia chủ co quắp ngồi dưới đất, mất đi hết cả niềm tin, trong miệng nhắc tới. Ta Lam gia, xong, xong. Cố Thần không để ý tới Ngô trưởng lão, tiến lên từng cái đem Trịnh gia huynh muội, Liêu chân nhân cùng Ngân Đầu Đà trên người nhận chứa đồ cướp đoạt sạch sẽ. Lúc này Hoàng Bình Trương từ trên mái hiên bay rơi xuống, một đám người nhà họ Hoàng lập tức kích động tiến lên. Hoàng gia sống sót sau tai nạn, từ đại bi đến đại hỷ, giờ khắc này tất cả mọi người đều là dị thường vô cùng phấn khởi. Có một ít hoàng gia con cháu đã mình làm chủ đem Lam gia đến tất cả mọi người đều cho trói lại, một vài người cấp tốc đi ra ngoài, dự định thông báo toàn thành tin tức này. Khắc khắc, nếu sự tình đã xong, ta trước hết rời đi rồi. Nô trưởng lão Lưu ở chỗ này lúng túng không gì sánh được, tìm cái cớ vội vội vàng vàng rời đi rồi. Không đến mấy hôm, hoàng gia là sẽ trở thành Tham Lang Thành duy nhất thế lực, chuyện này hắn nhất định phải mau chóng bẩm báo phía trên, xem muốn xử trí như thế nào. Trần Đạo Hữu, cảm tạ ngươi đang lúc nguy nan cứu ta hoàng gia. Hoàng Bình Trương mang theo hoàng gia mọi người hướng đi Cố Thần. Trước mặt mọi người hướng về Cố Thần thi lễ một cái. Lúc này lao gia chủ hướng về một người thiếu niên hành đại lễ, hoàng gia tất cả mọi người, bao quát lúc trước không coi trọng Cố Thần hoàng gia đại bá cùng nhị bá, lại không có một người dám có ý kiến. Bọn họ nhìn về phía Cố Thần trong ánh mắt, đều lộ ra sâu sắc kính nể. Nay kính nể bên trong, thậm chí chen lẫn một ít khủng hoảng. Cố Thần mới vừa đem hết thể nhẫn chứa đồ đều nhận lấy đến, gặp Hoàng Bình Trương hành đại lễ, thản nhiên tiếp nhận rồi. Hoàng lao gia chủ khách khí, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, rốt cục nhìn thấy rồi. Hắn xem kỹ lao giả trước mắt, hắn nếp nhăn đầy mặt, một đôi mắt rất nhỏ, đều nhanh híp thành một đường tuyến, cho người rất hòa thuận cảm giác. Nhưng từ vừa mới một mũi tên kia đến xem, hắn tuyệt đối là lòng dạ độc các chủ. Thậm chí hắn xuất hiện thời cơ cũng rất ý vị sâu xa. Cố Thần nhớ tới giết chết Tiền Phong báo đêm đó, đối phương đã nói hữu quan Hoàng Bình Trương mấy lời. Lão phu lúc trước bế quan đến quan trọng nơi, nhất thời không ra được, nếu không là Trần đạo hữu nguy nan bên trong không rời không bỏ, ta hoàng gia hôm nay sợ rằng liền xong. Đây là đại ân, các ngươi tất cả mọi người, còn không hướng về Trần Đạo Hữu dập đầu nói cảm ơn. Hoàng Bình Chương quay đầu lại nói, một đám người nhà họ Hoàng không dám không nghe, dồn dập quỳ xuống, hướng về cố thần được rồi cái đại lễ. Cố thần lông mày nhíu lại, Hoàng lao gia chủ nói quá lời, nắm tiền tài của người cùng người tiêu thai, này vốn là việc nằm trong phận sự của ta. Lời ấy sai rồi, kia Trịnh gia huynh muội không đồng dạng cầm Lam gia tiền. Kết quả bọn họ là làm thế nào? Hoàng Bình Chương lắc đầu thổn thức. Một đám người nhà họ Hoàng nghe được trong lòng có sự cảm thông, chính mình không có thần thông cảnh tu sĩ, chỉ dựa vào nuôi cung phụng quả nhiên là không được, một gặp nguy hiểm, đám cung phụng bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy trốn. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ cũng không khỏi lo lắng lên. Lão gia chủ tuổi tác đã cao, hoàng gia rất nhanh cũng không có chính mình thần thông tu sĩ, lẽ nào đến lúc toàn bộ hy vọng này trần cổ. Lấy hắn ngày hôm nay biểu hiện ra thực lực, như đồng ý vẫn ở tại hoàng gia, đôi kia hoàng gia tuyệt đối là chủng bảo đảm, nhưng hắn tuổi còn trẻ, sợ khó có thể định ra đến. Hơn nữa thực lực của hắn mạnh đến mức này, lẽ nào liền cam nguyện vẫn làm cái cung phụng, sẽ không nghĩ phát triển thế lực của chính mình. Nhớ tới cố thần ra tay lúc ngon độc, một ít hoàng gia nhị đại tiểu tụy vì lo lắng. Vào lúc này hỏi câu nói này có chút mạo muội, nhưng lão phu muốn biết, Trần Đạo Hữu có thể có thê thất. Hoàng Bình Chương cùng cố thần hàn huyên vài câu, một bộ tương phùng hận muộn dáng dấp, đột nhiên tung ra một vấn đề. Một đám người nhà họ Hoàng nghe được câu này, con mắt dồn dập sáng ngời, bá đều nhìn về Hoàng Phi. Quả nhiên gừng càng già càng cay, bọn họ chính lo lắng này Trần Cổ sẽ có một ngày sẽ rời đi. Hoặc là sinh ra tự kiến thế lực dã tâm, không nghĩ lão gia chủ cũng đã nghĩ kỹ kế sách tương đối rồi. Nếu có thể cùng đối phương thông gia, vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Mà phóng tầm mắt hoàng phủ trên dưới có thể xứng với vị thiếu niên này tu sĩ, cũng là gia chủ hoàng phi miễn cưỡng có thể. Nàng không chỉ có tuổi trẻ đẹp đẽ, hơn nữa cùng Trần Cung Phụng đã sớm quen biết, hai người nói không chắc thật sự có hí. Hoàng Phi gặp tất cả mọi người đều nhìn mình, cũng rõ ràng ra ra ý tứ, lập tức vừa thẹn vừa mừng. Ra ra thật đúng, cũng không cùng mình thương lượng trước nhìn một cái, nhiều thật không tiện a. Nàng cũng không có nửa điểm không tình nguyện, một đôi mắt to chờ mong nhìn về phía cố thần. Ta tuổi còn nhỏ quá, cũng không thê thất. Cố thần lắc lắc đầu. Nghe nói hắn trả lời, một đám người nhà họ Hoàng mừng tít mắt. Chuyện này quả nhiên có hy vọng. Ha ha, nếu lời nói như vậy rất tốt. Đến, Tiểu Phi. Hoàng Bình Chương quay đầu lại gọi tiếng, Hoàng Phi cúi đầu gò má phấn hồng, căng thẳng đi lên phía trước. Nàng rõ ràng cùng cố thần gặp qua không biết bao nhiêu mặt, nhưng giờ khắc này lại không tên thấp thỏm, còn như lần đầu gặp gỡ trượng phu tân lương. Không biết Trần Đạo Hữu cảm thấy nhà ta nha đầu này làm sao? Hoàng Bình Chương cười híp mắt nói. Cố thần lập tức liền rõ ràng Hoàng lão gia chủ ý tứ, khe nhíu mày, khách sáo nói. Hoàng cô nương xinh đẹp như hoa, tâm tính cũng không sai, là cái rất tốt cô nương. Ồ, nếu Trần Đạo Hữu cũng không thế thất, lại cảm thấy Tiểu Phi không sai, có bằng lòng hay không cùng ta Hoàng gia kết làm quan hệ thông gia? Hoàng Bình Chương nói ngay vào điểm chính. Hoàng Phi nghe nói liền vành thai cùng cổ đều đỏ, trong lòng giống ăn mật một dạng ngọt. Chuyện như vậy lão gia chủ nên hỏi trước một chút hoàng cô nương có nguyện ý hay không. Cố thần đau đầu, quả nhiên bị chính mình đoán đúng rồi. Hoàng Bình Chương nhất thời cười híp mắt nhìn về phía Hoàng Phi, Tiểu Phi, ngươi có bằng lòng hay không nhỉ? Hoàng Phi e thẹn đến đầu càng thấp hơn, thanh âm nhỏ như muội a nhưng bằng ra ra làm chủ. Một viên thiếu nữ chi tâm lộ rõ trên mặt. Ha ha, xem ra Tiểu Phi không có ý kiến, không biết Trần Đạo hữu ý như thế nào. Hoàng Bình Chương chờ mong hỏi lần nữa. Chương 73, ám dạ đánh lén. Cố thần chậm rãi lắc lắc đầu. Hoàng Bình Chương nụ cười trên mặt kéo nhưng mà dừng, hoàng gia mọi người cũng lập tức lặng lẽ. Hoàng Phi vốn là thẹn thùng túi đầu, nhận ra được Chu Vi đột nhiên yên tĩnh lại. Không khỏi ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cố thần mở miệng. Ta chỉ ở tu luyện, trước mắt đối với chuyện nam nữ cũng không hứng thú, chỉ có thể để hoàng lão gia chủ thất vọng rồi. Hoàng cô nương người rất tốt, nên tìm một cái càng tốt hơn quy tụ. Cố thần thực sự nói thật, hắn trên người chịu huyết hải thâm cửu, lại làm sao có khả năng co tâm chuyện nam nữ, hận không thể mỗi một tức thời gian đều hoa về mặt tu luyện. Hoàng gia ý đồ hắn cũng rõ ràng, bất quá là lợi ích cá nhân, hắn liền càng không thể tiếp nhận rồi. Đối với hắn mà nói, hoàng gia chỉ là một cái tạm thời chỗ đặt chân, hắn không thể vĩnh viễn an phận ở một góc. Thì ra là như vậy. Hoàng Bình Chương có chút tiếc nuối, nhưng trên mặt cũng không thích. Trần Đạo Hưu tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới cái trình độ này, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác xác thực là rất then chốt một cái yếu tố, là lao phu đường đột rồi. Việc này không nổi, quá cái mấy năm, ai biết thì như thế nào đây? Hắn đánh cái ha ha, người nhà họ Hoàng theo cười mở, nhưng bầu không khí rõ ràng lúng túng rất nhiều. Hoàng Phi trong tròng mắt dâng lên hơi nước, mím chặt môi không nói một câu. Cùng ngày cố thần ở có chút không khí ngột ngạt bên trong rời đi, mà hoàng gia Thắng Lâm gia, cùng ngày liền dốc toàn bộ lực lượng, đối với trong Tham Lang Thành Lam gia thành viên bắt đầu rồi toàn diện tàn sát đấm máu. Đây là một hồi tàn khốc tàn sát, người thắng làm vua người thua làm giặc, hoàng gia lấy thủ đoạn thiết huyết cấp tốc tiếp nhận Lam gia hết thể sản nghiệp, bao quát lúc trước bọn họ từ tiền ra nơi đó đắc thủ. Làm màn đêm buông xuống lúc, hoàng gia trở thành Tham Lang Thành thế lực lớn số một sự thực cũng đã truyền khắp toàn thành, ngã phá tất cả mọi người kính mắt. Mà thiếu niên cung phụng Trần Cổ uy danh, càng truyền khắp ra, làm người cảm khái hoàng gia khí vận không dứt, dĩ nhiên kể lên như thế một cây đại thụ. Đêm khuya, cố thần trong sân. Bạch Viên không biết lại dã đi nơi nào, cố thần nằm nghiêng ở trên ghế, lật xem một quyển chữ viết thanh tú da vàng nhật ký. Quyển nhật ký này là chết đi Trịnh Lệ lưu lại, nàng trong ngày thường có kể quen thuộc, bên trong lộ ra Trịnh gia huynh muội lai lịch có chút đặc biệt. Nguyên lai Trịnh gia huynh muội dĩ nhiên là trung thổ đế quốc U Châu Âm Dương Kiếm Tông đệ tử, bởi vì trộm đi lẽ ra do bọn họ vận chuyển đến tông môn bí bảo mà bị Âm Dương Kiếm Tông truy nã, thế là mai danh nhận tích, chạy trốn tới Bạch Kình phủ chỗ này. Cố thần lẩm bẩm nói, lần đầu nhìn thấy Trịnh gia huynh muội lúc, khí chất của bọn họ liền cùng bình thường tán tu có chút không giống, ban ngày lúc chiến đấu cũng có thể nhìn ra điểm ấy. Nhật ký này rất tốt giải thích hắn nghi hoặc, này hai huynh muội cũng thật là gan to bằng trời, vì mưu đồ bí bảo, không tiếc trở thành kẻ liều mạng. Đáng tiếc bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sao, vốn là chỉ là tạm thời ẩn thân Tham Lang Thành, cuối cùng lại thành bọn họ nơi chôn xương. Lại nói hai người này cũng thực sự là ngu xuẩn, trộm bí bảo, lại liền nó công dụng đều không làm rõ ràng được. Cố thần một cái tay khác nhẹ quăng một viên cổ điển huyền sắc đỉnh nhỏ, hiếu kỳ thường ngoạn. Cái tiểu đỉnh này chính là Trịnh gia huynh muội trộm đi Âm Dương Kiếm Tông bí bảo, đáng tiếc bọn họ trộm đi ra, lại hoàn toàn tham không ra bí bảo này huyền cơ, liền nó cụ thể là cần gì dùng đồ đều không làm rõ ràng được. Cố thần vừa mới lăn qua lộn lại đã kiểm tra, cũng không phát hiện chiếc đỉnh nhỏ này có cái gì chỗ đặc thù. Nó liền pháp bảo cũng không tính là, cố thần thử nghiệm đem thần thức thẩm thấu đi vào, nỗ lực lưu lại ghi dấu ấn vào được điều khiển. Nhưng phát hiện bất luận cái gì thần thức vừa tiến vào bên trong, tựa như nê như vào chiều, sản sinh không được nửa điểm phản ứng. Thế là vật này dưới cái nhìn của hắn liền có vẻ rất vô bổ, còn không bằng những thu hoạch khác. Bốn tên tu sĩ trong nhẫn chứa đồ, đan dược tài nguyên khá dồi dào, gộp lại đại khái là kia tiền phong báo gấp ba. Nếu đem những cố thần kia không dùng được pháp bảo cùng vật liệu bán đi, đại khái có thể đổi lấy không ít đan dược. Lần trước tiền ra toàn bộ tài nguyên mới miễn cưỡng để ta từ sơ nhập thần thông trung kỳ đến trung kỳ đỉnh phong, tu luyện càng về sau, quả nhiên càng dùng tiền. Cố thần đánh giá. Hắn định đem bốn tên tu sĩ trong nhận chứa đồ vô dụng toàn bộ bán, toàn bộ đổi thành đan dược, đó mới là đối với hắn khẩn yếu nhất. Dựa vào những đan dược này, hắn nhất định có thể bước vào thần thông hậu kỳ, cho tới có thể hay không đến thần thông viên mãn, liền phải xem vận khí rồi. Hả? Cố Thần Chính suy nghĩ, toàn thân đột nhiên tóc gáy nổi lên, có một luồng đột nhiên xuất hiện sát cơ khóa chặt chính mình. Hắn biến sắc mặt, hầu như lập tức từ trên ghế búng người lên, mà sau một khắc, kia cái ghế bị một đạo ánh thương xoắn đến nát tan. Vèo ba. Một đạo màu trắng nhạt ánh thương lay động, lần thứ hai phả vào mặt, như ra huyên giao long. Cố Thần người ở giữa không trung, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới căn bản khó có thể né tránh, hơi suy nghĩ, sau lưng xuất hiện một đôi mỏng như cánh ve màu làm cánh. Bá. Phong hành sĩ quạt một cái, mạnh mẽ na di nửa trượng, Cố Thần tránh thoát ánh thương, người trên không trung bay lượn, rơi vào trên mái hiên. Thần xác hắn chìm xuống, nhìn về phía trong bóng tối nắm thương mà ra một bóng người, hai con mắt nheo lại. Trước mắt người đánh lén này thân cao tám thước, sinh đến khổng võ mạnh mẽ, mặc một bộ y phục dạ hành, nhát thương kia trong tay, phảng phất thiên địa đều đang trong lòng bàn tay. Ngươi là người phương nào? Cố Thần bình tĩnh hỏi. Người kia mang mặt nạ, không trả lời, thân thể bốc ra màu sắc rực rỡ quang sương, tại chỗ lưu lại một mảnh huyễn ảnh, vượt qua hư không, chớp mắt tới gần. Cố Thần thần sắc lạnh lẽo, xoay tay lấy ra hồng thái trọng kiếm, chen. Trọng kiếm cùng trường thương va chạm, Cố Thần miệng hổ dĩ nhiên tê dần. Cũng không phải là sức mạnh của hắn không bằng đối phương, mà là đối phương thương bên trong ẩn chứa một luồng xảo kình, hắn không quan sát bên dưới dĩ nhiên bị thiệt thòi. Vèo vèo vèo. Người mặc áo đen trường thương liên tiếp vung vẩy, như dao long ở rời sông lấp biển. Cố Thần bắn người mà lên, nóc nhà bị ánh thương cho chọc vào cái nát tan. Phong ngâm kiếm pháp. Liệt hỏa kiếm pháp. Cố Thần liên tục vung kiếm, từng đạo đao gió cùng hỏa chém che ngập bầu trời hạ xuống. Người mặc áo đen kia giấu ở trong màn sương lấp lóa, bóng dáng mấy cái lay động, nhanh đến mức cực hạn, dễ dàng liền né qua. Vèo. Hắn lần thứ hai tiếp cận Cố Thần, ánh thương phá không. Cố Thần phong hành sĩ quạt một cái, tránh thoát thương này, rơi xuống trên đất. Người mặc áo đen hầu như lập tức đuổi theo, thân pháp của hắn nhanh như quang điện. Cố Thần hư lạnh một tiếng, sử dụng tới U Minh thân pháp, hòa vào trong bóng tối, cùng đối phương bọc nổi lên vòng tròn. Ẩm. Vâng. Trọng kiếm cùng trường thương liên tiếp va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Đối phương thương pháp xảo quyệt sắc bén, khắp nơi đánh rắn bảy tấc, Cố Thần cảm thấy vất vả, kiếm chiêu biến đổi, sử dụng tới ám ảnh kiếm pháp. Đây là hắn nắm giữ cao cấp nhất kiếm pháp, danh liệt hoàng cấp thượng phẩm, mặc dù ban ngày đối phó bốn tên tu sĩ lúc cũng không từng sử dụng. Nhưng bây giờ vì đối phó người mặc áo đen này, không thể không vận dụng. Hồng thái trọng kiếm đã biến thành một vệt bóng đen, lúc sáng lúc tối, chợt nhanh chợt chậm, kiếm quỹ tích giống như quỷ mị khó có thể dự đoán. Nhất thời, chênh lệch giữa hai bên liền thu nhỏ lại, nhất thời bất phân cao thấp. Tranh đấu động tĩnh quá lớn, xa xa hoàng phủ người rất nhanh có cảm ứng, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Vèo. Người mặc áo đen kia thấy thế, một thương đẩy lui Cố Thần, lùi về sau hòa vào trong viện góc tối. Người chạy không thoát. Cố Thần đại kiếm bổ tới, ánh kiếm quẹt vào đối phương và áo. Thân thể của đối phương màu sắc rực rỡ quang xương tràn ngập, một trận vằn mèo, biến mất ở tại chỗ. Chương 74, đối lập. Trần tiên bối, xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng phủ đại lượng nhân thủ vội vội vàng vàng đổi tới, cầm đầu chính là Hoàng Phi. Trong đình viện tường vây sụp đổ, khắp nơi là hố hầm động động, Cố Thần nóc nhà thậm chí đều tổn hại, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Không có chuyện gì. Cố Thần nhìn người mặc áo đen biến mất địa phương, đầy mặt trầm tư, thuận miệng đáp. Hoàng gia một đám người không khỏi mục mục tướng thứ, Hoàng Phi khỏe miệng lộ ra cay đắng nụ cười. Trần tiên bối, ban ngày sự xác thực lúng túng, nhưng còn xin ngươi chớ để ở trong lòng, chúng ta giống di vãng như vậy ở chung, khỏe không? Ban ngày Cố Thần cự hôn làm cho nàng khá khó xử quá, nhưng nàng trung quy so với 16, 17 tuổi thiếu nữ năm lâu một chút, tâm tính kiên cường, đã điều thích lại đây. Nàng đã nghĩ kỹ, Cố Thần cho lý do rất bình thường, như hắn tuổi như vậy có thể có tu vi như thế, xác thực sẽ không lại yêu thích nhi nữ tình trường người. Nàng cũng âm thầm hạ quyết tâm, đều nói Cận Thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, chỉ cần mình vẫn ở bên cạnh hắn, một ngày nào đó có thể đánh động hắn. Đối với cái này ưu tú thiếu niên, nàng là từ trong lòng yêu thích. Cũng không định trước mắt Cố Thần nơi ở phát sinh lớn như vậy rối loạn, hắn lại không chịu tự nói với mình, nàng nhất thời liền cho rằng đối phương là còn chú ý ban ngày sự, cố ý xa lánh nàng, trong lòng cảm thấy hữu quạng. Cố Thần phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu. Hoàng cô nương hiểu lầm, ta cũng không phải là chú ý ban ngày sự, vừa mới là đang suy nghĩ sát thủ kia sự. Sát thủ. Hoàng phi sắc mặt nhất thời căng thẳng, dĩ nhiên có sát thủ xông vào hoàng phủ nghị ám sát Trần Tiên Bối. Trần Tiên Bối có thể nhìn rõ ràng dáng dấp của hắn rồi. Là ai phái tới? Cố Thần xem kỹ nàng, hoàng phi trên mặt lo lắng không chút nào giống làm bộ, như đây là giả, kia kỹ xảo của nàng cũng thật đáng sợ rồi. Không sao, bất quá là cái tiểu mao tặc thôi. Hắn sái nhiên nở nụ cười. Đọc truyện ở. Nhiều phiên hỏi do Cố Thần cũng không chịu nói tỉ mỉ, hoàng phi chỉ có thể lưu lại một vài người quét tước đình viện, đồng thời mời Cố Thần đến cái khác sân đi ngủ. Phương diện này là bởi vì Cố Thần nóc nhà phá cái hang lớn, một mặt cũng là nàng nghĩ tăng mạnh đối với Cố Thần bảo vệ. Hôm nay hoàng gia vừa mới nhất thống Tham Lang Thành, buổi tối Trần Cung Phụng liền tao ngộ đánh lén, điều này hiển nhiên là có người không chịu nổi hoàng gia tốt. Tuy rằng Cố Thần thực lực nơi nào cần bọn họ bảo vệ, nhưng lễ nghi là nhất định phải làm đến, bây giờ hắn là bọn họ lớn nhất chỗ dựa. Cố Thần không hề nghĩ ngợi liền từ chối, thậm chí để hết thể người nhà họ Hoàng đều giúp đi, thu thập đình viện sự chờ ngày mai lại nói. Chờ đến tất cả mọi người đều rời đi, Cố Thần thần sắc trở nên lạnh lẽo không gì sánh được, thần thức rôi ra đến, khóa chặt Hoàng phủ nơi sâu xa một cái hướng khác. Phong hành xí lần thứ hai từ trên lưng bắn lên, vẩy lên gió mát. Hắn vượt qua hư không, phóng qua tầng tầng mái hiên, không bao lâu, hạ xuống ở một chỗ đủ loại hoa quỳnh trong sân. Trong sân phòng cửa đóng chặt, đèn đuốc từ lâu tắt, tựa hồ người bên trong ngủ đã lâu. Hoàng lao gia tử, đi ra đi. Hắn lạnh lùng nói. Nơi này chính là Hoàng Bình Chương nơi ở, nghe nói hắn, bên trong lặng lẽ không có đáp lại. Chẳng lẽ muốn ta đem ngươi nơi ở cũng cho đập nát, ngươi mới bằng lòng đi ra không? Vẫn là nói muốn đem người nhà họ Hoàng đều dẫn lại đây, ta tiện tay giết tới mấy cái, ngươi mới không giả bộ hồ đồ. Cố Thần lời này hạ xuống, trong phòng vang lên một trận tiếng thở dài, chỉ thấy Hoàng Bình Chương mở cửa đi ra. Hoàng lao gia chủ vóc người loạn khọm, vẻ mặt nghiêm túc xem kỹ Cố Thần. Ngươi làm sao kết luận đêm nay ra tay đánh lén người của ngươi chính là ta? Toàn bộ Tham Lang Thành, có năng lực đánh với ta một trận, chứ ngươi, còn có ai? Nay không phải là lý do, ai biết có thể hay không là ngươi trước đây ở bên ngoài kẻ thù tìm tới cửa. Còn có, ngươi hôm nay biểu hiện dĩ nhiên gây nên Vân Yên Tông coi trọng, khu vực này là bọn họ quản, là bọn họ ra tay cũng chưa chắc không có khả năng. Hoàng Bình Chương lắc lắc đầu. Ta trước đây kẻ thù. Ngươi biết cái gì? Cố Thần lông mày nhảy nhảy, suy tư chính mình khả năng ở nơi nào lộ ra ngoài rồi. U Minh Thân Pháp, đó là Minh Thần Cung bản lĩnh chứ. Một sát thủ có cựu oán gia, không phải rất bình thường sao? Còn có, kia phong hành xí, nguyên bản là thuộc về tiền gia chủ chứ. Tham Lang Thành phong ba quả nhiên là ngươi cố ý gây nên. Hôm nay hết thể đều ở ngươi nằm trong kế hoạch. Hoàng Bình Chương lời nói chẳng khác nào thừa nhận hắn chính là đêm nay sát thủ, nếu như không phải là cùng Cố Thần chính diện giao thủ, là kiên quyết không phát hiện được những này. Cố Thần kinh ngạc với đối phương ánh mắt nhạy cảm, cũng rõ ràng đối phương cũng không rõ ràng chính mình thân phận chân chính, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu của hắn nhất thời ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Ngươi vẫn chưa trả lời lão phu, ngươi là làm sao khẳng định là lão phu ra tay? Hoàng Bình Chương có chút không rõ, đêm nay hắn ngụy trang sát thủ hình thể cùng hắn cách nhau rất xa, sử dụng công pháp cùng chiêu thức cũng cùng bình thường chính mình tuyệt nhiên không giống. Theo lý thuyết Cố Thần coi như có hoài nghi, cũng sẽ không như vậy chắc chắc là hắn làm ra mới đúng. Cố Thần liếc hắn một cái, xác thực, đêm nay người mặc áo đen kia am hiểu thương pháp, cùng hoàng lao gia chủ am hiểu tài bắn cung có chỗ bất đồng, luận khí chất luận hình dạng, cũng cách biệt rất nhiều. Đặc biệt ban ngày lúc ngươi ta lần đầu gặp, lao gia tử đã nghĩ đem mình cháu gái gả cho ta, một bộ vô cùng cảm kích dáng vẻ, như vậy ngươi, nhìn qua làm sao sẽ nghĩ đối với ta mưu đồ gây rối đây. Khoe miệng hắn nhấc lên trào phúng độ cong. Xem ra ban ngày diễn trò hơi quá rồi. Hoàng Bình Chương sờ sờ cảm. Còn có, nếu lao gia tử đã biết là ta giết Tiền Phong Báo, ta liền đơn giản làm rõ rồi. Tiền Phong Báo chết đêm đó, ta trang thành sát thủ đi giết hắn, hắn đem ta lầm tưởng là lao gia tử ngươi, ta thế mới biết, lao gia tử ngươi nguyên lai cùng Hắc Ám thế lực có chút quan hệ. Hoàng Bình Chương cảm khái nói. Xem ra đây mới là người chắc chắc lao phu là đêm nay sát thủ kia nguyên nhân chủ yếu nhất. Cố Thần lắc lắc đầu, kỳ thực ta đến trước còn không xác định, lúc trước bất quá là lừa lừa ngươi thôi, mãi đến tận chính ngươi thừa nhận, lúc này mới khẳng định rồi. Hoàng Bình Chương thấy buồn cười, ngươi cũng thật là người xảo quyệt. Chen! Cố Thần đột nhiên rút ra hồng thái trọng kiếm, cắm ngược ở trên mặt đất, dẫn tới mặt đất nhẹ nhàng rung động. Vấn đề của ngươi ta đã trả lời xong rồi. Hiện tại nên ngươi trả lời ta, căn cứ đáp án của ngươi, sẽ có kết quả khác nhau. Cố Thần trong mắt hàn ý phun trào, trong viện vô hình tràn ngập sát cơ. Hoàng Bình Chương đầy mặt nghiêm nghị, xoay tay lấy ra lúc trước cây trường thương kia. Ngươi hỏi đi. Thứ nhất, tại sao muốn giết ta? Hoàng Bình Chương một mặt bình tĩnh, ban ngày chiến đấu, biểu hiện của ngươi thật là kinh người. Ngươi xác thực giúp ta hoàng gia to lớn khó khăn không giả, nhưng ngẫm lại làm gia tao ngộ liền biết, cung phụng loại người này chung quy là không dựa dẫm được. Thực lực ngươi quá mạnh, chờ lao phu trăm năm sau, muốn diệt hết ta hoàng gia thay vào đó rất dễ dàng. Lao phu không biết ngươi lớn bao nhiêu dạ tầm, có thể hay không so với Lam gia cùng Tiền gia càng đáng sợ, thế là liền ra tay rồi. Sự thực chứng minh lão phu ý nghĩ là đúng. Là ngươi âm thầm ra tay diệt Tiền gia, chứng minh ngươi đã sớm nghĩ đảo loạn tham lang thành nước. Ngươi đã diệt Tiền gia cùng Lam gia, cái kế tiếp tiêu diệt ta hoàng gia, không có gì lạ chứ. Chương 75, chỉ có một yêu cầu. Cố Thần đến tham lang thành mới bao lâu, trong thành ba thế lực lớn bên trong hai nhà cũng đã bởi hắn trước sau diệt vong. Tiền gia là hắn tự tay giết chết, Lam gia cũng coi như là rơi vào hắn trong hầm. Ở biết nội tình người xem ra, mục đích của hắn không cần nói cũng biết. Chiếm đoạt Tiền gia cùng Lam gia, bước kế tiếp nên là hoàng gia, sau đó thành lập thế lực của chính mình. Như vậy tiết mục ở hỗn loạn Bạch Kình Phủ mỗi ngày đều đang trình diễn, chẳng trách Hoàng Bình Chương sẽ nổi lên sát tâm. Hắn sợ, sợ hắn trăm năm sau hoàng gia lưu lạc tới so với Lam gia cùng Tiền gia càng thảm hại hơn hạ tràng. Cố Thần nghe. Trong mắt lộ ra nồng đậm chẳng đáng. Hoàng Bình Chương lý do cùng hắn suy đoán đại khái giống nhau, nhưng kia thực sự là quá khinh thường hắn rồi. Hắn người mang thương thiên bá cốt, đi nhất định là một cái cả thế gian đều là kẻ địch con đường, nếu bất tử, nhất định là đại lục này cường giả đứng đầu. Hắn còn có hoàng phủ vô kỵ như vậy thù sâu như biển cương địch, lại làm sao sẽ để ý chỉ là một tòa tham lang thành. Đừng nói là một tòa tham lang thành, chính là 10 tòa 100 tòa, đối với hắn cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Hắn sở dĩ tiêu diệt Tiền gia, là vì cứu tiểu tức đám người, mà Lam gia, xem như là chính mình va vào nòng súng. Hắn trưởng thành cần đại lượng tài nguyên tu luyện, sở dĩ hắn không ngại đem trêu chọc thế lực của hắn đều cho diệt, nhưng nếu hoàng gia theo khuôn phép cũ, tin tưởng lẫn nhau, hắn lại sao lại bất lợi cho bọn họ. Cố Thần trong lòng chẳng đáng, nhưng lại không làm thêm giải thích, lại hỏi. Thứ hai, ngươi nếu muốn giết ta, vì sao lại không ra tay toàn lực? Ngươi mạnh nhất chính là tài bắn cung đi, ngươi cũng có thể hiểu rõ ta năng lực cận chiến mạnh bao nhiêu, là sao không tìm một cơ hội, xa xa một mũi tên bắn giết ta. Từ Hoàng Bình Chương hôm nay bắn giết Trịnh Lệ tình huống đến xem, hắn tài bắn cung tương đương tuyệt vời, là có thể uy hiếp đến chính mình. Lựa chọn cùng mình cận thân chiến đấu là nhất không sáng suốt, hắn một mực làm như vậy rồi. Đối phương thân là một sát thủ, không thể không rõ loại đạo lý này, hắn thật giống như một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn rơi vào chính mình thiết trong bẫy dập, khiến người ta rất khó hiểu. Bởi vì ngươi ngày hôm nay từ chối lão phu đính hôn đề nghị. Hoàng Bình Chương mắt lộ vẻ phức tạp, trên thực tế lão phu mấy ngày trước đây đã xuất quan, cũng biết rồi chuyện của ngươi, vẫn đang âm thầm quan sát ngươi. Cố Thần nghe được kinh ngạc, Hoàng Bình Chương dò xét chính mình nhiều trời chính mình đều đang không có phát hiện, điều này nói rõ đối phương ẩn giấu bản lĩnh của chính mình tương đương tuyệt vời. Hắn suy nghĩ một chút, mấy ngày nay hắn vẫn chưa đi gặp quá tiểu tức các nàng, đối phương nên không biết, trong lòng thả lòng điểm. Quan sát ngươi mấy ngày, ngươi mỗi ngày trừ bỏ tu luyện không nữa làm cái khác bất cứ chuyện gì, quả thực chính là một cái võ si. Loại người này thực sự không giống nóng lòng với thế lực tranh đấu người. Hôm nay lão phu đề nghị đem tiểu phi gả cho ngươi, vốn cũng là thăm dò, ngươi như có ngầm chiếm ta hoàng gia dạ tâm, theo lý thuyết cũng sẽ tiếp thu. Có thể ngươi một mực không hề nghĩ ngợi liền từ chối, thực sự khiến người ta cân nhắc không ra. Thêm vào ngươi quả thật có ân với ta hoàng gia, sở dĩ lão phu đêm nay ra tay càng nhiều chính là thăm dò, nghĩ càng hiểu thêm một bậc ngươi. Kia thăm dò kết quả đây. Cố Thần cân nhắc nở nụ cười. Nên giết. Hoàng Bình Chương kia khô quắc nét mặt già nua trở nên đằng đằng sắc khí, một đôi hiếp hiếp mắt bên trong tinh mang lộ. Sớm biết là ngươi ra tay diệt tiền ra, lão phu nhất định làm đủ chuẩn bị lại đem ngươi giết chết. Ngươi hư hư thực thực Minh Thần Cung sát thủ thân phận, càng không có lưu lý do của ngươi. Cả ngươi hắn khí tức thay đổi, dâng trào như cuồng phong mưa rào, mau đem này toàn bộ sân nhấn chìm. Ngươi đúng là thiếu niên anh tài, nhưng lão phu có thể không giống đồn đại bên trong như vậy suy nhược. Nếu việc đã đến nước này, hôm nay một quyết sinh tử đi. Hoàng Bình Chương biết Cố Thần nếu tìm tới cửa, song phương một trận chiến đã không tránh khỏi được. Vì hoàng gia tiểu bối ngày sau an nguy, hắn bất luận làm sao cũng phải giết đối phương. Cố Thần nhìn chuẩn bị làm lớn chuyện Hoàng Bình Chương, lại vào lúc này bình tĩnh lắc lắc đầu. Ta nói rồi, coi ngươi trả lời đáp án, sẽ có kết quả khác nhau, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi là Hoàng Tuyền Lâu vẫn là thiên đình người. Hoàng Bình Chương giật mình quét Cố Thần một mắt, hỏi vấn đề này có ý nghĩa gì? Cố Thần buông ra nắm chặt hồng thái trọng kiếm tay, đặt mông ngồi ở trên cỏ. Dáng vẻ đó, dĩ nhiên là đã từ bỏ hưng binh vấn tội. Ngươi không phải cảm thấy ta cân nhắc không ra sao? Ta nói thật cho ngươi biết, ta đối với ngươi hoàng gia, đối với này tham lang thành một chút hứng thú đều không có. Hoàng Bình Chương dâng trào sát khí vì đó co rụt lại, nhìn Cố Thần kia đen kị thâm thúy hai con mắt, trực giác nói cho hắn cũng không có nói dối. Kia ngươi muốn cái gì? Ngày hôm nay ngươi nỗ lực giết chuyện của ta, ta có thể không tính đến, như sau đó ngươi chết rồi, ta tâm tình tốt cũng có thể cân nhắc giúp đỡ ngươi hoàng gia. Ta chỉ có một yêu cầu, dẫn tiến ta gia nhập sau lưng ngươi hắc ám thế lực. Cố Thần hai con mắt phóng ánh, như chặt đinh chém sắt nói. Từ khi bị Minh Thần Cung truy sát tới nay, Cố Thần vẫn đang suy nghĩ chính mình phải như thế nào mới có thể thoát khỏi truy sát, mới có thể hướng về kẻ địch tiến hành trả thù. Hắn trước hết nghĩ đến biện pháp, chính là gia nhập cùng Minh Thần Cung một dạng đều là Côn Luân Đại Lục Tam Đại Hắc Ám Thế Lực một trong Thiên Đình cùng Hoàng Tuyền Lâu. Tam Đại Hắc Ám Thế Lực làm ra đều là sát thủ chuyện làm ăn, tuy rằng cụ thể khuynh hướng có chỗ bất đồng, nhưng hắn như có thể gia nhập Thiên Đình hoặc là Hoàng Tuyền Lâu, tập được phản lần theo thủ đoạn, săn bắt các loại tình báo. Minh Thần Cung sau đó muốn bắt hắn thì càng khó khăn. Hơn nữa Tam Đại Hắc Ám Thế Lực vẫn là lẫn nhau đối địch, nghe nói những năm gần đây không ngừng xung đột. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hắn ở trong hai thế lực lớn có lẽ có thể tìm tới đồng minh cùng tùy thời cơ hội báo thù. Nhưng là hai đại Hắc Ám Thế Lực đều rất thần bí, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể thêm vào, hắn căn bản không có cửa, mãi đến tận Hoàng Bình Chương xuất hiện. Hắn muốn gia nhập Hắc Ám Thế Lực, hắn muốn báo thù, hắn muốn dùng cùng Minh Thần Cung một dạng thủ đoạn đến đối phó bọn họ, lấy đạo của người trả lại cho người. Vì cái mục đích này, hắn có thể không tính đến Hoàng Bình Chương một ít tiểu tính toán. đến trước hắn đã sớm nghĩ kỹ tất cả, chỉ là còn cần tìm hiểu được Hoàng Bình Chương ý nghĩ, như hắn thực sự là không phải để cho mình chết không thể, kia kế hoạch này liền cần lại thận trọng cân nhắc. Hoàng Bình Chương trả lời vẫn tính để hắn thỏa mãn, hắn khổ tâm câu nghệ nghĩ tới bất quá là gia tộc của chính mình, người như vậy có nhược điểm ở trên tay hắn, dù cho đối với hắn từng sản sinh sát tâm, cũng đáng giá tín nhiệm. Hắn cũng không lo lắng đối phương phía sau hắc ám thế lực là Minh Thần Cung, bởi vì hắn gặp qua Minh Thần Cung sát thủ, hắn đêm nay triển khai thân pháp con đường cùng bọn họ tuyệt nhiên không giống. Ngươi tại sao muốn gia nhập? Phải biết một khi trở thành sát thủ, không có bao nhiêu người có thể chết tử tế. Hoàng Bình Chương chấn kinh rồi, vạn vạn không nghĩ tới Cố Thần đưa ra yêu cầu như thế. Ta có nhất định phải giết người. Cố Thần âm thanh trầm thấp, con mắt thời khắc này hắc ám đến phảng phất thấu không tiến nửa điểm ánh mặt trời. Hoàng Bình Chương thân thể không kìm lòng được run rẩy chút. Ánh mắt của đối phương, hắn từng ở những kia máu lạnh vô tình nhất sát thần trên người gặp qua. Tiểu tử này, tuyệt đối là làm sát thủ hạt giống tốt. Hắn cùng mình nói, tuyệt không phải lời nói dối, càng không có nửa điểm ý đùa giỡn. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Hồi lâu, Hoàng Bình Chương hít sâu một cái, làm ra một cái ảnh hưởng cực lớn hắn một đời quyết định.